Chương 1, võ tướng binh chủng triệu hoán hệ thống chương 1, võ tướng binh chủng triệu hoán hệ thống nguyên võ đại lục, đại đường hoàng cung. Ai? Liên hoàng cung đều ra không được, cũng không biết có thể sống bao lâu. Lý Thương Nguyên than thở, một mặt ưu sầu. 7 ngày trước xuyên việt đến nguyên thân trên thân, nguyên thân đã đăng cơ làm đế, hắn còn kích động một đoạn thời gian. Nhưng sau đó hắn phát hiện chính mình cái này hoàng đế cũng là một cái khối lỗi, thì liền bên người thái giám đều là cái khác thế lực người, hắn nhất cử nhất động đều bị người giám thị. Hoàng quyền nắm chắc, quyền sinh sát trong tay, hậu cung giai lệ, những thứ này tất cả đều cùng hắn vô duyên, thậm chí rất có thể tùy thời bị người trừ rơi. Huynh đệ của hắn đối hoàng vị nhìn chằm chằm, hắn nếu không chết, những người này có thể không có cơ hội. Đinh, võ tướng binh chủng triệu hoán hệ thống mở ra, mỗi tháng có thể triệu hoán một lần, thu hoạch được tân thủ lễ bao một phần. Phải chăng mở ra đánh dấu? Phải chăng mở ra tân thủ lễ bao? Một đạo chỉ có Lý Thương Nguyên có thể nghe được máy móc tiếng vang lên, tuy nhiên không còn nửa điểm cảm tình, nhưng ở Lý Thương Nguyên trong tai, không khác nào âm thanh thiên nhiên. Lý Thương Nguyên thần sắc đại hỉ, lập tức mặc niệm nói, mở ra tân thủ lễ bao. Đinh, tân thủ lễ bao cấp cho, lấy được đến nhân vật Triệu Vân, thần tàng cảnh hậu kỳ. Lý Thương Nguyên khó có thể che giấu vui sướng trong lòng, mừng rỡ như điên. Hắn xuyên việt mà đến, một mực tìm kiếm nghị cách tự cứu, lật nhìn liên quan tới Nguyên Võ Đại Lục một số sách, biết đây là một cái vĩ lực về vào một thân có thể tu luyện thế giới. Phàm thai, chân nguyên, cương khí, thông huyền, thần tàng, pháp tướng. Thần tàng cảnh tại Đại Đường Đế quốc đã là đỉnh phong chiến lực có thể hoành hành quát tháo. Ha ha ha. Lý Thương Nguyên cất tiếng cười to, đem bên ngoài giám thị hắn thái giám hấp dẫn tiến đến. Hoàng đế thế nào? Hoàng đế điên rồi sao? Mấy bị quá nghe lén đến thanh âm về sau, vội vàng tiến nhập đại điện. Bọn hắn phụ trách giám thị Lý Thương Nguyên nhất cử nhất động, muốn là Lý Thương Nguyên điên thật rồi, bọn hắn muốn lập tức bẩm báo người sau lưng. Mấy người trực tiếp tiến nhập đại điện, trên mặt không có nửa điểm vẻ cung kính, tràn ngập xem kỹ nhìn về phía Lý Thương Nguyên. Hệ thống, triệu hoán. Mấy người sau khi đi vào, Lý Thương Nguyên thần sắc lạnh lẽo, Triệu Vân bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một màn để mấy vị thái giám quá sợ hãi, chấn kinh đến lời nói đều nói không nên lời, sững sờ tại nguyên chỗ, chân tay luống cuống. Bắt lấy bọn hắn. Lý Thương Nguyên lập tức phân phó nói. Hắn cố ý cười to đem mấy người hấp dẫn tiến đến, cũng là không muốn để người ta biết Triệu Vân tồn tại. Tuân chỉ. Triệu Vân vung tay lên, một cỗ kinh khủng khí tức trong chốc lát đem đại điện phong tỏa. Mấy cái tên thái giám muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, miệng đều không căng ra. Đem mấy người khống chế về sau, Triệu Vân quay người hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. Triệu Vân tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Triệu Vân đến về sau, Lý Thương Nguyên rốt cục không lại dùng lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai, có an thân lập mệnh tiền vốn. Hệ thống, triệu hoán. Lý Thương Nguyên đem mỗi tháng một lần triệu hoán số lần sử dụng, hy vọng có thể triệu hoán ra càng nhiều cường giả. Đinh, triệu hoán thu hoạch được hãm trận doanh 1 vạn, chân nguyên cảnh. Lý Thương Nguyên vui mừng nhướng mày, trong lòng kích động bất phần. Đại Đường Đế quốc tinh nhuệ nhất đại quân cũng không có khả năng người người đều là chân nguyên cảnh, cái này 1 vạn hãm trận doanh so ra mà vượt 100 vạn hùng binh. Huống hồ hãm trận doanh bên trong chân nguyên cảnh chỉ là binh lính, một số thống lĩnh tu vi còn tại chân nguyên cảnh phía trên, từ thần tàng cảnh sơ kỳ cao thuận chấp trưởng, đi hoàng tộc mã trưởng. Đại điện không chứa được 1 vạn người, Lý Thương Nguyên tại Triệu Vân bảo hộ phía dưới đi vào mã trưởng. Mã trưởng chung quanh còn có không ít người, Triệu Vân một tay lấy đại thái giám Vương Phương cổ bắt lấy, đem hắn nhấc lên, lanh giọng nói, làm cho tất cả mọi người rời đi, nếu dám chống lại, lập tức để ngươi chết không có chỗ chôn. Ê, Vương Phương nói không ra lời, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt điên cuồng chuyển động, biểu thị tự mình biết. Triệu Vân đem hắn để xuống, Vương Phương miệng lớn hô hấp, đối Triệu Vân tràn ngập hoảng sợ. Tại Triệu Vân nhìn soi mói, Vương Phương không dám phản kháng, thành thành thật thật đem mã trưởng người xua tan. Vương Phương trong hoàng cung quyền cao chức trọng, mọi người không dám chống lại hắn mệnh lệnh, nhanh nhanh rời đi. Triệu Vân triển khai thần thức điều tra, xác nhận chung quanh đã không người về sau, cung kính hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Bệ hạ, người chung quanh đã toàn bộ rời đi. Lý Thương Nguyên gật gật đầu, lập tức đem 1 vạn hãm trận doanh triệu hoán đi ra. 1 vạn mặc áo giáp, cầm binh khí, thiết giáp chiếu lạnh quang, uy phong lấm lấm hổ làng chi sư bỗng nhiên xuất hiện, tràng cảnh quá mức chấn hám nhân tâm. Vương Vương mấy người dọa đến hồn phi phách tán, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tham kiến bệ hạ. 1 vạn người giống như một thể, hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. May mắn Triệu Vân sớm chống lên bình chướng, bằng không 1 vạn người thanh âm đem chấn động hoàng cung. Miễn lễ. Mọi người toàn bộ đứng dậy, ánh mắt sắc bén, tràn ngập sát khí, vừa nhìn liền biết là theo Thi Sơn huyết hải giết ra bách chiến hùng sư. Cao tướng quân, lập tức xuất quân tiếp quản hoàng cung. Lý Thương Nguyên không kịp chờ đợi muốn đem hoàng cung nắm giữ tại chính mình trong tay, dạng này hắn an toàn mới có thể có đến bảo hộ. Tuân chỉ. Cao Thuận lập tức lĩnh mệnh mà đi, lưu lại 1000 người bảo hộ Lý Thương Nguyên. Triệu Vân một mực đi theo tại Lý Thương Nguyên bên người, tùy thời bảo hộ hắn an nguy. Đem mấy người dẫn đi thẩm vấn, chớ phải biết sau lưng của bọn hắn người. Vương Vương mấy người lúc này bị hãm trận doanh dẫn đi, nghiêm hình ép hỏi. Lý Thương Nguyên cùng Triệu Vân trở về Càn Khôn Điện, hãm trận doanh cưỡng ép tiếp quản hoàng cung các nơi. Các ngươi là cái gì người, lại dám xông vào hoàng cung? Hãm trận doanh xuất hiện tại hoàng cung, kinh động đến mọi người, một số thái giám cung nữ nhìn đến đằng đằng sát khí hãm trận doanh, vội vàng tránh né. Một số không biết sống chết thế hệ không sợ chút nào, ngược lại lớn tiếng chất vấn hãm trận doanh. Hoàng đế bệ hạ ý chỉ, hoàng cung phòng ngự giờ phút này lên từ hãm trận doanh tiếp quản. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc không thôi. Người nào không biết hoàng đế cũng là một cái khối lỗi, nơi nào có tư cách mệnh lệnh chi này tinh nhuệ đại quân? Làm càn, hoàng cung há là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm chi địa, còn không mau mau thối lui. Mọi người lấy lại tinh thần, lớn tiếng gầm thét, hoàng đế ý chỉ bọn hắn căn bản không để vào mắt. Hãm trận doanh ánh mắt lấp liệt, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất,
A.
Ách. Sau một khắc, hãm trận doanh thống hạ sát thủ, phàm là ngăn cản người đều bị chém giết. Huyết tinh khí lan tràn, An Lành hoàng cung nhấc lên tinh phong huyết vũ đổ sát. Lúc này, phụ trách bảo hộ hoàng cung cấm quân nhanh chóng đánh tới, cùng hãm trận doanh lẫn nhau giằng co. Các ngươi là cái gì người? Dám tại hoàng cung tự ý động đao binh, còn không thúc thủ chịu trói, chờ xử lý. Cấm quân thống lĩnh Trương Huyền sắc mặt nghiêm túc, hãm trận doanh cho hắn rất lớn áp lực. Bệ hạ ý chỉ, sau này từ hãm trận doanh bảo vệ hoàng cung, các ngươi có thể trở về cấm quân đại doanh. Cao Thuận sát khí bức người, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền bọn người. Cái gì? Cái này sao có thể? Trương Huyền một mặt không thể tin, những này tinh nhuệ binh lính lại là hoàng đế quân đội, đây không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Hoàng đế sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực chống đỡ, tốt nhất khống chế, cho nên đông đảo thế lực cân nhắc lợi hại sau mới đưa hắn đẩy thượng hoàng vị. Hắn có tài đức gì cầm giữ có đáng sợ như vậy quân đội? Chương 2, trưởng khống hoàng cung. Chương 2, trưởng khống hoàng cung. Tuy nhiên rất là ngoài ý muốn, Trương Huyền lại sẽ không buông tha cho đối hoàng cung trưởng khống. Nếu là hắn như vậy thối lui, hắn người sau lưng tuyển sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Các ngươi tự tiện xông vào hoàng cung, vọng động đao binh, giả truyền thánh chỉ, theo bản tướng đem bọn hắn cầm xuống, phản kháng giả giải quyết tại chỗ. Trương Huyền ra lệnh một tiếng, cấm quân lập tức hướng hãm trận doanh đánh tới. Cấm quân đã sớm bị các phương thế lực thẩm thấu tan rã, không lại trung thành hoàng thất, sẽ không để ý hoàng đế ý chỉ biết là nghe theo bọn hắn thống lĩnh mệnh lệnh. Phạm thượng làm loạn, tội lỗi đang chém. Cao Thuận gầm lên giận dữ, hãm trận doanh sát khí bạo phát, cấp tốc xuất thủ. Cấm quân là đế quốc tinh nhuệ, binh lính đều là phàm thai cảnh, chiến lược lưu hãn. Có thể bọn hắn đối thủ là hãm trận doanh, so với bọn hắn càng thêm đáng sợ. A, phúc, xoẹt. Hai quân vừa giao thủ một cái, cao thấp biết liền. Đây cũng không phải là chiến tranh, mà chính là nghiêng về một phía đổ sát. Cấm quân tại hãm trận doanh trong tay không có nửa điểm sức hoàn thủ, rất nhanh liền tử thương vô số. Không có khả năng, làm sao có thể có như thế cường đại quân đội? Trương Huyền bọn người muốn rách cả mí mắt. Hãm trận doanh cường đại để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn đối các phương quân đội đều có hiểu biết, chưa từng nghe tới có đáng sợ như vậy quân đội. Giết! Trương Huyền hét lớn, thông huyền cảnh hậu kỳ khí tức bạo phát, nhanh chóng hướng Cao Thuận đánh tới, muốn bắt giặc phải bắt đua trước, chém giết Cao Thuận, nghịch chuyển chiến cục. Cao Thuận không tránh không né chờ đợi Trương Huyền tới gần về sau, mới chậm rãi xuất thủ. Cao Thuận như thế vô lễ, Trương Huyền vui mừng quá đỗi, trường đao bổ về phía hắn đầu, muốn đem Cao Thuận một đao chém giết. Trường đao sắp rơi xuống thời khắc, Cao Thuận đâm ra một thương. Răng rắc. Trường thương đem trường đao đâm xuyên, thế đi không giảm. Một thương xuyên qua Trương Huyền cổ họng. Ách, ách. Trương Huyền hai mắt trợn lên, dưới hai tay ý thức che cổ họng, muốn ngăn cản sinh mệnh trôi qua. Phúc. Cao Thuận đem trường thương rút về, Trương Huyền ánh mắt tăng dã, lâm vào vĩnh viễn hắc ám, thân thể bất lực ngã xuống. Không xong, Trương tướng quân chết trận. Trương Huyền chiến tử, cấm quân nhất thời kinh hoàng thất thố, đã sụp đổ. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Đây hết thảy đều là Trương Huyền bức ta làm, tha ta một mạng. Buông tha ta, buông tha ta. Trương Huyền nhất tử, cấm quân cây đổ bảy khí tan, ào ào quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Một tên cũng không để lại. Cao Thuận không có nửa điểm nhân từ nương tay, hạ lệnh đem cấm quân chém tận giết tuyệt. Những người này không nhìn bệ hạ, đoạn không thể lưu. Nơi này cấm quân chỉ là một bộ phận, đại bộ phận cấm quân đều tại cấm quân đại doanh, rất nhanh liền bị hãm trận doanh chém giết hầu như không còn, chiến đấu dần dần bình phục lại. Cung nữ thái giám tránh trong phòng run lẩy bẩy, hy vọng không muốn tai họa đến chính mình. Loan Vân điện, tiên hoàng sủng ái nhất phi tử Vân phi chỗ cung điện. Nương nương, không biết nơi nào tới đại quân ngay tại hoàng cung đại khai sát giới, cấm quân đã bị bọn hắn đánh bại, tiếp quản hoàng cung. Một vị cung nữ hướng Vân phi bẩm báo, để chúng ta người trở về cung điện. Trong khoảng thời gian này an phận một chút, đừng ảnh hưởng đến đại sự. Vân phi tràn ngập mị hoặc âm thanh vang lên. Các nàng chui vào hoàng cung nhiều năm, sắp đại công cáo thành, tuyệt không thể vào lúc này phức tạp. Tuân mệnh. Hoàng cung phát sinh kinh thiên biến cố, đông đảo thế lực thám tử đem tin tức truyền đi, rất nhanh liền bị các phương thế lực biết được. Cái gì? Hoàng cung thế mà xuất hiện một chi quân đội, đánh bại cấm quân, đã trưởng khống hoàng cung. Những người này là lai lịch gì? Lại có thể dễ như trở bàn tay đánh bại cấm quân? Chẳng lẽ là mấy vị hoàng tử xuất thủ sao? Các phương thế lực chấn kinh và phần, bọn hắn không có nửa điểm liên quan tới hãm trận doanh tin tức, tựa như là trống rông xuất hiện một dạng, những thứ không biết mới lớn nhất khiến người sợ hãi. Tại không có biết rõ ràng hãm trận doanh hư thực trước đó, đông đảo thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thương Nguyên chỉ là một cái khối lỗi, chi quân đội này sau lưng một người khác hoàn toàn. Tam hoàng tử phủ đệ bên trong, tam hoàng tử một mặt kiệt ngạo, trong lời nói không chút nào đem Lý Thương Nguyên vị hoàng đế này để vào mắt. Như thế cũng tốt, để cái khác thế lực phế truất Lý Thương Nguyên, ta mới có cơ hội đăng lên hoàng vị. Tam hoàng tử khẽ miệng hơi hơi dương lên, tâm tình vui vẻ. Hắn đối hoàng vị tình thế bắt buộc, nếu không phải đông đảo thế lực toàn lực ngăn cản, hoàng vị đã sớm là hắn vật trong bàn tay. Các phương thế lực ào ào hạ lệnh, để bọn hắn trong hoàng cung người toàn lực tìm hiểu hãm trận doanh tin tức. Đem hoàng cung thanh lý sau đó, Cao Thuận đến đây hướng Lý Thương Nguyên phục mệnh. Đại đường đế quốc bắc bên, các phương cắt cứ tự lập, lá mặt lá trái, chờ ý chỉ liền hoàng cung đều ra không được, các ngươi nhưng có phá cục kế sách. Lý Thương Nguyên những ngày này đã nắm giữ đại đường đế quốc tình huống. Mấy chục năm trước đại đường đế quốc cường thịnh đến cực hạn, hoa tươi lấy rực rỡ, liệt hỏa nấu dầu. Ngay lúc đó Thiên Khải đế hùng tài đại lượng, dạ tâm mừng mừng, muốn tấn công quốc gia khác, khai cương thác thổ. Sau cùng đại bại mà về, nhất chiến đem đế quốc nội tình hao tổn không, đại đường đế quốc từ đó nước sông ngày một rút xuống, dần dần xuống dốc. Thiên Khải đế rất nhanh băng hà, Thiên Hằng đế đăng cơ. Thiên Hằng đế cùng Thiên Khải đế so sánh, hoàn toàn là hộ phụ quyền tử, thượng vị sau chỉ biết ăn uống vui đùa, lưu luyến hậu cung, không hỏi triều chính. Dẫn đến hư danh, quyền thân lộ quyền, đại đường Cửu Châu chi địa dân chúng lầm than, các nơi thoát ly triều đình trường khống. Trước đó không lâu Thiên Hằng Đế băng hà, đông đảo quyền thần muốn tiếp tục cầm giữ triều chính, liền hợp lực đem không quyền không thế Lý Thương Nguyên đẩy thượng hoàng vị, dễ dàng cho trường khống. Bệ hạ, cấm quân phụ trách bảo vệ hoàng thành, chúng ta việc cấp bách là đem cấm quân nắm giữ ở trong tay. Triệu Vân đem chính mình ý nghĩa nói ra. Cấm quân có 10 vạn người, hôm nay bọn hắn chém giết cấm quân chỉ có mấy ngàn người, nếu là có thể đem cấm quân trường khống, bọn hắn trong tay liền có thể thêm ra nhất đại át chủ bài, hoàng lệnh cũng có thể đi ra hoàng cung. Hiện tại Lý Thương Nguyên ý chỉ một khi rời đi hoàng cung, không có người sẽ để ý, nắm giữ cấm quân, tiến tới nắm giữ hoàng thành, mới có thể thận trọng từng bước. Lý Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng Triệu Vân đề nghị. Cao tướng quân, ngươi có chắc chắn hay không thu phục cấm quân? Lý Thương Nguyên nhìn về phía Cao Thuận, Triệu Vân muốn lưu tại bên cạnh mình bảo hộ, không thể rời đi hoàng cung nửa bước, thu phục cấm quân chỉ có thể để Cao Thuận xuất thủ. Bệ hạ, thần chắc chắn toàn lực ứng phó. Cao Thuận tính cách trầm ổn, có thể hay không nắm giữ cấm quân cần muốn đi trước cấm quân đại doanh mới có thể phán đoán. Tốt, đem Chấn Nhạc kiếm mang lên. Lý Thương Nguyên đem đại biểu hoàng đế Chấn Nhạc kiếm giao cho Cao Thuận, Chấn Nhạc kiếm là đại đường thái tổ bộ kiếm, cho tới nay cũng là hoàng quyền biểu tượng, đời đời truyền lại. Chấn Nhạc kiếm đại biểu hoàng đế đích thân tới, có chém trước đâu sau, giết người vô tội là quyền. Mang lên Chấn Nhạc kiếm về sau, Cao Thuận xuất lĩnh 5000 hãm trận doanh binh lính nhanh chóng hướng cấm quân đại doanh mà đi. Nhanh, hãm trận doanh rời đi hoàng cung, lập tức đem tin tức truyền đi. Hoàng cung gian tế quá nhiều, Lý Thương Nguyên tạm thời không cách nào đem bọn hắn toàn bộ cầm ra đến, không ngăn cản được bọn hắn lan truyền tin tức. Hãm trận doanh rời đi hoàng cung, bọn hắn muốn làm gì? Nhanh chóng phái người giám thị hãm trận doanh, mọi cử động muốn hướng ta bẩm báo. Hãm trận doanh sau lưng đến tột cùng là người phương nào làm chủ? Đông đảo thế lực không biết hãm trận doanh ý muốn như thế nào, chỉ có thể phái người giám thị, tính quan kỳ biến. Chương 3, cấm quân chương 3. Cấm quân Cao Thuận cùng hãm trận doanh đi vào cấm quân đại doanh về sau, cấm quân đã sớm nhận được tin tức, để tiểu đến nay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngăn cản đường đi của bọn họ. Phía trước là cấm quân đại doanh, người đến ngừng bước. Cấm quân có 5 vị thống lĩnh cùng 1 vị đại thống lĩnh vị trí treo cao, hiện tại từ 5 vị thống lĩnh chủ trì đại cục. Trương Huyền đã bị Cao Thuận chém giết, còn lại 4 vị thống lĩnh đều tụ tập ở đây. Cao Thuận muốn tốc chiến tốc thắng, tại cái khác thế lực kịp phản ứng trước đó đem cấm quân đại doanh nắm ở trong tay, không thể lãng phí thời gian. Cao Thuận đem Chấn Nhạc kiếm giơ cao, chân nguyên vận chuyển, thanh âm như là hoàng trung đại lư phát ra. Chấn Nhạc kiếm ở đây, bản tướng quân phụng hoàng đế bệ hạ chi mệnh tiếp quản cấm quân, nhanh chóng để mở con đường. Cao Thuận thanh âm rõ ràng truyền đến sở hữu binh lính trong hai, ánh mắt mọi người sốt ruột nhìn về phía Cao Thuận trong tay Chấn Nhạc kiếm. Là Chấn Nhạc kiếm, đại biểu hoàng đế đích thân tới Chấn Nhạc kiếm. Tuy nhiên đại đường đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lập quốc gần ngàn năm, thống trị xâm nhập nhân tâm, nhìn đến đại biểu hoàng đế Chấn Nhạc kiếm tất cả mọi người vẫn là chấn động trong lòng. Lý Sơn, Triệu Hải, Lưu Phong, Vương Huyền Phong bốn người nhìn thấy Chấn Nhạc kiếm trong ngáy mắt, trong lòng cảm giác nặng nề, lẫn nhau đối mặt. Cấm quân tuyệt không thể rơi tại người khác trong tay. Vương Huyền Phong trầm giọng nói: Người nào nắm giữ cấm quân, thì nắm giữ quyền chủ động. Bọn hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ cấm quân. Còn lại ba người nhẹ nhàng gật đầu, sắc ý xông lên đầu. Lớn mật cung đồ, dám giả tạo Chấn Nhạc kiếm, theo bản tướng quân đem hắn cầm xuống, minh chính phát điện. Vương Huyền Phong hét lớn một tiếng, đổi trắng thay đen. Hắn muốn đem hãm trận doanh cùng Cao Thuận chém giết, sau đó bọn hắn người sau lưng tự sẽ vì bọn hắn giải vây. Cái gì? Lại dám giả tạo Chấn Nhạc kiếm, thật sự là to gan lớn mật. Giết những thứ này loạn thần tặc tử, gian đe. Một cái cũng không muốn buông tha, giết a! Vương Huyền Phong vừa mới nói xong, dưới trướng hắn tướng sĩ lập tức vì hắn phất cờ hò reo, không cho Cao Thuận cơ hội mở miệng. Giết! Cấm quân cùng nhau tiến lên, ba người khác cũng liên hợp Vương Huyền Phong hướng Cao Thuận vây giết mà đến. Làm cản! Cao Thuận một tiếng hét giận dữ, uyển như lôi đỉnh chợt vang, trung điệp nện gõ tại mọi người tim, lớn át tiếng hò giết. Vâng! Thân tăng cảnh khí tức không kiêng nể gì cả quét ngang mà ra, uy áp toàn trường, vô số người tại cố này khí thế nhiếp người phía dưới run lẩy bẩy. Không tốt, là thần tăng cảnh. Vương Huyền Phong bọn người đồng tử co rụt lại, kinh hãi muốn tuyệt. Thần Tăng Cảnh là đế quốc lớn nhất cường giả đứng đầu, có vạn phu bất đương chỉ dũng, một người thành quân. Đừng nhìn mấy người là thông huyền cảnh hậu kỳ, khoảng cách Thần Tăng Cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng lệch một ly, chật ngang giảm, cả hai không thể so sánh nổi. Chết! Cao Thuận chân nguyên hóa thành một đạo to lớn trường khí, trên không trung hội tụ, trung quanh cắt bay đá chạy, não không động đậy an, kinh khủng khí tức lan tràn, một số binh lính không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Mau trốn! Lệ trường sắp rơi xuống, Vương Huyền Phong mấy người đem hết thảy đều ném sau, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều lĩnh thoát đi. Lưu lại bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tốc độ của mấy người rất nhanh, nhưng Cao Thuận động tác càng nhanh. Ầm. Trường khí ầm vang rơi xuống, thiên băng địa liệt, chung quanh mặt đất chấn động kịch liệt, bụi đất tung bay, bụi mù đầy trời. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía trường khí đánh ra hố sâu. Bụi mù tán đi về sau, chỉ có một cái trường ấn hố sâu lưu lại, Vương Huyền Phong bốn người đã cái xác không hồn, hình thần câu diện. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Đây chính là thần tàng cảnh lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Bực này lực lượng tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Sở hữu binh lính rung động tại chỗ, dù mình tâm thần run rẩy, giết. Hãm trận doanh tiếng la giết đem mọi người giật mình tỉnh lại, theo sau chính là đại chiến bạo phát. Hãm trận doanh muốn đem trước đó muốn xuất thủ cấm quân chém giết hầu như không còn, những cái này cấm quân đã bị cái khác người thu mua, đem bọn hắn chém giết vừa vặn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp cái khác cấm quân binh lính. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn xuất thủ sao? Đại bộ phận binh lính mở mịt luống cuống, không biết có phải hay không là cái kia xuất thủ. 5 vị thống lĩnh đã chết tử, bọn hắn quần long vô thủ, nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ. Thừa dịp lấy bọn hắn không biết làm sao lúc, Hãm trận doanh đại khai sát giới, nhìn đến như thế hung tàn hãm trận doanh, bọn hắn cho dù lấy lại tinh thần cũng không dám xuất thủ. Phần lớn người tham gia quân ngũ chỉ là vì lĩnh một phần độc lộc, cũng không phải làm người bán mạng. Chém giết rất nhanh kết thúc, đại bộ phận cấm quân đã bị dọa đến mất hồn mất vía, không dám xuất thủ, cũng không dám rời đi. Tiến nhập. Cao Thuận tiến nhập cấm quân đại doanh, bắt đầu tiếp quản cấm quân. Cấm quân không dám phản kháng, hãm trận doanh hành động rất thuận lợi. Cùng lúc đó, các phương thế lực cũng thu đến cấm quân đại doanh phát sinh biến cố tin tức, kinh hãi vạn phần. Đáng giận, thế mà có thần tàng cảnh cường giả, cái này phiền toái. Những người này đến cùng đến từ nơi nào? Vì sao chưa từng nghe tới? Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, không thể để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Mọi người tại trong cấm quân đầu nhập đại lượng tâm lực, tuyệt không thể cứ như vậy tay không mà về. Cấm quân đại doanh bị hãm trận doanh triệt để phong tỏa, triển khai huyết tinh thanh tẩy. Đi qua một đêm đổ sát về sau, cấm quân đại doanh máu chảy thành sông, hơn 2 vạn cấm quân bị chém giết. Cao Thuận thông qua thiết huyết thủ đoạn trấn áp, tạm thời đem cấm quân trưởng khống. Bất quá cái này trưởng khống rất yếu đuối, phải cần một khoảng thời gian mới có thể vững chắc xuống. Thất hoàng tử phủ đệ bên trong, mới bị hãm trận doanh binh lính đến đây chuẩn chỉ. Hoàng đế vào lúc này triệu ta vào cung, vì chuyện gì? Lý Thương Nguyên thừa dịp toàn bộ người ánh mắt đều bị cấm quân đại doanh hấp dẫn, trong bóng tối để hãm trận doanh đến đây truyền thất hoàng tử vào cung kiến giá. Thất hoàng tử do dự, hoàng cung tình huống bây giờ không rõ, rất có thể đầm rồng hang hổ. Hắn không biết Lý Thương Nguyên ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, là hậu trường đẩy tay, vẫn là khôi lỗi. Nếu là tùy tiện tiến nhập hoàng cung, rất có thể một đi không trở lại. Không được, mẫu phi còn tại hoàng cung, ta không thể để cho nàng ở vào trong nguy hiểm. Thất hoàng tử không muốn đặt mình vào nguy hiểm, nhưng hắn mẫu thân còn tại hoàng cung, hắn nếu là không đi, lo lắng Lý Thương Nguyên đối mẫu thân hắn bất lợi. Thất hoàng tử không có lựa chọn nào khác, theo hãm trận doanh tiến về hoàng cung. Đi vào hoàng cung về sau, nơi này đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoàng cung các nơi yếu địa đều có hãm trận doanh trấn giữ, toàn bộ hoàng cung bị khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bao phủ, tất cả mọi người câm như hến. Thật là tinh nhuệ đại quân, bọn hắn cũng không phải đại đường quân đội. Nhìn đến hãm trận doanh trong ngay mắt, thất hoàng tử ánh mắt lấp lóe, xác định những thứ này quân đội cũng không phải đại đường đế quốc người. Thất hoàng tử trăm mối vẫn không có cách giải, hoàng thành bị cấm quân khống chế, tiến ra khỏi cửa thành không thể gạt được cấm quân kiểm tra. Hãm trận doanh là như thế nào tiến nhập hoàng thành, đồng thời tiến nhập hoàng cung. Tại hãm trận doanh chỉ huy dưới, thất hoàng tử rất mau tới đến càn khôn điện, Lý Thương Nguyên đã chờ đợi ở đây đã lâu. Tham kiến bệ hạ. Thất hoàng tử hướng Lý Thương Nguyên hành lễ, càng nhiều chú ý lực thì là đặt ở Lý Thương Nguyên bên cạnh Triệu Vân trên thân. Hắn cảm giác Triệu Vân giống như là một tòa nguy nga cự sơn một dạng, cho hắn thâm bất khả trắc, không có thể dung chuyển cảm giác. Hoàng đệ không cần đa lễ, vào chỗ đi. Đa tạ bệ hạ. Thất hoàng tử không biết Lý Thương Nguyên mục đích, cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, bình tĩnh đứng đối. Lý Thương Nguyên không có thời gian lãng phí, nói ngay vào điểm chính, hoàng đệ có bao giờ nghĩ tới muốn nơi nào làm ngươi đất phong? Lời vừa nói ra, thất hoàng tử thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Thương Nguyên thế mà lại có vấn đề này. Thần đệ hết thể nghe theo bệ hạ ý chỉ. Thất hoàng tử trả lời giọt nước không lọt, đem vấn đề vứt cho Lý Thương Nguyên. Chương 4, giao dịch. Lý Thương Nguyên nhìn về phía thất hoàng tử, chính trọng nói, hoàng đệ, chớ cùng ngươi làm một cái giao dịch như thế nào? Nghe vậy, thất hoàng tử càng cẩn thận e dè hơn, lo lắng chúng Lý Thương Nguyên cái bẫy. Không biết bệ hạ muốn làm thế nào giao dịch. Chớ đem Du Lâm quận làm ngươi đất phong, đồng thời để ngươi mẫu phi tùy ngươi tiến về đất phong, cùng hưởng thiên luân. Lý Thương Nguyên mở ra chính mình điều kiện. Thất hoàng tử trong lòng kích động không thôi, điều kiện này để hắn rất là tâm động. Du Lâm quận là đại đường màu mơ chi địa, nếu là có thể làm hắn đất phong không thể tốt hơn. Hắn càng để ý vẫn là có thể mang theo mẫu phi cùng một chỗ tiến về, trong mắt hắn, hết thảy tất cả cũng không sánh nổi mẫu thân trọng yếu. Tuy nhiên trong lòng mừng rỡ, nhưng thất hoàng tử cũng không có biểu hiện ra ngoài, bất động thanh sắc hỏi, không biết ta cần phải bỏ ra cái gì. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hoàng gia càng không khả năng tồn tại cốt nhục thân tình, Lý Thương Nguyên tất nhiên có mưu đồ. Chẳng muốn hộ bộ cùng hoàng đệ toàn lực ủng hộ. Lý Thương Nguyên nói ra chính mình mục đích. Hộ bộ thượng thư là thất hoàng tử cứu cứu, cũng là hắn mạnh mẽ nhất ủng hộ giả. Hộ bộ làm đại đường túi tiền, Lý Thương Nguyên nhất định phải đem nắm giữ ở trong tay, mới có thể mở phát triển phía sau kế hoạch. Thất hoàng tử lâm vào chần chờ, nhất thời không có mở miệng, Lý Thương Nguyên cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của hắn. Suy nghĩ sau đó, thất hoàng tử làm ra quyết định, nói, hộ bộ có thể ủng hộ bệ hạ, nhưng bệ hạ cũng phải bảo đảm ta cứu cứu một nhà an uy. Một khi hộ bộ thượng thư Lý Thanh Sơn cờ sĩ rõ ràng chống đỡ Lý Thương Nguyên, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó rất có thể ở vào trong nguy hiểm. Thất hoàng tử coi trọng thân tình, không thể không làm chính mình cứu cứu một nhà cân nhắc. Yên tâm, chấm sẽ bảo đảm Lý Thượng Thư một nhà an toàn. Lý Thương Nguyên đáp ứng. Chỉ cần Lý Thanh Sơn đầu nhập vào, coi như thất hoàng tử không có yêu cầu, hắn cũng sẽ không để người tổn thương Lý Thanh Sơn. Thần đệ sẽ dốc toàn lực thuyết phục cứu cứu chống đỡ bệ hạ. Giao ra bản thân lớn nhất át chủ bài, thu hoạch được thượng hảo đất phong, mang theo mẫu thân rời xa hoàng thành cái này vòng xoáy trung tâm, thất hoàng tử đã rất thỏa mãn. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, Lý Thương Nguyên đến tiếp sau kế hoạch còn cần thất hoàng tử toàn lực ủng hộ. Sau đó, hãm trận doanh hộ tống thất hoàng tử trở lại phủ đệ. Trở lại phủ đệ, thất hoàng tử không có nghỉ ngơi, mà chính là trong bóng tối tiến về thượng thư phủ. Hôm sau trời vừa sáng, dân chúng giống thường ngày lao động, không biết hoàng thành tối hôm qua phát sinh biến cố. Vô luận là hoàng cung, vẫn là cấm quân đại doanh, dân chúng tầm thường đều không thể tới gần, tự nhiên không biết náo ra động tĩnh. Văn võ bá quan lần lượt vào triều, bọn hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không kịp chờ đợi muốn gặp được hoàng đế, biết rõ ràng đây hết thảy. Hoàng cung thủ vệ đã biến thành hãm trận doanh, bách quan tiến nhập lúc đều trong bóng tối dò xét hãm trận doanh binh lính. Tốt một chi bách chiến tinh nhuệ. Phàm là nhìn thấy hãm trận doanh người, đều tán dương, đây là một chi hổ làng chi sư. Mọi người đi tới Triều Thiên Điện, lẫn nhau nói chuyện với nhau, nghị luận phát sinh ngày hôm qua sự tình. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hoàng cung cùng cấm quân trong khoảng thời gian ngắn thì đã thoát ly bọn hắn trường khống, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một vị tao nhã nho nhã, nho sĩ ăn mặc lão nhân chậm rãi bước vào đại điện, ngay tại châu đầu ghé thai mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, ào ào hướng lão nhân hành lễ. Tham kiến thừa tướng đại nhân. Bái kiến thừa tướng đại nhân. Hạ quan gặp qua thừa tướng đại nhân. Đối mặt quyền khuynh triều dã Đông Phương Huyền Nghị, mọi người không khỏi cung kính. Đông Phương Huyền Nghị đem khống triều đường mấy chục năm, không người nào có thể cùng tranh tài, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, là lớn nhất quyền thần. Đông Phương Huyền Nghị hướng mọi người hơi hơi ra hiệu, đi đến phía trước nhất một cái ghế tọa hạ chờ đợi. Một lát sau, một đạo tướng quân cách ăn mặc lấy giáp trụ, phát ra quân lữ chi khí khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại đại điện. Tham kiến đại tướng quân. Mọi người vội vàng hướng Nam Cung Lăng Thiên hành lễ. Nam Cung Lăng Thiên là đại đường đại tướng quân, trên danh nghĩa chấp trưởng đại đường sở hữu binh mã, tại quân bên trong uy vọng không ai bằng, là một chút có thể chống lại Đông Phương Huyền Nghị người. Nam Cung Lăng Thiên đi đến Đông Phương Huyền Nghị đối diện ngồi xuống, không nói một lời. Sau đó, thất hoàng tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cũng lần lượt đến. Ba vị hoàng tử năng lực xuất chúng, Thiên Hằng Đế lúc còn sống thì cho phép bọn hắn vào triều thảo luận chính sự. Ba người đến không có gây nên động tĩnh quá lớn, mấy người cùng đại bộ phận quan viên quan hệ trong đó rất vi diệu. Từ xưa đến nay thần quyền hòa hoàng quyền liền không khả năng sống chung hòa bình, không phải gió đông thổi bạt gió tây, cũng là tây phong áp đảo gió đông. Quan viên nhóm muốn tiếp tục cầm giữ quyền lực trong tay, mấy vị hoàng tử thì là hoàng thất bên trong người, bọn hắn thiên nhiên đối lập. Ba người cũng không để ý đến mọi người, đứng tại chính mình vị trí chờ đợi. Nhìn lấy ngồi tại phía trước nhất hai người, mấy người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người đãi ngộ đặc biệt là Thiên Hằng Đế cho phép, Lý Thương Nguyên thượng vị sau cũng chỉ là một cái khối lỗi, cũng không dám phế bỏ hai người đặc quyền. Hoàng đế làm sao còn chưa tới? Chờ đợi một lát, chậm chạp không thấy Lý Thương Nguyên đến đây, mọi người đã không kiên nhẫn, thậm chí có chút tức giận. Lý Thương Nguyên bất quá là một cái khối lỗi, trước kia đều là trước hết đến, hiện tại lại dám để mọi người chờ đợi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lý Thương Nguyên không biết tốt xấu như thế, bọn hắn không ngại đổi một cái khôi lôi đi lên, hoàng thất có là người muốn đăng lâm đại vị. Tam hoàng tử trên mặt không có nửa điểm biến hóa, tâm lý lại trong bụng nở hoa, hắn đã cảm nhận được quần thần đối Lý Thương Nguyên bất mãn. Chỉ cần mọi người đối Lý Thương Nguyên bất mãn, liền có thể đem hắn trục xuất, hắn thì có cơ hội ngấp nghé hoàng vị. Bệ hạ đến. Ngay tại lúc này, một đạo hồn hùng thanh âm truyền đến, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, thì liền nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như vậy Đông Phương Huyền Nghị hai người cũng đột nhiên mở to mắt. Mọi người thả mắt nhìn đi, Lý Thương Nguyên tại Triệu Vân cùng đi sải bước đi hướng long ỷ phía trước ngồi xuống. Mọi người phát hiện Lý Thương Nguyên cùng trước kia quả thực tưởng như hai người, trước đó không đúng, cẩn thận từng ly từng tí không còn sót lại chút gì, thậm chí có một điểm thượng vị giả khí thế. Tham kiến bệ hạ. Thất hoàng tử cùng một phần nhỏ quan viên hướng Lý Thương Nguyên hành lễ, cái khác người thờ ơ, không chút nào đem hắn vị hoàng đế này để vào mắt. Lý Thương Nguyên không có sinh khí, trong mắt hắn, đây đều là kẻ chắc chắn phải chết, đợi đến chính mình thực lực đầy đủ, liền sẽ đem bọn hắn từng cái giải quyết. Đông Phương Huyền Nghị cùng Nam Cung Lăng Thiên hai người ánh mắt toàn đặt ở Triệu Vân trên thân, thả ra thần niệm thăm dò, lại như châu đất xuống biển, đã đi là không thể trở về. Hai người không để lại dấu vết lẫn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Bọn hắn đều là thần tàng cảnh, lại không cảm giác được Triệu Vân mảy may sâu cạn, Triệu Vân tuyệt đối là bọn hắn kình địch. Đông Phương Huyền Nghị cho dưới trướng một người một cái ánh mắt, người này lập tức đứng ra. "Bệ hạ, hôm qua hoàng cung cùng cấm quân đại doanh có kinh người động tĩnh truyền ra, không biết phát sinh chuyện gì." Mọi người tập trung tinh thần, đều rất muốn biết phát sinh ngày hôm qua sự tình. Lý Thương Nguyên sớm liền chuẩn bị dễ nói từ, nói: "Trương Huyền bọn người phạm thượng làm loạn, thế mà mưu toan ám sát tại chớm, may mắn được Triệu tướng quân cùng Cao tướng quân ham trận doanh liều mạng hộ giá, mới đưa những thứ này loạn thần tặc tử chém giết hầu như không còn." Mọi người nhíu mày, biết Lý Thương Nguyên hoàn toàn là nói vớ nói bẩn, không có nửa chữ có thể tin. Trương Huyền cũng là bọn hắn người, không có bọn hắn mệnh lệnh làm sao có thể dám tùy tiện đối hoàng đế xuất thủ. Chương 5, lần đầu giao phong lễ bộ thị lang Lưu Tùy Phong tiếp tục nói: "Bệ hạ, chư tướng quân vì đế quốc lập xuống hãn mã công lao, không có khả năng phản bội, trong đó phải chăng có cái gì ẩn tình?" Lý Thương Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói: "Chẳng lẽ chấm sẽ còn đoan uổng hắn sao?" Lý Thương Nguyên thanh âm tràn ngập áp bách lực, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía Lưu Tùy Phong. "Bệ hạ, thần tuyệt không ý này, chỉ là Lưu Tùy Phong ngáp úng, khẩn trương và phẫn, thậm chí cảm thấy một chút sợ hãi. Nhìn đến Lưu Tùy Phong không chịu nổi biểu hiện, Đông Phương Huyền Nghị trong lòng ghét bỏ, nhưng lại không thể không vì hắn giải vây bệ hạ. Lưu đại nhân một lòng vì nước, tuyệt không ý khác. Đúng, vi thần chỉ là không nghĩ tới Trương Huyền sẽ phản bội đế quốc, tuyệt không ý hắn, còn vọng bệ hạ minh xét." Lưu Tùy Phong đội vàng thuận cán hướng xuống bỏ. Lý Thương Nguyên biết hiện tại còn không phải đối mọi người xuất thủ thời điểm, cũng không lại dây dưa. Nam Cung Lăng Thiên vào lúc này đứng ra, nói: "Bệ hạ, hoàng cung bên trong quân đội đến từ nơi nào? Vì sao không có tại binh bộ đăng ký tại sách?" Nam Cung Lăng Thiên là đại tướng quân, thiết chế thiên hạ binh mã, lại không có liên quan tới hãm trận doanh nửa điểm tin tức, để hắn rất là tức giận. Nam Cung Lăng Thiên không có nửa điểm thần tử cái kia có thái độ, nhìn thẳng Lý Thương Nguyên, không có nửa điểm e ngại. "Làm càn." Lý Thương Nguyên không có mở miệng, Triệu Vân một tiếng giận dữ mắng mỏ, không giấu giếm thực lực nữa, thần tăng cảnh hậu kỳ kinh khủng khí tức mãnh liệt mà ra, bao phủ đại điện. "Cái này, đây là thần tăng cảnh, người này là thần tăng cảnh. Hào kinh khủng khí tức, tuyệt không phải bình thường thần tăng cảnh." Mọi người chấn kinh muôn dạng, tại cổ này lực lượng phía dưới cảm giác mình không có nửa điểm sức chống cự. Người này quả nhiên cường đại. Thất hoàng tử trong lòng kinh thán, xác nhận chính mình tối hôm qua suy đoán, Triệu Vân quả nhiên là cường giả. Hừ. Nam Cung Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Vân. Ngươi là người phương nào? Dám tại Triều Thiên Điện làm càn. Đông Phương Huyền Nghị theo sát phía sau nói, bệ hạ, người này dám tại Triều Thiên Điện xuất thủ, còn vọng bệ hạ hạ lệnh đem hắn giải quyết tại chỗ. Nam Cung Lăng Thiên cùng Đông Phương Huyền Nghị hai người liên thủ ngăn trở Triệu Vân uy áp, bức bách Lý Thương Nguyên trị tội Triệu Vân. Làm càn, chớ mới là đại đường hoàng đế. Lý Thương Nguyên ngữ khí rất lạnh, gàn từng chữ. Mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả người đánh tới, tâm thần run rẩy. Đông Phương Huyền Nguyên cùng Nam Cung Lăng Thiên hai người cũng quay đầu nhìn về phía Lý Thương Nguyên, phát hiện cái này hoàng đế bù nhìn đã triệt để thoát ly bọn họ trường khống. Hãm trận doanh là phụ hoàng bí mật huấn luyện quân đội, Triệu tướng quân cứu giá có công, chấm đã hạ chỉ để Triệu tướng quân đảm nhiệm cấm quân đại thống lĩnh. Dương cung bạc kiếm thời khắc, Lý Thương Nguyên thanh âm vang lên bên tai mọi người, hướng mọi người giải thích hãm trận doanh lai lịch, cũng cáo chi mọi người Triệu Vân thân phận. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, cấm quân phụ trách hoàng thành an nguy, há có thể tùy ý để người trưởng quản. Nam Cung Lăng Thiên lập tức mở miệng ngăn cản, nếu để cho Triệu Vân đảm nhiệm cấm quân đại thống lĩnh, bọn hắn sẽ khắp nơi bị quản chế. Từ xưa công cao không ai qua được cứu chủ, chấm ý đã quyết, không cần lại bàn. Lý Thương Nguyên chuyên quyền độc đoán, mọi người còn muốn mở miệng, lại bị hắn ngắt lời nói. Nam Cung Ái Khanh, ngươi làm đại tướng quân, Trương Huyền, Vương Huyền Phong bọn người cấu kết địch quốc, nỗ lực ám sát chấm, việc này ngươi khó từ tội lỗi. Lý Thương Nguyên đem đầu mâu chỉ hướng Nam Cung Lăng Thiên, chuyển di vấn đề. Nam Cung Lăng Thiên nổi trận lôi đình, đây quả thực là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trương Huyền mấy người đã tử vong, bây giờ không có chứng cứ, còn không phải tùy ý Lý Thương Nguyên định tội. Nếu là ngày trước, Nam Cung Lăng Thiên đã sớm để Lý Thương Nguyên để mắt. Nhưng bây giờ đối mặt thâm bất khả trắc Triệu Vân, còn có ở bên ngoài hãm trận doanh, hắn có dám, cũng không thể lại như dĩ vãng đồng dạng đối đãi Lý Thương Nguyên. Bệ hạ, đây là thần thất trách, thỉnh bệ hạ giáng tội. Nam Cung Lăng Thiên chủ động thỉnh tội, hắn không cho rằng Lý Thương Nguyên dám đối với hắn như thế nào. Hắn tiết chế thiên hạ binh mã, không có hắn mệnh lệnh đại đường chí ít mấy chục vạn đại quân khó có thể điều động, Lý Thương Nguyên dám đối với hắn xuất thủ, cái này mấy chục vạn đại quân thì sẽ không đáp ứng. Nam Cung Ái Khanh là đại đường xương cánh tay chi thần, đã chỉ là nhất thời thiếu giám sát, vậy liền phạt ngươi nửa năm đồng lộc đi. Tạ bệ hạ long ân. Lý Thương Nguyên biết lúc này còn không động được Nam Cung Lăng Thiên, một khi đối với hắn xuất thủ, không nói đến thắng bại như thế nào, dưới trướng hắn mấy chục vạn đại quân cùng chiếm cứ Càng Châu chi địa, Nam Cung gia tộc chắc chắn phản địch. Đế quốc hiện tại nội ưu ngoại hoạn, tình trạng vô vọng, chỉ cần có người dẫn đầu, cái khác thế lực liền sẽ bỏ đá xuống giếng, sụp đổ đang ở trước mắt. Chư vị Ái Khanh, phu hoàng đã hạ táng, mấy vị hoàng tử cũng nên có được chính mình đất phong, chư vị Ái Khanh nhưng có ngôn tiền lên gián. Triệu Vân đảm nhiệm cấm quân đại thống lĩnh sự tình chỉ là đệ nhất bộ, bước kế tiếp Lý Thương Nguyên muốn đem mấy vị hoàng tử đuổi ra hoàng thành, để tránh bọn hắn thành sự không có bại sự có dư, cản tay chính mình. Bệ hạ, thần đệ muốn lưu lại tiếp tục vì phụ hoàng chịu tang, còn thỉnh bệ hạ trì hoãn liền phiên thời gian. Bệ hạ, thần còn muốn nhiều tận hiếu tâm, thỉnh bệ hạ thành toàn. Tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử gấp đội mở miệng. Bọn hắn nếu là rời đi hoàng thành, thì thật cùng hoàng vị vô duyên. Bọn hắn tuy nhiên sau lưng đều có thế lực chống đỡ, nhưng bọn hắn sau lưng thế lực không đủ chèo chống bọn hắn theo đất phong đánh về hoàng thành, chỉ có lưu lại, bọn hắn mới có cơ hội. Bệ hạ nói có lý, mấy vị hoàng tử là thời điểm rời đi hoàng thành liền tiên. Tiên hoàng đã an táng, mấy vị hoàng tử tiếp tục lưu lại hoàng thành không hợp quy củ. Bệ hạ nói rất đúng. Tất cả mọi người muốn đem mấy vị hoàng tử đuổi ra hoàng thành, kể từ đó thì suy yếu hoàng thất lực lượng, đối bọn hắn có lợi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai vị hoàng đệ đối phụ hoàng hiếu tâm chấm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng tổ tông lưu lại quy củ lớn hơn hết thảy, chấm cũng không thể vi phạm quy củ. Lý Thương Nguyên lời vừa nói ra, cựu hoàng tử như cha mẹ chết, tam hoàng tử thần sắc dữ tợn, ngón tay bóp trắng bệnh, có thể nghĩ hắn là bực nào phẫn nộ. Lý Thương Nguyên cũng không quan tâm hai người nội hỏa, tiếp tục nói, tam hoàng đệ, Thanh Hà quận một mỡ, vật phụ dân phong phú, nhiều năm không nhận chiến loạn ảnh hưởng, thì làm ngươi đất phong đi. Lý Thương Nguyên đem Thanh Hà quận làm tam hoàng tử đất phong, Đông Phương Huyền Nghị sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thanh Hà quận ở vào Dương Châu, là Đông Phương gia tộc địa bàn. Lý Thương Nguyên cử động lần này rõ ràng cũng là dẫn hổ tranh chấp, muốn ngư ông đắc lợi. Tam hoàng tử tuy nhiên khó thành đại sự, nhưng hắn lại có thể chuyện xấu. Hắn sau lưng Huyền Tâm kiếm tông thực lực không thể khinh thường, nếu là toàn lực ủng hộ hắn, Đông Phương thế gia sẽ rất khó giải quyết. Đông Phương Huyền Nghị rất muốn phản đối, nhưng đại đường Cửu Châu chi địa trên danh nghĩa đều thuộc về triều đình, Lý Thương Nguyên phân phong phiên vương, hắn không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản. Bệ hạ, tam điện hạ đối tiên hoàng hiếu tâm thiên địa chứng giám, đã tam điện hạ muốn vì tiên hoàng chịu tang, bệ hạ gì không thành toàn tam điện hạ hiếu tâm, cũng thành toàn bệ hạ cùng tam điện hạ tình nghĩa huynh đệ. Đông Phương Huyền Nghị muốn trì hoãn thời gian, chỉ cần tam hoàng tử không đến liệt viên, liền sẽ không có đằng sau chuyện phiền toái. Tam hoàng tử một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Đông Phương Huyền Nghị sẽ vì hắn nói chuyện, trong nháy mắt tỏa sáng hy vọng, hắn còn có cơ hội. Chương 6, tam hoàng tử chương 6, tam hoàng tử bệ hạ, tổ tông chi pháp không thể phế, thần đệ nguyện đi đất phong liệt viên. Thất hoàng tử bỗng nhiên mở miệng, đánh nát tam hoàng tử tất cả si tâm vọng tưởng, hắn trong nháy mắt lòng như cho nguội, cũng không có cơ hội nữa. Tam hoàng tử muốn nhắm người mà phệ, ánh mắt hung hăng nhìn về phía thất hoàng tử, hắn không thể đem hắn rút ra lột cốt. Vẫn là thất hoàng đệ biết đại thể, lấy đại cục làm trọng, người đất phong ngay tại Du Lâm quận đi. Đa tạ bệ hạ. Nhìn đến hai người kẻ sướng người họa cũng đã đem hoàng tử liền phiên sự tình định ra đến, mọi người như có điều suy nghĩ, thất hoàng tử khả năng đã sớm cùng Lý Thương Nguyên ám thông khúc khoảng. Đến mức cửu hoàng đệ, người đất phong tại Lương Châu Tố Phong quận. Nghe được chính mình đất phong là Sóc Phong quận, cửu hoàng tử thần sắc trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, tựa hồ có chút không thể tin được. Lương Châu là Đại Đường Hoàng đế Cửu Châu lớn nhất hoang vu một châu, đồng thời ở vào Đại Ly cùng Đại Đường chỗ giao giới, chỗ biên giới, lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh, nơi này làm đất phong cùng lưu đày không hề khác gì nhau. Hoàng huynh, Lương Châu khổ hàn chi địa, thần đệ ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, mong rằng hoàng huynh khai ân, khắc chọn một khối đất phong. Cửu hoàng tử hết sức cầu khẩn, tiến về Lương Châu liền tiền, hắn đem không có gì cả. Đầu nhập vào hắn người sẽ không theo hắn tiến về Lương Châu mảnh này khổ hàn chi địa, hắn nỗ lực kinh doanh hết thảy đều muốn hóa thành hư không. Nghe được Cửu hoàng tử đất phong là sóc phong quận về sau, Tam hoàng tử tức giận nội tâm nhất thời bình phục không ít, có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Cửu hoàng tử cùng hắn đất phong so ra quả thực là một trời một vực. Đây chính là chí cao vô thượng hoàng quyền sao? Tam hoàng tử bản thân trải nghiệm đến hoàng quyền đáng sợ, một câu liền có thể quyết định hắn người vận mệnh. Ta tuyệt sẽ không nhận thua. Tam hoàng tử ánh mắt kiên nghị, hắn không cam tâm liền tiền, muốn ra sức đánh cược một lần. Cửu hoàng đệ, Lương Châu thổ phỉ hung hăng ngang ngược, ngươi thân là hoàng thất bên trong người, có thu đất an dân chi trách, nhìn ngươi đến sóc phong quận sau có thể nỗ lực diệt phỉ, để bách tính an cư lạc nghiệp, không muốn rơi hoàng thất uy danh. Lý Thương Nguyên nghĩa chính ngôn tử, hiên ngang lẫm liệt, không có bởi vì cửu hoàng tử cầu khẩn cải biến ý nghĩ. Đừng nhìn cửu hoàng tử một mặt xấu khổ, hắn mẫu phi là An Châu đại tông cuồng đao môn môn chủ nữ nhi, hắn thân ngoại công tuyệt sẽ không để cho hắn chịu khổ, nhất định sẽ điều động đầy đủ nhân thủ cùng hắn liên viên, vừa vặn để hắn đi dò xét Lương Châu tình huống, cũng thuận tiện hắn sau này đối Lương Châu xuất thủ. Sự tình đã định ra, bãi triều Lý Thương Nguyên không cho mọi người phản đối cơ hội, tại Triệu Vân bảo hộ phía dưới rời đi đại điện. Hảo thủ đoạn. Lý Thương Nguyên sau khi rời đi, Đông Phương Huyền Nghị từ đáy lòng tán thưởng. Bọn hắn phát hiện xem thường Lý Thương Nguyên, người này trước đó cũng núm đều là giả vờ, hiện tại nhất chiêu đắc thế, thì thể hiện ra cay độc cổ tay. Văn võ bá quan đều là lão hồ ly, hôm nay được chứng kiến Lý Thương Nguyên thủ đoạn về sau, đối hắn tâm thần kiên kỵ, cũng triệt để minh bạch Lý Thương Nguyên đã không còn là thụ bọn hắn khống chế để tuyến tượng gỗ. Mọi người lần lượt tán đi, ham trận doanh trong bóng tối ngăn lại Tam hoàng tử. Tam điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Tam hoàng tử ngay tại nổi nóng, cũng muốn nhìn một chút Lý Thương Nguyên còn có chuyện gì, tức giận nói, phía trước dẫn đường. Tam hoàng tử nổi giận đùng đùng đi vào Càn Khôn điện về sau, vô cùng suy yếu tiếng ho khan trước hết truyền đến. Khu khu khủng khủng. Lý Thương Nguyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như muốn đem nội tạng đều ho ra đến một dạng. Một lát sau, Lý Thương Nguyên mới miễn cưỡng dừng lại ho khan. Hoàng đệ tới, nhanh ngồi. Lý Thương Nguyên lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, cười để Tam hoàng tử vào chỗ, nơi nào còn có tại triều đường phía trên vênh váo hung hăng. Tam hoàng tử cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tại triều đường phía trên sinh long hoạt hổ Lý Thương Nguyên tại sao lại là bộ dáng này? Lý Thương Nguyên chủ động hướng hắn giải hoặc, nói, hoàng đệ, ta bị Đông Phương Huyền Nghị bọn hắn hạ độc, bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều. Nghe nói lời ấy, Tam hoàng tử nội tâm chấn động, theo sau chính là cuồng hỉ. Ngày giờ không nhiều, ngày giờ không nhiều, ta chẳng phải là có cơ hội. Tam hoàng tử chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem Lý Thương Nguyên thay vào đó. Tuy nhiên trong lòng vô cùng mừng rỡ, Tam hoàng tử vẫn là ra vẻ phẫn nộ nói, cái gì? Đông Phương Huyền Nghị bọn hắn an dám như thế? Trong mắt còn có quốc sao? Còn có hoàng thất sao? Mấy câu nói đó xuất từ Tam hoàng tử nội tâm, Đông Phương Huyền Nghị dám độc chết Lý Thương Nguyên, tự nhiên cũng dám độc chết hắn. Vừa nghĩ tới chính mình đăng lâm đại vị về sau, khả năng bị Đông Phương Huyền Nghị hạ độc, hắn thì lên cơn giận dữ, hận không thể đem Đông Phương Huyền Nghị ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Hoàng đệ, Đông Phương thế gia chiếm cứ Dương Châu, Đông Phương Huyền Nghị môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, hắn còn khống chế 20 vạn đại quân, đừng nói hắn chỉ là độc chết ta một cái không có người ủng hộ hoàng đế, coi như khởi binh tạo phản, cũng bất quá tại hắn nhất niệm chi gian. Lý Thương Nguyên ngôn ngữ nửa thật nửa giả, khoa trương đại Đông Phương Huyền Nghị uy hiếp. Tam hoàng tử vừa nghĩ tới Đông Phương Huyền Nghị tại triều đường phía trên một tay che trời, văn võ bá quan đều phải nhìn sắc mặt hắn làm việc, liền hoàng đế đều phải nghe hắn, nhất thời ý thức được Đông Phương Huyền Nghị uy hiếp. Đông Phương Huyền Nghị chưa trừ diện, coi như hắn leo lên cửu ngũ chi vị, cũng chỉ là một cái khối lỗi, khắp nơi bị quản chế. Tam hoàng tử lòng cao hơn trời, há có thể tiếp nhận chính mình làm một cái khối lỗi hoàng đế. Nhìn đến Tam hoàng tử biểu hiện như thế, Lý Thương Nguyên trong lòng cười lạnh, người này tự cao tự đại, cố chấp bảo thủ, vừa vặn sử dụng. Khu 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 khu. Lại là một trận kịch liệt ho khan, Lý Thương Nguyên khó nhọc nói, hoàng đệ, đại đường Giang Sơn không thể hủy ở chúng ta trong tay, càng không thể để Đông Phương thế gia đạt được Giang Sơn. Ta ngày giờ không nhiều, có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên, cửu hoàng đệ bọn hắn không có tác dụng lớn, toàn bộ hoàng tộc chỉ có thể dựa vào ngươi nâng lên đại kỳ. Nghe vậy, Tam hoàng tử vô ý thức ngẩng đầu đỡ ngực, đối Lý Thương Nguyên vẫn hận tan thành mây khói, cho là mình là thiên mệnh sở quy. Bệ hạ, ngươi muốn bảo trọng thân thể, quốc còn không thể rời bỏ ngươi. Tam hoàng tử tuy nhiên trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng vẫn là biểu hiện được rất rụt rè. Lý Thương Nguyên lắc đầu, nói, hoàng đệ không cần an ủi ta, ta thân thể ta tự mình biết, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng là để cho ta làm cái hoàng đế bù nhìn, để bọn hắn cầm giữ triều chính. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Tam hoàng tử trong lòng có chút tán đồng, hắn cũng biết Lý Thương Nguyên từ đầu đến cuối cũng chỉ là khôi lỗi. Hoàng đệ, tổ tông gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, ta Lý thị nhất tộc không biết chảy bao nhiêu huyết, mới có Cửu Châu chi địa, tổ tông chi địa tuyệt không thể cho người. Lý Thương Nguyên rèn sắc khi còn nóng nói, ta ngày giờ không nhiều, quyết định đem hoàng vị nhường ngôi cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ. Lời này vừa nói ra, Tam hoàng tử cũng không còn cách nào ẩn tàng nội tâm kích động, từ trên ghế đột nhiên đứng lên, kích động xác nhận nói, hoàng huynh chuyện này là thật. Hắn không nghĩ tới Lý Thương Nguyên lại muốn đem hoàng vị chuyển cho hắn, thật sự là liêu ám hoa minh. Hoàng đệ, chỉ cần ngươi có thể giải quyết Đông Phương thế gia, không cho tổ tông lưu lại Giang Sơn rơi vào gian tặc chi thủ, ngươi chính là tái tạo cản con người, ta tất đem hoàng vị chắp tay nhường cho. Lý Thương Nguyên một mặt bi thương nói, cũng không biết ta còn có hay không mệnh sống đến ngày đó. Tam hoàng tử nhìn lấy Lý Thương Nguyên, lại có mấy phần đồng tình. Chương 7, tự cho mình siêu phàm chương 7, tự cho mình siêu phàm hoàng huynh yên tâm, ta nhất định chém giết Đông Phương lão tặc, diệt Đông Phương thế gia, bình định lập lại trật tự, giữ vững tổ tông Giang Sơn. Tam hoàng tử lời thề son sắt hướng Lý Thương Nguyên cam đoan, đã đem chính mình làm thành đại đường trung hưng chi chủ. Hoàng đệ, vì phòng ngừa Đông Phương lão tặc đem lòng sinh nghi, chúng ta trên mặt nổi còn muốn tiếp tục tranh đấu, để Đông Phương lão tặc mất đi cảnh giác, ta kiểm chế lại Đông Phương lão tặc, ngươi trong bóng tối triệu tập lực lượng, đem Đông Phương lão tặc cùng Đông Phương thế gia một mẹ hút gọn. Lý Thương Nguyên thuần thuần thiện dụ, Tam hoàng tử bất chi bất giác đã lựa chọn tin tưởng hắn. Hoàng huynh yên tâm, thần đệ đã có kế hoạch. Tam hoàng tử đã tính trước, đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó Đông Phương thế gia. Đến đón lấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, thương nghị đã lâu Tam hoàng tử mới rời đi. Tam hoàng tử sắp đi ra đại điện lúc, Lý Thương Nguyên một mặt chờ mong nói, "Hoàng đệ, ta ngày giờ không nhiều, ngươi làm động biên chi." Tam hoàng tử cảm giác đại đường gánh nặng toàn bộ rơi vào chính mình trên vai, một mặt kiên nghị rời đi đại điện, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thế phải nghịch chuyển đại cục. Tam hoàng tử rời đi hoàng cung về sau, Lý Thương Nguyên sắc mặt tái nhợt khôi phục lại, tinh khí sung mãn, nơi nào còn có trước đó nửa điểm suy yếu thái độ. "Vậy hạ, Tam hoàng tử sẽ mắc lừa sao?" Triệu Vân có chút không yên lòng, Tam hoàng tử tuy nhiên chí đại tài to, nhưng hắn thủ hạ vẫn có một ít năng nhân dị sĩ, không nhất định sẽ dựa theo Lý Thương Nguyên kế hoạch hành sự. "Không sao, hoàng vị dụ hoặc phía trước, hắn sẽ không buông tha cho cái này cơ hội, coi như hắn không thể thành sự, cũng có thể kiểm chế Đông Phương Huyền Nghị tinh lực, vì chống chia sẻ một số áp lực." Lý Thương Nguyên hiện tại thiếu thời gian, chỉ cần vượt qua chống nổi trong khoảng thời gian này, cũng là cái khác thế lực diệt vong thời điểm. "Mau chóng đem cấm quân nắm giữ, đây là chúng ta khống chế hoàng thành lực lượng." Triệu Vân đã là cấm quân đại thống lĩnh có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng cấm quân, phải nhanh một chút đem chuyển hóa làm phe mình lực lượng. "Tuân mệnh." Triệu Vân có nắm chắc nhanh chóng trưởng khống cấm quân. Tam hoàng tử một mặt vui mừng, hưng phấn vạn phần trở lại phủ đệ. "Điện hạ, thừa tướng đại nhân đến đây bái phỏng, ta đã đem hắn an bài trong phủ." Quản gia lập tức đến đây bẩm báo, hắn đem Đông Phương Huyền Nghị đến đây tin tức cần giấu đi, không làm kinh động trong phủ cái khác người. "Đông Phương Huyền Nghị, hắn tới làm gì?" Tam hoàng tử nhớ tới Lý Thương Nguyên đối với hắn bàn giao, trong nháy mắt như thể hồ quán đỉnh, đã biết Đông Phương Huyền Nghị mục đích. "Thông báo Vương trưởng lão, theo ta đi chiếu cố hắn." Vương trưởng lão là Huyền Tâm Kiếm Tông thần tàng cảnh cường giả, một mực tọa trấn vương phủ, bảo hộ hắn an toàn. Tam hoàng tử cùng Vương trưởng lão rất nhanh tiếp kiến Đông Phương Huyền Nghị. "Thừa tướng đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." "Tam điện hạ nói quá lời, lão phu không mời mà tới, mong rằng Tam điện hạ chớ trách." Đông Phương Huyền Nghị tuy nhiên không đem Tam hoàng tử để vào mắt, nhưng hắn sau lưng Huyền Tâm Kiếm Tông lại không thể khinh thị. Tam hoàng tử đã đoán được Đông Phương Huyền Nghị đến đây mục đích, lại không có làm rõ. "Thừa tướng đại nhân đến đây, không biết có gì chỉ giáo." Đông Phương Huyền Nghị cũng không thừa nước đục thả câu, nói: "Điện hạ coi là thật cam tâm tiến về Thanh Hà quận liền phiên sao?" Tam hoàng tử chấn động trong lòng, quả nhiên như hoàng huynh nói, lao thất phu này coi là thật không có hảo ý. Tam hoàng tử một mặt sầu khổ nói: "Không nguyện ý lại như thế nào? Cô cũng không dám chống lại bệ hạ ý chỉ." Đông Phương Huyền Nghị một mặt tự tin nói: "Tam điện hạ nếu là không nguyện ý liền phiên, chỉ cần đối ngoại cáo ốm, lao phu tự có niềm tin để điện hạ lưu lại." Tam hoàng tử ánh mắt sáng lên, vội vã không nhịn nổi nói: "Thừa tướng đại nhân, chuyện này là thật, tuyệt không nói bừa." Tam hoàng tử hồ nghi nói: "Thừa tướng đại nhân vì sao muốn giúp cô?" Đông Phương Huyền Nghị nói thẳng: "Ta trợ giúp điện hạ cũng là trợ giúp chính mình, Dương Châu chi địa quá nhỏ, chỉ chứa được Đông Phương thế gia." Đông Phương Huyền Nghị đã là hướng Tam hoàng tử giải thích, cũng là đang uy hiếp hắn. Đông Phương thế gia mới là Dương Châu chủ nhân bất kỳ người nào đều mơ tưởng nhúng chạm. Lao tặc quả nhiên sớm có lòng phản loạn, Đông Phương thế gia tuyệt đối không thể lưu. Đông Phương Huyền Nghị lời nói này đều xác nhận Lý Thương Nguyên nói, Đông Phương thế gia quả nhiên muốn nhìn trộm Dương gia Giang Sơn. Chỉ cần có thể để cô lưu tại hoàng thành, cô nguyện ý phối hợp thừa tướng. Tam hoàng tử đáp ứng. Hai người nói chuyện với nhau đã lâu về sau, Đông Phương Huyền Nghị mới vừa lòng thỏa ý rời đi. "Lão thất phu, cô sớm muộn muốn tiêu diệt ngươi cựu tộc." Tam hoàng tử tức giận bất bình, trong mắt hắn, đại đường đã là hắn Giang Sơn, bất luận cái gì ngấp nghé người đều tội không thể tha. "Cô muốn viết một lá thư cho cứu cứu." Tam hoàng tử rất nhanh viết một phong tự tay viết thư, để người ra roi thúc ngựa đưa đến Huyền Tâm Kiếm Tông, để hắn cứu cứu xuất thủ tương trợ. Hôm sau trời vừa sáng, Tam hoàng tử vết thương cũ tái phát tin tức thì truyền tới, Đông Phương Huyền Nghị phái hệ người hào hào xuất thủ, để Lý Thương Nguyên không cách nào hạ chỉ để Tam hoàng tử tiến đến liên viên. Tam hoàng tử lưu tại hoàng thành, thất hoàng tử cùng cựu hoàng tử thì không có lấy cớ lưu lại, bị Lý Thương Nguyên hạ chỉ lập tức tiến về đất phong. "Đáng giận a." Lý Thương Nguyên khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Cựu hoàng tử giận không nhịn nổi, vừa nghĩ tới chính mình muốn đi trước khổ hàn sóc phong quận, hắn thì đối Lý Thương Nguyên tràn ngập sát ý, chỉ có thể để ngoại công phái người theo ta tiến về đất phong, Lương Châu núi cao hoàng đế xa, ta chưa hẳn không thể trong bóng tối tích lũy thực lực, ngóc đầu trở lại. Cựu hoàng tử cũng là tự cho mình siêu phàm, không muốn sống hạ nhân thế hệ, dạ tâm bừng bừng, muốn tại Lương Châu làm ra một phen sự nghiệp, rình mò đại vị. Dưới trường hắn không ít người biết được đất phong tại Sóc Phong quận về sau, ao ao tìm cái lý do thoát ly. Lương Châu không chỉ có khó có thể ở lại, mà lại đạo phỉ hoành hành, ở vào nhị quốc biên giới, tiến về Sóc Phong quận ăn bữa nay lo bữa mai, bọn hắn không muốn đi cũng là nhân chi thường tình. Cựu hoàng tử viết một lá thư, để hắn ngoại công phái người đến đây bảo hộ. Nếu là không có đầy đủ nhân thủ bảo hộ, đừng nói liền thiên, những cái kia đạo phỉ liền có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lương Châu đạo phỉ vô pháp vô thiên, có thể sẽ không để ý hắn có phải hay không hoàng thất bên trong người. Lý Thương Nguyên vẫn là mở ra một con đường, đem mấy vị hoàng tử mẫu phi đưa ra cùng, để bọn hắn mẫu tử cùng nhau đi tới đất phong. Rất nhanh liền là nửa tháng trôi qua, triều đình duy trì hiện trạng, người nào cũng không muốn dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, khiến người khác ngư ông đắc lợi. Bệ hạ, tiên hoàng đại bộ phận tần phi đã rời đi, nhưng còn có một số không muốn rời đi, muốn xử trí như thế nào? Triệu Vân hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Vua nào triều thần ấy, Lý Thương Nguyên thừa vị, tự nhiên muốn đem thiên hoàng đế phi tần rời ra hoàng cung. Ngoại trừ hoàng hậu là hắn trên danh nghĩa mẫu thân có thể tiếp tục ở tại ngoài hoàng cung, những người khác muốn rời khỏi. Những thứ này phi tần bị cầm tù tại Thâm Cung đại viện, phần lớn người bao giờ cũng đều đang mong đợi rời đi. Dựa theo trước kia quy củ, các nàng coi như rời đi hoàng cung, cũng chỉ có thể bị tông nhân phủ an trí, không cách nào thoát ly hoàng tộc trường khống. Bây giờ Lý Thương Nguyên khai ân, làm cho các nàng theo chính mình nhi tử sinh hoạt, không có người không nguyện ý, chỉ bất quá một số phi tần không có con nối dõi, không chỗ nương tựa, rời đi hoàng cung sau các nàng không biết như thế nào sinh tồn, bởi vậy lưu tại hoàng cung, tạm thời không có chỗ đi. Trong thành chọn lựa một chỗ cung điện, đưa các nàng an trí đi. Vô luận như thế nào, những thứ này tần phi cũng không thể tiếp tục đợi tại hoàng cung, Lý Thương Nguyên chỉ có thể tạm thời dạng này an trí các nàng. Chương 8, khó khăn liền phiên chương 8, khó khăn liền phiên Loan Vân điện bên trong, cung nữ ngay tại hướng Vân phi bẩm báo. Nương nương, bệ hạ đã bắt đầu nghỉ việc thiên hoàng đế tần phi xuất cung, không được bao lâu liền sẽ đến phiên chúng ta. Vân phi các nàng kéo không mất bao nhiêu thời gian, nếu là không rời đi Loan Vân điện, sẽ chỉ dẫn tới hoàng đế chú ý, nghĩ không ra tiểu hoàng đế này coi như có ít người tình điệu, không giống Dương gia người một dạng, mỏng ân phụ nghĩa, qua cầu rút bán. Vân phi lười biếng duỗi người ra, cái này một màn nếu để cho nam nhân nhìn đến, chắc chắn huyết mạch sôi sục. Yên tâm, không được bao lâu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta liền rời đi. Thời gian còn kịp, các nàng hoàn toàn có thể trì hoãn. Dương Châu tại đại đường Cửu Châu bên trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu, vật phụ dân phong phú, cũng là Đông Phương thế gia xảo huyệt. Nơi này rất nhiều bách tính thậm chí không biết triều đình, chỉ biết là Đông Phương thế gia, có thể nghĩ Đông Phương thế gia đối Dương Châu trưởng không trình độ. Bán bánh bao, da mỏng nhân dày bánh bao nhân thịt. Bán củi lửa, thượng hảo củi lửa. Băng đường hồ lô, băng đường hồ lô. Trong thành trì, phi thường náo nhiệt, trên đường mọi người tới lui nối liền không dứt, người bình thường, tiếng giao hàng bất tuyệt như lũ. Một cái khách sạn bên trong, mấy vị kiếm khách cách gan mặc người ngay tại nói chuyện với nhau. Đã dò nghe, Đông Phương thế gia tự mình huấn luyện đại quân, chú tạo vũ khí, nhu đồ làm loạn. Mấy người là Huyền Tâm kiếm tông người, phụ môn chủ danh tiếng đến đây tìm hiểu tin tức, phát hiện Đông Phương thế gia ngay tại tự mình huấn luyện đại quân, chú tạo vũ khí, ý đồ mưu phản. Đem việc này truyền về tông môn, tiếp tục tìm hiểu. Mấy người rất nhanh phân tán ra đến, tiếp tục tìm hiểu Đông Phương thế gia nội tình. Hô, hô. Hàn phong lạnh thấu xương, thổi đến người trên mặt đau nhức. Đáng chết Lý Thương Nguyên, cô tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu hoàng tử tiến về đất phong, càng đến gần Lương Châu hắn thì càng phát phẫn nộ, khó có thể khống chế trong lòng nộ hỏa. Còn chưa tiến nhập Lương Châu, trung binh liền đã người ở thưa thớt, thổ địa cằn cỗi, cuồn phong không ngừng. Nhìn đến hoang vu như vậy một màn, tất cả hùng tâm trang trí trong nháy mắt hóa thành hư không. Ở cái này vắng vẻ chi địa muốn sinh tồn được đều rất khó khăn, hắn làm sao có thể phát triển lớn mạnh? Cửu hoàng tử cực hận Lý Thương Nguyên cái này kẻ cầm đầu, nếu là có cơ hội hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Lý Thương Nguyên. Tiêu Nhi, chỉ cần chúng ta mẫu tử cùng một chỗ, sinh hoạt gian khổ một số cũng không tính là gì. Thục phi cũng không có oán hận Lý Thương Nguyên, phản mà đối với hắn tràn ngập cảm kích. Như là dựa theo trước kia thông lệ, nàng đem bị tông nhân phủ an trí, chỗ nào có thể cùng chính mình nhi tử cùng một chỗ, cùng hưởng thiên luân. Nhìn đến hắn như thế tức giận, nàng nhịn không được mở lời an ủi. Mẫu phi, ta không sao. Hải nhi vô năng, để mẫu phi theo hải nhi chịu khổ. Cửu hoàng tử trong lòng nộ hỏa bị ấy nay thay thế, rất là lo lắng mẫu phi không quen Lương Châu gian khổ sinh hoạt. Ngốc hải tử, chỉ cần có thể cùng với ngươi, mẫu phi không khổ. So với hoàng cung cẩm y ngọc thực, lục đục với nhau, thục phi càng ưa thích hiện tại sinh hoạt. Có nhi tử làm bạn, không cần bắt hết óc cùng những người khác đấu trí đấu dũng, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Sau một thời gian ngắn, mọi người tiến nhập Lương Châu địa giới. Oeng, ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất một trận lắc lư, đội ngũ lập tức dừng lại. Có địch nhân, bảo hộ điện hạ cùng nương nương. Đi theo mấy trăm người lập tức đem cựu hoàng tử cùng thục phi xe ngựa bảo vệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha ha, quả nhiên là dê béo. Rất lâu không có gặp phải loại này dê béo, huynh đệ nhóm đều vây quanh, đừng cho bọn hắn chạy. Lần này xuất thủ đầy đủ chúng ta tiêu xài một đoạn thời gian. Hơn ngàn vị thổ phỉ đánh tới, đem đội ngũ bao bọc vây quanh. Nguyên một đám mừng rỡ không thôi, lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Ha ha ha, đại ca, ngươi nhìn những nữ nhân này có thể chân thủy linh. Lần trước nữ người cũng đã bị chơi chết rồi, vừa vặn đưa các nàng bắt về. Không nghĩ tới tiền sắc song thu a. Nhìn đến đi theo mà đến cung nữ, những thứ này thổ phỉ mắt lộ ra vẻ dâm tà, ánh mắt tham lam không kiêng nể gì cả tại nhiều cung nữ trên thân dò xét. Cảm nhận được thổ phỉ xâm lược tính ánh mắt, những cung nữ này sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy, thấp thỏm lo âu. Các ngươi có biết đây là Sóc Phong quận vương xa giá, dám đập vào vương gia, các ngươi không muốn sống sao? Một vị mặc lấy giáp trụ, phát ra sát khí chi người lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, đối mặt hơn ngàn thổ phỉ mặt không đổi sắc. A, thế mà còn là một cái vương gia, muốn là đem hắn bắt lấy bán cho đại ly, chẳng phải là có thể kiếm một món hời? Biết cựu hoàng tử thân phận về sau, thổ phỉ không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đại đường cùng đại ly là kẻ thù truyền kiếp, nếu là có thể đem đại đường vương gia bắt lấy, đại ly tuyệt đối nguyện ý ra giá tiền không rẻ. Lương Châu tuy nhiên trên danh nghĩa còn thuộc về đại đường, nhưng trên thực tế sớm đã thoát ly đại đường thống trị. Các phương thế lực ghét bỏ Lương Châu hoang vu, vô lợi có thể đổ, cũng đều ngồi nhìn mặc kệ, dẫn đến Lương Châu phỉ hoạn nghiêm trọng, dân chúng lầm than, nghiêm chỉnh trở thành lục lâm thế lực nơi tụ tập. Có thể rời đi bách tính đã sớm ly biệt quê hương, chỉ để lại một số không có năng lực rời đi bách tính, lọt vào thổ phỉ vĩnh viễn tàn phá. Lương Châu thổ phỉ vô pháp vô thiên, từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, to gan lớn mật đến muốn đối cửu hoàng tử xuất thủ. Huynh đệ nhóm, bắt lấy đại đường vương gia. Thổ phỉ đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, hơn ngàn thổ phỉ gầm thét chen chúc mà đến. Muốn chết. Vương phủ hộ vệ nhanh chóng giết ra, không sợ chút nào, song phương rất nhanh liền đánh giáp lá cả. Thổ phỉ tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng chỉ là một đám người ô hợp, tu vi so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào, so ra kém vương phủ hộ vệ. Giết. Một vị tráng hán giết vào thổ phỉ bên trong, một thanh sắc bén đại đao huy động đến hổ hổ sinh phong, đao phong quét ngang chiến trường, chỉ cần bị đao phong quét trúng, không một người có thể còn sống. Không tốt, là thông huyền cảnh cường giả. Tráng hán đến từ cùng đao môn, thông huyền cảnh tu vi phối hợp hắn một thân cương mãnh đao pháp, giết đến thổ phỉ quân lính tan rã. Gặp phải cường địch, mau rút lui. Tướng cấp thấy tình thế không ổn, đệ nhất cái thoát đi. Muốn đi. Tráng hán lập tức đuổi theo, muốn đem thổ phỉ đầu lĩnh chém giết. Đáng giận, đuổi theo tới. Thổ phỉ đầu lĩnh thấy thế, bạo phát trước nay chưa có tốc độ phi nước đại. Mau trốn. Đi mau. Cháy mau. Thổ phỉ đầu lĩnh đều hốt hoảng thoát đi, chúng thổ phỉ triệt để sụp đổ, chạy trối chết. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, tráng hán đem thổ phỉ đầu lĩnh chém giết về sau, trở lại đội ngũ. Tuy nhiên chiến thắng thổ phỉ, tam hoàng tử sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, không có nửa điểm thư giãn. Chỉ là vừa mới tiến nhập Lương Châu liền gặp phải hơn ngàn người thổ phỉ, như là tiếp tục thâm nhập sâu, không biết còn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi bọn hắn. Nhất là hán vương gia thân phận không chỉ có không cách nào trấn nhiếp đông đảo thổ phỉ, ngược lại biến đến đầu cơ kiếm lợi, hắn đã thân nhập hiểm cảnh. Đỗ trưởng lão, thời khắc mấu chốt ngươi phải tất yếu cam đoan ta mẫu phi an toàn. Cửu hoàng tử dặn dò chẳng hán, hết thể lấy thủ phi làm trọng. Kinh lịch một trận chém giết, đội ngũ xuất hiện một số thương vong, ngắn ngủi chỉnh đốn sau đó, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Hiện tại cửu hoàng tử đã không để ý tới chửi mắng Lý Thương Nguyên, như gì an toàn tiến về Sóc Phong quận, đồng thời sinh tồn được trở thành bày ở trước mặt hắn nan đề. Chương 9, hoàng cung kinh biến chương 9, hoàng cung kinh biến các phương thế lực đều tại hành động, trong bóng tối tìm hiểu Triệu Vân bọn hắn lai lịch, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cao Thuận dần dần trưởng không cấm quân, Lý Thương Nguyên trong tay thực lực đang không ngừng tăng cường. Ầm ầm. Đột nhiên, hoàng cung truyền đến một trận rung động dữ dội, trong cung tất cả mọi người bị kinh động, ngoài hoàng cung không ít người đều phát hiện hoàng cung động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hoàng cung xảy ra biến cố gì? Ba động là theo hoàng cung truyền đến, lập tức phái người trước đi tìm hiểu. Các phương thế lực lập tức phái người đến đây hoàng cung, muốn biết vì sao náo ra động tĩnh lớn như vậy. Loan Vân điện chỗ, cung điện sụp đổ, một mảnh hỗn độn, hóa thành phế tích. Đắc thủ, đi mau. Vân Phi chui vào đại đường hoàng cung nhiều năm, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, lúc này thì phải thoát đi. Ngăn lại bọn hắn. Hạm trận doanh phản ứng phi thường cấp tốc, rất nhanh liền đem Loan Vân điện bao vây lại. Không nên cùng bọn hắn dây dưa, mau chóng rời đi hoàng cung. Vân Phi mang theo hơn 10 vị cung nữ trùng kích hạm trận doanh vòng đây, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hoàng cung, cùng bên ngoài tiếp ứng người tụ hợp. Vâng. Vân Phi khí tức nhất biến, thế mà tản mát ra thần tàng cảnh khí tức, nàng dưới trướng 10 cái cung nữ tu vi thấp nhất đều là cường khí cảnh, không có một cái nào là người yếu. Giết. Cho dù Vân Phi bọn người thực lực cường đại, hạm trận doanh cũng không có nửa điểm e ngại, nhanh chóng hướng bọn hắn đánh tới. Muốn chết. Vân Phi mắt phượng trầm xuống, thon thon tay ngọc một trường gỗ ra, nhất thời cuồng phong gào thét, cuồng bạo lực lượng quét ngang mà đến. Ầm. Phốc. A. Hạm trận doanh tuy nhiên hung hãn không sợ chết, nhưng cùng thần tàng cảnh chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải Vân Phi đối thủ. Rời đi. Vân Phi không muốn đánh lâu, hoàng thành ngọa hổ tàng long, nếu là bị cái khắc thần tàng cảnh ngăn lại, nàng mơ tưởng tùy tiện thoát thân. Ngay tại Vân Phi bọn người giết ra hạm trận doanh vây quanh, sắp bỏ trốn mất dạng lúc, một đạo đáng sợ long hình thương khí gào thét mà đến. Ngang. Kinh thiên long ngâm vang vọng hoàng thành, tất cả mọi người rõ ràng nghe được đạo này tiếng long ngâm, hoảng sợ nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Thương khí khai đạo, còn chưa tới gần, cường hãn uy năng liền đã khiến người ta cảm thấy khó có thể ngăn cản. Không tốt, là thần tàng cảnh bên trong cường giả. Vân Phi khuôn mặt đại biến, chỉ là đạo này thương khí, nàng thì biết mình xa không phải là đối thủ. Liên thủ ngăn cản. Bước mặt nguy hiểm, Vân Phi quyết định thật nhanh, để đám người cùng nàng cùng một chỗ ngăn cản. Mọi người xuất từ cùng một cái thế lực, phối hợp ăn ý, cái khác người đem chân nguyên xuyên vào Vân Phi thể nội, trợ nàng một kháng thương khí. Loan Phượng Minh Vũ. Vân Phi chân nguyên ngưng tụ thành một đầu thần thái sáng láng, sinh động như thật màu xanh phượng hoàng. Tiểu tiểu. Phượng hoàng phát ra một tiếng to rõ phượng minh, hướng long hình thương khí đánh tới. Ngang. Tiểu tiểu. Long Phượng Tề Minh, thần thú tranh chấp, mọi người chỉ thấy thương khung phía trên long phi phượng vũ, người xem hoa mắt. Mau nhìn, đó là cái gì? Long Phượng Trình Tường, đây là tường thủy a. Thật là đồ sộ cảnh tượng. Một số bách tính cũng không biết đây là hai người đại chiến sinh ra dị tượng, ngược lại đem làm thành tường thủy. Là thần tàng cảnh tại đại chiến, còn không phải bình thường thần tàng cảnh. Hoàng cung có thần tàng cảnh tại ra tay đánh nhau, nhanh chóng trước đi điều tra. Lại là hoàng đế người sau lưng sao? Các phương thế lực người chủ sự cũng không ngồi yên được nữa, nhanh chóng tiến về hoàng cung. Ngang. Dây dưa một lát, long hình thương khí đem phượng hoàng xé nát, còn có dư lực hướng về Vân Phi bọn người đánh tới. Vân Phi nỗ lực sách động sau cùng chân nguyên, một trường đánh ra. Ầm. Trường khí cùng thương khí va chạm, nổ vang rung trời, đồng thời tiêu trừ. Thánh nữ cẩn thận. Thương khí tán đi nháy mắt, Triệu Vân tay cầm trường thương giết tới Vân Phi trước người, ngân mang chợt hiện, thẳng khóa Vân Phi yếu hại. Sát chiêu tới người, Vân Phi lúc này lực cũ diệt hết, lực mới chưa sinh, khí không mệt mỏi, là nàng suy yếu nhất thời điểm, không cách nào ngăn cản Triệu Vân cái này lấy mệnh một thương. Hưu. Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm khí từ phía chân trời phá không xuyên mây mà đến, trong chớp mắt thì giết tới Triệu Vân sau lưng. Kiếm khí đánh tới, Triệu Vân cải biến chiêu số, lấy mệnh một thương chỉ là đem Vân Phi bả vai đâm xuyên, không thể đẩy nàng vào chỗ chết. Triệu Vân cấp tốc rút về trường thương, một thương đập tầm ầm hướng, đem kiếm khí đánh nát. Giao kích năng lượng tán đi về sau, Triệu Vân một thân ngân giáp, tay cầm trường thương, anh tuấn uy vũ bất phàm, giống như một tôn chiến thần sừng sững bầu trời. Vân Phi bọn người trước mặt xuất hiện một vị lãnh đạo kiếm khách, quanh thân kiếm khí tung hành, chiến ý sôi trào. Lúc này, các phương thế lực cường giả đổi tới, Lâm Vương Huyền Nghị cùng Nam Cung Lam Thiên, cùng một số ẩn tàng thần tàng cảnh ảo ảo hiện thân. Là Triệu Vân, hắn tu vi là thần tàng cảnh hậu kỳ. Triệu Vân khí tức kích đáng thiên địa, tu vi cũng không còn cách nào ẩn tàng, đám người biết hắn chân thực tu vi. Cứ việc có suy đoán, nhưng tận mắt xác nhận Triệu Vân là thần tàng cảnh hậu kỳ, vẫn là để trong lòng mọi người chấn động. Tu hành chi lộ nhất bộ nhất trọng thiên, càng đi về phía sau mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Thần tàng cảnh hậu kỳ cùng thần tàng cảnh sơ kỳ hoàn toàn là hai khái niệm. Mọi người tiếp theo sắc mặt trầm xuống, Triệu Vân như thế cường đại, bọn hắn muốn đối phó Lý Thương Nguyên sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Triệu Vân không để ý đến mọi người kinh hô, trường thương giơ cao, hùng hồn chân nguyên xuyên vào trường thương, tinh thuần thương khí quần quần phi toa, một cỗ không gì không phá thương ý bạo phát. Ầm ầm. Thương ý lấy Triệu Vân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, hoàng cung trong nháy mắt liền bị thương ý bao phủ, đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Cái gì? Lại là thương ý? Đáng chết, người này lĩnh ngộ thương ý, tại thần tàng cảnh cơ hồ không có đối thủ. Phiên thoái, dạng này cường giả muốn như thế nào mới có thể chiến thắng? Đám người thất kinh thất sắc, tâm lý phiên giang đảo hải. Thương ý, kiếm ý, đao ý, có thể lĩnh ngộ người phượng mao lân giác. Thương ý có thể tăng cường lĩnh ngộ người thực lực, rất nhiều pháp tướng cảnh, thậm chí thần hư cảnh đều không thể lĩnh ngộ thương ý. Triệu Vân tại thần tàng cảnh thì lĩnh ngộ thương ý, khó có thể tưởng tượng hắn là bậc nào yêu nghiệt. Mau lui lại. Thương ý lan tràn, bức bách mọi người lui ra hoàng cung. Vân Phi đám người trên mặt sợ hãi, thương ý đã đem các nàng bao phủ, bắt đầu phong tỏa. Triệu Vân thân rủ cho cựu tiêu, cánh tay triển khai, thương khí cùng thương ý ngưng tụ thành một đạo rộng rãi cự thương, sắp rơi xuống. Các ngươi lui về phía sau, ta muốn liều mạng. Kiếm khách hét dài một tiếng, kiếm nguyên vận chuyển, ngưng ở đầu kiếm, chém ra bản thân tối cường nhất kích. Đi. Triệu Vân hai tay hướng phía dưới đẩy ra, thương khí trời long đất lở mà đến. Cách, 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 cách. Thương khí uy năng quá mức kinh khủng, thiên địa đều khó có thể chịu đựng, không gian bắt đầu vặn mèo, dường như sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Ầm. Kiếm khí cùng thương khí đụng vào nhau, thiên địa làm yên tĩnh, mọi người bên thai mất đi thanh âm, chỉ thấy quần quần khói đặc lên không, bao phủ chiến trường. Phúc. Một đạo thân ảnh theo trong bụi mù bay ngược mà ra, tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu. Đi mau. Kiếm khách một phát bắt được Vân Phi, cũng không quay đầu lại thoát đi chiến trường. Triệu Vân muốn truy kích, nhưng nhìn một chút chung quanh Đông Phương Huyền Nghị bọn người, chỉ có thể từ bỏ truy kích, hắn lo lắng cho mình sau khi rời đi những người này đối Lý Thương Nguyên bất lợi. Chương 10, Phượng Loan Tông chương 10, Phượng Loan Tông hảo kinh khủng thực lực, ta không phải là hắn đối thủ. Người này chưa trừ diệt, đem ảnh hưởng đến ta kế hoạch. Muốn chiếm lấy Đại Đường Giang Sơn, nhất định phải trừ rơi đầu này chướng ngại vật. Mọi người kinh hãi tại Triệu Vân thực lực, trong lòng nghiêm nghị. Vị kia kiếm khách là thần tàng cảnh hậu kỳ, không thể nghi ngờ cường giả, nhưng lại bị Triệu Vân một chiêu đánh thành trọng thương, có thể thấy được Triệu Vân kinh khủng. Cầm xuống. Hơn 10 vị cung nữ toàn bộ bị Triệu Vân cùng kiếm khách giao chiến dư uy chấn thương, mất đi sức chống cự, bị hãm trận doanh bắt giữ. Thông báo cao tướng quân, phong tỏa cổng thành, toàn thành truy nã hai người. Vân Phi cùng kiếm khách đều bị Triệu Vân đánh thành trọng thương, trong thời gian ngắn không dám động võ, nếu không sẽ chỉ làm thương thế chuyển biến xấu. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ giấu ở trong thành dưỡng thương, cấm quân cùng hãm trận doanh phải nhanh một chút đem hai người tìm ra. Đem nhân thủ tràn ra đi, tìm tới hai người. Đông Phương Huyền Nghị mấy người cũng phái ra nhân thủ tìm kiếm hai người hạ lạc. Hai người cùng hoàng đế là địch, mà lại thực lực cường đại. Nếu là có thể đem bọn hắn lôi kéo, chắc chắn là một đại trợ lực. Triệu Vân trở lại Càn Khôn Điện, hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Nghiêm hình tra tấn, chớ phải biết thân phận của các nàng cùng mục đích. Lý Thương Nguyên tâm tình bực bội. Chính mình sinh hoạt hoàng cung không biết còn có bao nhiêu địch nhân ẩn nút, nhưng hắn lại khó có thể quét sạch. Cao Thuận không thể rời đi cấm quân đại doanh, Triệu Vân muốn tiếp thân bảo hộ hắn an nguy, nhân thủ giật gấu và bay. Mà lại vô luận là Cao Thuận vẫn là Triệu Vân, đều không am hiểu xử lý trong cung sự tình, Lý Thương Nguyên cũng vô kế khả thi. Sau khi chiến đấu kết thúc, các phương thế lực lần lượt tán đi, tin tức rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Rất nhiều bách tính tự mình nghị luận. Triệu Vân là hoàng đế lớn nhất tại bảo, nhất định phải để hắn rời đi hoàng thành, ta mới có cơ hội. Đông Phương Huyền Nghị ánh mắt tàn nhẫn, nảy ra ý hay, muốn đem Triệu Vân rời ra hoàng thành, mới có thể đối hoàng đế xuất thủ. Tam hoàng tử phụ đệ bên trong, Vương trưởng lão đang cùng Tam hoàng tử nói chuyện với nhau. Điện hạ, vị này cấm quân đại thống lĩnh chiến lược mạnh, so với tông chủ còn muốn càng hơn một bậc. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng Vương trưởng lão vẫn là ăn ngay nói thật, Huyền Tâm kiếm tông tông chủ không phải Triệu Vân đối thủ. Tam hoàng tử một mặt mừng rỡ, nói: "Yên tâm, hoàng huynh không còn sống lâu nữa, chỉ cần hắn một chết, Triệu Vân thì sẽ toàn lực ủng hộ cô." Triệu Vân càng mạnh, Tam hoàng tử liền càng cao hứng. Căn cứ hắn cùng Lý Thương Nguyên ước định, Triệu Vân sau này sẽ hiệu trùng với hắn. Vương trưởng lão cảm giác Tam hoàng tử đã mất đi lý trí, không khỏi nhắc nhở: "Điện hạ, hoàng thượng thật bệnh nguy kịch, dược thạch vong cứu được sao?" Vương trưởng lão cho rằng Lý Thương Nguyên giống như là đang lừa gạt Tam hoàng tử, cũng chỉ có Tam hoàng tử bị hoàng bị mê hoặc mới có thể hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tam hoàng tử lời thề son sắt nói: "Hoàng huynh thân thể ta đã kiểm tra, hắn ngày giờ không nhiều." Tam hoàng tử tuy nhiên cố chấp bảo thủ, không ai bị nổi, nhưng không có ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Hắn trong khoảng thời gian này nhiều lần tiến cung, thậm chí cùng Lý Thương Nguyên thân thể tiếp xúc, xác định Lý Thương Nguyên đã khí huyết thâm hụt, gần đất xa trời. Vương trưởng lão còn muốn nhắc nhở, lại bị Tam hoàng tử ngắt lời nói, để cho ta cứu cứu đối Đông Phương thế gia xuất thủ, toàn lực giúp ta leo lên đại vị, đến lúc đó Huyền Tâm kiếm tông cũng là đại đường hộ quốc thần giáo, giữ quốc đồng hưu. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng. Huyền Tâm kiếm tông như thế không lưu dư lực chống đỡ Tam hoàng tử, tự nhiên cũng có chính mình lợi ích kháng cáo. Tam hoàng tử hứa hẹn nếu là mình chấp trưởng xã tắc, liền để Huyền Tâm kiếm tông thành làm quốc giáo, đồng thời đem nhất châu chi địa chia cho Huyền Tâm kiếm tông. Chính là có to lớn như vậy dụ hoặc, Huyền Tâm kiếm tông mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đi qua một phen nghiêm hình bức cung về sau, Lý Thương Nguyên rất nhanh liền đạt được mình muốn tin tức. Vậy hạ, những người này đến từ Phượng Loan tông, trong bóng tôi đánh cắp đại đường quốc vận, hiện tại mục đích đã đạt thành. Nghe vậy, Lý Thương Nguyên nhướng mày, trong lòng hiện lên liên quan tới Phượng Loan tông tin tức. Lúc trước đại đường khai quốc thái tổ thành lập đại đường đế quốc, đạt được Phượng Loan tông toàn lực tương trợ. Đại đường sau khi lập quốc, đem Phượng Loan tông phong làm quốc giáo, cho phép bọn hắn tại đại đường cảnh nội tự do chiêu thu đệ tử, bọn hắn đệ tử cũng có thể vào triều làm quan, thì liền hoàng hậu đều là Phượng Loan tông người. Mấy chục năm trước, Thiên Khải Đế bỗng nhiên hạ lệnh diện sát Phượng Loan tông, song phương như vậy đào kiếm đối mặt. Sau cùng tại các phương thế lực trợ giúp phía dưới Phượng Loan tông bị đánh bại, đi xa tha hương, triệt để lui ra đại đường địa giới. Phượng Loan tông ngã xuống, cái khác thế lực mới lần lượt quật khởi, Đông Phương thế gia, Nam Cung thế gia những thế lực này đã là như thế. Về sau hoàng thất cho rằng đại đường suy bại cũng là bởi vì Thiên Khải Đế tấn công Phượng Loan tông, mới có thể dẫn đến hắn đang tấn công địch quốc lúc tứ cố vô thân. Thiên Khải Đế là đại đường khó có thể tha thứ tội nhân, sau khi chết đều không được cho phép tiến nhập hoàng lăng. Quốc vận loại này hư vô mở mịt đồ vật thật tồn tại sao? Lý Thương Nguyên không cảm giác được quốc vận, không biết có thật tồn tại hay không, cũng không biết quốc vận đối đại đường có gì ảnh hưởng. Toàn lực bắt Vân Phi. Lý Thương Nguyên không có đầu mối, chỉ có bắt lấy Vân Phi mới có thể có biết rõ hết thảy. Hoàn thành một tòa vắng vẻ trong tiểu viện, tiếng ho khan không ngừng truyền đến. Khu khu khủ. Lý Kiếm Dương một mực ho khan, thậm chí ho ra máu nữa. Thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, nếu là không chiếm được trị liệu, chỉ sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Vân Phi một mặt lo lắng, Lý Kiếm Dương nếu là ngoại ý muốn nổi lên, chính là Phượng Loan Tông khó có thể chịu đựng tổn thất. Thương ý tại ta thể nội không ngừng phá hư, nếu là không đem xua tan, ta thương thế không cách nào khôi phục. Lý Kiếm Dương sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều lộ ra rất cố hết sức. Thương ý tiếp tục phá hư hắn thân thể, hiện tại hắn đã không cách nào xuất thủ. Ta thương thế cũng không có khôi phục, không cách nào mang theo ngươi rời đi. Vân Phi thương thế mặc dù không có Lý Kiếm Dương nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, không cách nào phát huy ra thần tàng cảnh chiến lực, khó có thể mang theo Lý Kiếm Dương rời đi hoàn thành. Trốn trước đi, chờ ngươi thương thế khôi phục, liền có thể giúp ta nội ứng ngoại hợp đánh tan thể nội thương ý. Hai người cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tạm thời ẩn nút. Cấm quân cùng hãm trận doanh toàn thành lùng bắt, các phương thế lực cũng trong bóng tối tìm kiếm, hai người hành tung khó có thể ẩn tàng, không được bao lâu liền sẽ bại lộ. Thế nhưng là không như mong muốn, mấy ngày trôi qua, cấm quân cùng hãm trận doanh không có tìm được hai người chút dấu vết, hai người tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Để Cao Thuận đình chỉ điều tra đi. Lý Thương Nguyên hạ lệnh để Cao Thuận đình chỉ lùng bắt. Nhiều ngày như vậy cũng không tìm tới hai người hành tung, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là hai người đã trốn rời hoàn thành, hoặc là chính là có người trợ giúp hai người ẩn tàng, vô luận là loại nào, cấm quân cùng hãm trận doanh đều rất khó có thu hoạch. Lý Thương Nguyên không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực, cũng không muốn ảnh hưởng đến bách tính sinh hoạt, náo đến lòng người bàng hoàng. Đình chỉ điều tra về sau, hoàn thành rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, điều tra sự tình cũng trở thành dân chúng sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Hệ thống, triệu hoán. Một tháng thời gian đi qua, Lý Thương Nguyên không kịp chờ đợi mở ra một vòng mới triệu hoán. Chương 11, Vũ Văn Thành Đô chương 11, Vũ Văn Thành Đô đình, triệu hoán thu hoạch được 1 vạn tiêu quả quân, chân nguyên cảnh. Lý Thương Nguyên vui vô cùng, thêm ra 1 vạn đại quân tinh nhuệ, thực lực đại tăng. Triệu Vân cùng hãm trận doanh đem phụ cận người xua tan về sau, Lý Thương Nguyên mới triệu hoán đại quân. Tham kiến hoàng đế bệ hạ. Một vạn mặc giáp trụ, người mặc màu đỏ phục sức, hoặc tay cầm mã sóc, hoặc vác lấy trường đao, hoặc nắm chặt lợi kiếm, tiêu quả quân chỉnh tề quỳ bái tại Lý Thương Nguyên trước mặt. Bình thân, tạ bệ hạ. Chúng người thanh âm chấn thiên, nếu không phải Triệu Vân chống lên bình chướng, mọi người âm thanh vang dội đủ để đem mây trên trời tầng chấn bỡ. Tiêu quả quân phía trước nhất, một vị tướng quân lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo đường đường, không giận tự uy, hai đầu lông mày mang theo một cỗ cao ngạo cùng lạnh lùng. Người khoác hoàng kim tỏa tử giáp, trên đầu mang theo một đỉnh hai cánh kim phượng nón trụ, tay cầm phượng xí lưu kim thang. Uy phong bát diện, dưới ánh mặt trời kim quang long lánh, giống như một tôn tiên thần, vẹn vẹn đứng ở nơi đó thì cho người cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lý Thương Nguyên ánh mắt rơi ở trên người hắn, não hải bên trong cũng xuất hiện liên quan tới người này tin tức. Vũ Văn Thành Đô, thần tàng cảnh hậu kỳ. Rất tốt. Không chỉ có triệu hoán ra 1 vạn tiêu quả quân, liền Vũ Văn Thành Đô cũng cùng một chỗ triệu hoán mà đến, Lý Thương Nguyên tâm tình thật tốt. Triệu tướng quân, sau này hoàng cung an nguy từ Vũ Văn tướng quân cùng tiêu quả quân phụ trách, ngươi toàn lực chấp trưởng cấm quân. Lý Thương Nguyên lập tức làm ra điều chỉnh. Triệu Vân càng hy vọng có thể dong đuổi xa trường, Lý Thương Nguyên liền đem cấm quân giao cho hắn chấp trưởng. Hãm trận doanh cũng càng thích hợp trên chiến trường chém giết, có kêu quả quân về sau, bọn hắn có thể giải phóng ra ngoài. Vi thần tuân chỉ. Triệu Vân không có dị nghị, so với tại hoàng cung bảo hộ Lý Thương Nguyên, hắn càng muốn xuất lĩnh đại quân quát tháo chiến trường, tiến công lập nghiệp, khai cương thác thổ. Lý Thương Nguyên tốt tâm tình không có duy trì quá lâu, rất nhanh liền bị một đạo tin tức phá hư. Triều Thiên Điện bên trong, mọi người ảo chỉnh lên quên ngăn. Vậy hạ, Lương Châu phỉ hoạn hung hăng ngang ngược, dân chúng lầm than. Hiện tại càng là xoắn xuýt cùng một chỗ, họa loạn Lương Châu, nhất định phải lấy lôi đỉnh chi thế đem tiêu diệt, lấy chấn thiên uy. Một vị lao thần ngôn từ kịch liệt, dường như hắn là vì thiên hạ thương sinh cúc cung tận tụy đại trung thần một dạng. Nam cung Ái Khanh, Phỉ Hoạn hung hăng ngang ngược, chấm muốn điều binh trấn áp, cái nào nhánh quân đội có thể nhanh chóng tiến về Lương Châu bình loạn. Lý Thương Nguyên nhìn hướng Nam Cung Lăng Thiên. Lương Châu Phỉ Hoạn nhất định phải giải quyết, chỉ bất quá Lý Thương Nguyên trong lòng suy nghĩ, Lương Châu tuy nhiên Phỉ Hoạn không ngừng, nhưng chưa bao giờ như vậy thanh thế to lớn khiêu khích triều đình, không biết trong đó phải chăng có ẩn tình. Bệ hạ, thiết giáp quân chiến lược hữu hãn, chú đóng ở Vũ Châu Châu có thể nhanh chóng tiến nhập Lương Châu bình loạn. Nam Cung Lăng Thiên đối đại đường quân đội phân bố rõ như lòng bàn tay, lập tức trả lời. Đại đường có gần 100 vạn quân đội. Đông Phương Thế Gia trưởng khống 20 vạn đại quân, Nam Cung Lăng Thiên nắm giữ 30 vạn đại quân, 10 vạn cấm quân bây giờ bị Lý Thương Nguyên bỏ vào trong túi, còn lại đại quân bị cái khác thế gia cầm giữ. Thiết giáp quân bị Tiêu gia trưởng khống, Nam Cung Lăng Thiên sớm liền muốn nhúng tay, đáng tiếc Tiêu gia đem thiết giáp quân chế tạo thùng sắt một khối, nước tát không lọt. Hắn muốn sử dụng trận chiến này tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không mở ra một đạo lỗ hổng. Chư vị ái khanh ý như thế nào? Lý Thương Nguyên ánh mắt nhìn về phía mọi người. Bệ hạ, thiết giáp quân tuy nhiên cường hãn, nhưng đại quân chủ tướng 3 ngày trước vết thương cũ tái phát, khó có thể thống soái đại quân, triều đình cần điều động một vị cường đại tướng quân tiến về mới có thể thắng đảm nhiệm. Binh bộ thị lang Tiêu Hành Vân thượng đầu nói. Lý Thương Nguyên lạnh lùng nhìn người này liếc một chút, trong lòng đã sáng tỏ. Tại thời khắc mấu chốt này chủ tướng vết thương cũ tái phát, cần triều đình phái người tiến đến chủ trì đại cục, điều này hiển nhiên là hướng về phía tới mình. Lý Thương Nguyên bất động thanh sắc, không có không gợn sóng nói, chư vị ái khanh nhận là người nào có thể gánh này trách nhiệm. Lý Thương Nguyên vừa dứt lời, liền có người đứng ra. Bệ hạ, thần cho rằng triệu tướng quân thần uy vô địch, chỉ có hắn tiến về mới có thể đảm đương chức trách lớn. Bệ hạ, thần đề cử cấm quân đại thống lĩnh Triệu Vân tướng quân. Bệ hạ, Triệu tướng quân tự mình tiến đến, chúng ta mới có thể gối cao không lo. Những người này sớm liền đạt được Đông Phương Huyền Nghị chỉ thị, ào ào trình lên quên ngăn, mục đích đúng là vì đem Triệu Vân điều rời hoàn thành. Nam Cung Lăng Thiên lúc này cũng hiểu được, đây hết thảy đều là Đông Phương Huyền Nghị trong bóng tối thúc đẩy, để hệ phái mình tướng quân không nói một lời. Triều đường phía trên võ tướng không người chủ động xin đi dễ dặc, văn quan thái độ lạ thường nhất trí, tất cả đều tiến cử Triệu Vân. Đến lúc này, Lý Thương Nguyên chỗ nào vẫn không rõ Lương Châu Phỉ Hoạn cũng là mọi người trong bóng tối đẩy mạnh. Đã chư vị đều đề cử Triệu tướng quân, liền do Triệu tướng quân tiến đến bình loạn. Lý Thương Nguyên thống khoái đáp ứng, Đông Phương Huyền Nghị kinh ngạc không thôi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Thương Nguyên sẽ ra sức khước từ, đã chuẩn bị cái khác lý do thoái thác, không nghĩ tới Lý Thương Nguyên thế mà không có phản đối, vượt quá hắn dự liệu. Sau đó, triều đình hạ chỉ để Triệu Vân tạm thời tiếp quản thiết giáp quân, bình định Lương Châu chiến loạn. Triệu Vân rất nhanh liền rời đi hoàn thành, hắn không phải lẻ loi một mình lên đường, mang đi 2000 hãm trận doanh binh lính. Triệu Vân rời đi, động thủ đi. Xác nhận Triệu Vân rời đi hoàn thành về sau, Đông Phương Huyền Nghị muốn bắt đầu hạ một bước kế hoạch. Triệu Vân cùng hãm trận doanh ra roi thúc ngựa đi đường, nửa tháng thì đuổi tới thiết giáp quân đại doanh. Quân sự trong địa, người nào dám xông vào? Triệu Vân bọn người tới gần thiết giáp quân đại doanh lúc, lập tức bị thiết giáp quân binh lính cản lại. Thánh chỉ ở đây, để cho các ngươi chủ tướng nhanh chóng đến đây tiếp chỉ. Triệu Vân cao giọng nói. Đại nhân chờ một lát, chúng ta cái này tiến đến thông báo chủ tướng đến đây. Để lại một câu nói về sau, mấy vị binh lính liền tiến đến thông báo chủ tướng. Rất nhanh liền là nửa canh giờ trôi qua, lại không có bất kỳ người nào đến đây. Nhìn vẫn là muốn động thủ a. Triệu Vân đến đây thời điểm liền nghĩ qua Tiêu gia sẽ không dễ dàng để hắn tiếp quản thiết giáp quân, quả nhiên không ngoài sở liệu, những người này liền thánh chỉ cũng dám không nhìn, trong mắt sớm đã không còn hoàng đế. Ầm. Triệu Vân một đạo thương khí vung ra, quân doanh đại môn trong nháy mắt bị phá hủy, trông coi đại môn hơn 10 vị binh lính theo đại môn cùng một chỗ hủy diệt, cái xác không hồn. Người nào dám đến thiết giáp quân náo sự? Có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Địch tập, địch tập. Đại môn bị hủy động tĩnh kinh động đến tất cả mọi người, đại lượng binh lính nhanh chóng xúm lại mà đến, đem hãm trận doanh cùng Triệu Vân bao vây lại. Thánh chỉ ở đây, các ngươi muốn tạo phản sao? Nhìn lấy mài đao xoèn xoẹt thiết giáp quân, Triệu Vân xuất ra thánh chỉ, nghiêm nghị hét lớn. Nghe vậy, đông đảo binh lính ánh mắt né tránh, bọn hắn tuy nhiên không đem hoàng đế để vào mắt, nhưng cũng không dám trên lưng tạo phản đại tội. Triệu tướng quân, chúng ta đối triều đình trung thành tuyệt đối, tại sao tạo phản câu chuyện? Lúc này, thiết giáp quân chủ tướng Tiêu Tinh Hải tại mọi người chen chúc phía dưới chậm rãi đi tới, thiết giáp quân binh lính lập tức vì hắn nhường ra một con đường. Tướng quân như thế ngậm máu phun người, bản tướng quân chắc chắn bẩm báo triều đình, thỉnh bệ hạ vì bọn ta làm chủ. Ngươi chính là Tiêu Tinh Hải? Không tệ, bản tướng cũng là Tiêu Tinh Hải. Bản tướng quân phụng chỉ trước tới tiếp quản thiết giáp quân, ngươi đã không còn là thiết giáp quân chủ tướng. Triệu Vân lời này vừa nói ra, Tiêu Tinh Hải đồng tử rung mạnh, lại không trước đó mây trôi nước chảy, không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Chương 12, ám sát chương 12, ám sát. Tiêu Tinh Hải sắc mặt đại biến, lại không trước đó lạnh nhạt, có một loại đại họa lâm đầu dự cảm. Dựa theo quyết định, Tiêu gia phối hợp Đông Phương Huyền Nghị, Tiêu Tinh Hải vị chủ tướng này cao ốm, nhưng hắn vẫn là thiết giáp quân chủ tướng. Có thể Triệu Vân có ý tứ là đem hắn bãi miễn, hắn cũng không tiếp tục là thiết giáp quân chủ tướng. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Thánh chỉ ở đây, ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay sao? Triệu Vân khí tức gáp bách mà đến, hùng hổ dọa người. Ta. Tiêu Tinh Hải có miệng khó trả lời, hắn cũng không biết tại sao lại biến thành dạng này, cái này và ước định hoàn toàn không hợp. Nếu là hắn giao ra thiết giáp quân, Tiêu gia nhiều năm tâm huyết đều muốn hóa thành hư không. Do dự một chút về sau, Tiêu Tinh Hải chỉ có thể không tình nguyện đón lấy thánh chỉ. Thần tuân chỉ. Hắn đón lấy thánh chỉ không đại biểu hắn từ bỏ thiết giáp quân, quân bên trong tướng lĩnh đại bộ phận đều là Tiêu gia tộc nhân, còn lại cũng đều là thân cận Tiêu gia người. Hắn ngược lại muốn nhìn xem không có chính mình mệnh lệnh, Triệu Vân như thế nào điều động thiết giáp quân. Ngươi đã không phải là thiết giáp quân chủ tướng, quân doanh trọng địa bên ngoài người không thể dừng lại, hiện tại liền rời đi đi. Triệu Vân không cho Tiêu Tinh Hải cùng mọi người lẫn nhau thông đồng thời gian, khu trục hắn rời đi đại doanh. Triệu tướng quân, Tiêu tướng quân tuy nhiên bị bãi miễn quan chức, nhưng hắn đối đế quốc trung thành tuyệt đối, ít nhất cũng phải cho hắn lưu một chút thời gian thu dọn đồ đạc, ngươi cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng. Phó tướng đứng ra chỉ trích Triệu Vân, không thèm để ý chút nào Triệu Vân thân phận. Nơi này là Thiết Giáp Quân, Tiêu gia lời nói mới là thánh chỉ, hoàng đế thánh chỉ bất quá là giấy lộn một tấm. Phúc. Sau một khắc, mọi người muốn rách cả mí mắt, không thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Triệu Vân một thương đem phó tướng đầu đánh nát, máu tươi cùng óc vẩy ra. Hiện tại bản tướng quân mới là Thiết Giáp Quân chủ tướng, chỉ là một cái phó tướng dám di hạ phạm thượng, tội không cho xá. Triệu Vân bá đạo vô song, hắn phải dùng đơn giản nhất, thô bạo thiết huyết thủ đoạn trưởng quản Thiết Giáp Quân. Triệu tướng quân, ngươi dám tự tiện chém giết mệnh quan triều đình, trong mắt ngươi còn có bệ hạ, còn có triều đình sao? Tiêu Tinh Hải chấn kinh Triệu Vân sát phạt quyết đoán, nhưng hắn lập tức nắm lấy cơ hội, kích động mọi người cùng một chỗ đối phó Triệu Vân. Khinh người quá đáng, đây là không đem chúng ta tính mệnh để vào mắt. Chúng ta tuyệt không khuất phục, muốn lên tấu bệ hạ. Lan ra ngoài, chúng ta tuyệt không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thiết Giáp Quân lòng đầy căm phẫn, toàn lực phản đối Triệu Vân. Hiu. Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ mọi người, Triệu Vân quất ra bảo kiếm trong tay. Chấn nhạc kiếm ở đây, ai dám làm cản? Triệu Vân thanh âm như là lôi đình chợt vang, tất cả mọi người trong chốc lát an tĩnh lại, toàn đều nhìn về Triệu Vân trong tay bảo kiếm. Phần lớn người chưa từng gặp qua chấn nhạc kiếm, lại nghe nói qua chấn nhạc kiếm, cũng biết chấn nhạc kiếm đại biểu hoàng đế đích thân tới. Bọn hắn tuy nhiên theo Tiêu gia, lại không phải Tiêu gia tử sĩ, còn sẽ không vì Tiêu gia công nhiên tạo phản. Nếu là bọn hắn dám tạo phản, cựu tộc đều muốn bị liên lụy. Đây chính là chiếm cứ đại nghĩa tầm quan trọng, Triệu Vân đại biểu hoàng đế, đại biểu xâm nhập nhân tâm hoàng quyền, làm cho người e ngại. Nhìn đến chấn nhạc kiếm trong ngay mắt, Tiêu Tinh Hải trong lòng cảm giác nặng nề, biết chuyện không thể làm, lập tức quay người rời đi. Hắn muốn đem tình huống nơi này bẩm báo gia tộc, để gia tộc nghĩ biện pháp ứng đối. Đáng giận, Triệu Vân kể đến không thiện, chẳng lẽ đây là Đông Phương Huyền Nghị âm mưu, muốn thừa cơ nuốt mất Thiết Giáp Quân sao? Tiêu Tinh Hải không khỏi hoài nghi Đông Phương Huyền Nghị, cái này khả năng là nhằm vào Tiêu gia âm mưu. Trình quân xuất chiến. Triệu Vân ra lệnh một tiếng, hãm trận doanh lập tức tiến nhập đại doanh, phụ trách giám sát Thiết Giáp Quân, thúc giục bọn hắn lập tức xuất chinh. Sau một ngày, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Lương Châu mà đi. Tiêu Tinh Hải bị đuổi đi, phó tướng bị Triệu Vân giết gà dọa khỉ, tăng thêm chấn nhạc kiếm chấn nhiếp, mọi người nhất thời không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo Triệu Vân mệnh lệnh. Đêm tối thời gian, Lý Thương Nguyên đã ngủ say sửa dưới, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần tầm cung của hắn. Đạo này thân ảnh cùng âm ảnh hòa làm một thể, khó có thể bị người phát hiện. Muốn chết. Đột nhiên, một tiếng nổi giận công kích đánh tới. Vũ Văn Thành đô phụ trách Lý Thương Nguyên an toàn, lại bị người tới gần Lý Thương Nguyên tầm cung mới phát hiện, kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Muốn là Lý Thương Nguyên ngoại ý muốn nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Bị Vũ Văn Thành đô phát hiện, người này không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại toàn lực xông vào Lý Thương Nguyên tập cung, muốn đem Lý Thương Nguyên chém giết. Lúc này, mấy đạo thân ảnh không tiếp tục cẩn giấu, nhanh chóng hướng Vũ Văn Thành đô đánh tới, đem hắn ngăn chặn. Lan đi. Vũ Văn Thành đô huy động Phượng Xí Lưu Kim Thang, một nói màu vàng kim thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, to lớn lực lượng đem ba tên sát thủ đánh bay ra ngoài. Vũ Văn Thành đô không có thừa thắng xông lên, xoay người lại đến Lý Thương Nguyên tập cung. Lý Thương Nguyên đã bị bừng tỉnh, lại không có thấp thỏm lo âu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, xách động thể nội chân nguyên. Tuy nhiên hắn chỉ là phàm thai cảnh, nhưng cũng không thể thúc thủ chịu trói. Hiu, một đạo kiếm quang nhào về phía Lý Thương Nguyên, hắn rất muốn chạy trốn chạy, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm quang hướng mình tới gần. Làm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phượng Xí Lưu Kim Thang nằm ngang ở Lý Thương Nguyên trước người, ngăn lại một kích chí mạng này. Cho ta chết. Vũ Văn Thành đô lôi đỉnh tức giận, cuồng bạo một kích mang theo từng kia lôi đỉnh chi lực, nhanh như thiểm điện. Sát thủ đến không kịp né tránh, chỉ có thể đem lợi kiếm đưa ngang trước người ngăn cản. Giang giác. Vũ Văn Thành đô khí lực quá lớn, lợi kiếm bị chém đứt. Phượng Xí Lưu Kim Thang đem thích khách chém thành hai nửa. Bệ hạ, vi thần cứu gia chậm trễ, thỉnh bệ hạ giáng tội. Đem thích khách chém giết về sau, Vũ Văn Thành đô lập tức quỳ gối Lý Thương Nguyên trước mặt thỉnh tội. Lý Thương Nguyên trước nay chưa có phẫn nộ, hắn chưa bao giờ khoảng cách tử vong như thế tiếp cận, chỉ thiếu một chút hắn thì tử tại thích khách dưới kiếm. Nỗ lực bình phục tâm tình về sau, Lý Thương Nguyên nói, đứng lên đi, tăng cường hoàng cung phòng ngự. Lý Thương Nguyên không có quái tội Vũ Văn Thành đô, hắn ban đêm cũng tại thủ vệ chính mình, đã tận lực. Chỉ bất quá những thứ này thích khách tu luyện ẩn tàng khí tức công pháp, để người khó có thể phát giác. Nhiệm vụ thất bại, lúc trước bị Vũ Văn Thành Đô kích thương mấy người đã sớm bỏ trốn mất dạng. Vũ Văn Thành Đô lo lắng thích khách ngóc đầu trở lại, một tấc cũng không rời bảo hộ Lý Thương Nguyên. Sẽ là ai chứ? Lý Thương Nguyên lâm vào trầm tư, suy nghĩ những thứ này thích khách người sau lưng. Đông Phương Huyền Nghị, Nam Cung Lam Thiên, Đông Đảo Thế Gia, thậm chí hoàng thất bên trong người đều có thể là phía sau màn người, hắn không cách nào xác định là người nào gây nên. Triệu Vân vừa rời đi thì có người tiến cung ám sát, tất nhiên cùng Đông Phương Huyền Nghị thoát không được quan hệ. Những sát thủ này rất có thể là Đông Phương Huyền Nghị người, coi như không phải cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Đem Triệu Vân điều rời hoàn thành, sau đó chính là sát thủ ám sát, nhất hoàn đập nhất hoàn, cũng không biết Đông Phương Huyền Nghị đóng vai cái gì nhân vật, có hay không cái khác người tham dự trong đó. Đông Phương Huyền Nghị, lại để ngươi lại bắn đi một đoạn thời gian. Lý Thương Nguyên sát tâm hừng hực, nhưng rất nhanh liền cưỡng chế trong lòng nổ hỏa, hiện tại còn không phải đối phó Đông Phương Huyền Nghị thời điểm. Truyền lệnh thất hoàng tử, để hắn có thể động thủ. Lý Thương Nguyên muốn bắt đầu chính mình kế hoạch, thất hoàng tử sẽ dốc toàn lực phối hợp. Chương 13, Diệt Tiêu phủ chương 13, Diệt Tiêu phủ Lương Châu, lúc Tây quận thành, đại lượng thổ phỉ tụ tập mà đến, thanh thế to lớn, chấn hám nhân tâm. Chư vị, Sóc Phong quận không chỉ có triều đình quận vương, còn có hoàng đế phi tử, chúng ta gì không giết vào Sóc Phong quận, bắt sống triều đình quận vương bán cho đại ly, cũng có thể nếm thử hoàng đế nữ nhân là tư vị gì. Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt có một đầu thật sâu vết sẹo, hung thần ác sát thổ phỉ hướng mọi người đề nghị. Ha ha ha, Dương đầu lĩnh nói chính hợp ta tâm. Nghĩ không ra chúng ta cũng có cơ hội hưởng thụ một phen hoàng đế đãi ngộ. Còn chờ cái gì, việc này không nên chậm trễ, lập tức giết vào Sóc Phong quận. Chúng thổ phỉ hưng phấn không thôi, hoàng đế nữ nhân đối bọn hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Mấy bạn thổ phỉ nhanh chóng hướng Sóc Phong quận mà đến, một đường lên cấp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Quận vương phủ bên trong, Tam hoàng tử đứng ngồi không yên, lo lắng. Lương Châu đông đảo thổ phỉ bắt đầu tụ tập cùng một chỗ về sau, hắn liền ăn ngủ không yên. Vừa vào Lương Châu, hắn đã lĩnh giáo qua những thứ này thổ phỉ vô pháp vô thiên. Bây giờ đông đảo thổ phỉ tụ tập, hắn rất lo lắng những thứ này thổ phỉ đánh tới. Điện hạ, nhận được tin tức, thổ phỉ ngay tại hướng Sóc Phong quận đánh tới. Một vị thái giám bối rối chạy tới hướng Tam hoàng tử bẩm báo. Trước đi tìm hiểu tin tức người chuyển về tin tức, mấy bạn thổ phỉ chính hướng về Sóc Phong quận mà đến. Sóc Phong quận cằn cỗi, vô lợi có thể đổ, đông đảo thổ phỉ nhất định là vì hắn đến đây. Lập tức đem tin tức truyền đi, triệu tập bách tính cùng một chỗ thủ thành, tuyệt không thể để thổ phỉ tiến vào trong thành. Cửu hoàng tử cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bối rối, ra lệnh. Một khi để thổ phỉ giết vào trong thành, hắn cùng thuộc phi hạ chẳng có thể nghĩ, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Trong thành bách tính rất nhanh cũng biết thổ phỉ sắp đánh tới tin tức, thấp phẩm lo âu. Thổ phỉ sắp đánh tới, chúng ta mau chạy đi. Thổ phỉ không có nhân tính, mau trốn đi thôi. Thổ phỉ hung tàn, đại gia mau rời đi Sóc Phong thành. Một bộ phận người kinh hoàng thất thố, phản ứng đầu tiên là mau thoát đi thành trì. Không thể trốn, mất đi thành trì che chở chúng ta chỉ có một con đường chết. Theo thành tử thủ mới có một đường sinh cơ, không thể rời đi thành trì. Quận vương phủ đang chủ trì đại cục, chúng ta nhanh đi trợ một chút sức lực. Phần lớn người rất rõ ràng, rời đi thành trì ngược lại sẽ bị chết sớm hơn. Sóc Phong thành thành tường cố có nhất định phòng ngự lực, tăng thêm quận vương phủ lực lượng, bọn hắn chưa hẳn không có lực đánh một trận. Cửu hoàng tử đem tất cả vũ khí lấy ra, phát cho bách tính, không có nửa điểm giữ lại. Nếu là thủ không được thành trì, vạn sự đều yên, những cái này đồ vật lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành thổ phỉ chiến lợi phẩm, còn không bằng hiện tại thì phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, Triệu Vân xuất lĩnh thiết giáp quân tiến nhập Lương Châu địa giới, phái ra thám báo tìm hiểu thổ phỉ hành tung. Thám báo rất nhanh liền dò thăm tin tức, thổ phỉ đã hướng Sóc Phong quận đánh tới. Triệu Vân hạ lệnh đại quân tốc độ cao nhất hướng Sóc Phong quận mà đi. Cùng lúc đó, cấm quân cùng ham trận doanh đại quân xuất động, kinh động đến đông đảo thế lực cùng bách tính. Chuyện gì xảy ra? Vì sao xuất động nhiều như vậy đại quân? Xảy ra chuyện gì? Sắp có đại sự phát sinh, đại gia mau tránh ra. Đại quân xuất động, dân chúng nghi hoặc lại chấn kinh, vội vàng rời xa, sợ lọt vào tác động đến. Không xong, lão gia không xong. Tiêu Hành Vân trong phủ đệ, gia đình lộn nhào, bối rối hô to. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Tiêu Hành Vân sắc mặt khó coi, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ gia đình. Lão gia, không xong, cấm quân đem phủ đệ bao vây. Gia đình không để ý tới Tiêu Hành Vân nộ hỏa, vội vàng đem sự tình nói ra. Cái gì? Tiêu Hành Vân sắc mặt đại biến, lập tức xông ra bên ngoài phủ. Cấm quân cùng hãm trận doanh đem Tiêu phủ vây nước chảy không lọt, đại lượng cung tiễn thủ mũi tên nhắm ngay Tiêu Hành Vân. Tiêu Hành Vân trong lòng bối rối, đồng thời giận tím mặt, nộ khí trùng thiên nhìn về phía Cao Thuận. Cao tướng quân, ngươi xuất lĩnh đại quân vây khốn bản quan phủ đệ, ý muốn như thế nào? Cao Thuận trên mặt không có chút rung động nào, nói: Tiêu Hành Vân phản bội đại đường, cấu kết sát thủ ám sát hoàng đế bệ hạ, tội không cho xá, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Cao Thuận lời vừa nói ra, Tiêu phủ mọi người sững sờ, theo sau chính là vô tận sợ hãi. Tiêu Hành Vân thế mà phái người ám sát hoàng đế, đây chính là Chu Cựu tộc đại tội, phủ bên trong bất luận kẻ nào đều chạy không thoát. Ngậm máu phun người, bản quan muốn gặp bệ hạ. Tiêu Hành Vân tâm hoảng ý loạn, hắn biết rõ chính mình căn bản không có phái người ám sát hoàng đế. Tiêu gia tuy nhiên cũng là thế gia một trong, lại không kịp Đông Phương thế gia cùng Nam Cung thế gia, ám sát hoàng đế đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, điều này hiển nhiên là cái khác người vu oan giá họa. Bán tên. Cao Thuận không để ý tới hốt hoảng Tiêu Hành Vân, hạ lệnh đại quân xuất thủ. A. Phúc. Xoẹt. Mũi tên bao trùm Tiêu phủ, nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Người đáng chết. Chính mình thân nhân tử ở trước mắt, Tiêu Hành Vân triệt để mất lý trí, liều lĩnh hướng Cao Thuận đánh tới. Tiêu Hành Vân cũng là một vị thần tàng cảnh, chân khí hộ thể, mũi tên khó có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Hắn đỉnh lấy đầy trời mũi tên, nhanh chóng giết tới Cao Thuận trước mặt. Cao Thuận thần sắc không có nửa điểm biến hóa, chân vừa đặt chỗ, như nộ long xuất quan, tay cầm chiến mâu hướng Tiêu Hành Vân nên chiến mà đi. Tiêu Hành Vân giận không nhịn nổi, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại lợi kiếm phía trên, bổ về phía Cao Thuận, muốn một kiếm đem hắn chém giết. Cao Thuận tỉnh táo phi thường, chiến mâu đâm ra. Làm lợi kiếm cùng chiến mâu kịch liệt va chạm, ầm vang một vụ nổ, kinh khủng dư uy quét tán, lớn như vậy Tiêu phủ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. A! Tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ, Tiêu phủ một số người không cách nào tránh né, ào ào chết thảm. Ta liều mạng với ngươi. Tiêu Hành Vân gặp một màn này, thần sát dữ tợn, giống như địa ngục bỏ ra ngoài lệ quỷ, muốn kéo lấy Cao Thuận xuống địa ngục. Cao Thuận vận chuyển chân nguyên, kinh khủng khí tức liên tục tăng lên, rồi giao một kích đầm vang rơi xuống. Tiêu Hành Vân đã mất lý trí, không có lựa chọn tránh né, đối cứng Cao Thuận công kích. Ầm. Cực đoan trùng kích sau đó, hết thảy bình tĩnh lại, cao thấp biết liền, thắng bại đã phân. Cao Thuận chiến mâu đánh xuyên Tiêu Hành Vân trái tim, không ngừng chảy máu. Cái khác người lúc chạy đến chính tốt thấy cảnh này, trong lòng hoảng sợ. Không tốt, tới chậm. Đáng chết, Tiêu Hành Vân không cứu nổi. Nhanh như vậy thì phân ra sinh tử sao? Mọi người nhận được tin tức về sau, liền ngựa không dừng vó chạy đến, vẫn là đã chậm một bước. Cao tướng quân, ngươi vì sao muốn đối Tiêu đại nhân xuất thủ? Đông Phương Huyền Nghị lớn tiếng chất vấn Cao Thuận, muốn để mọi người cùng chung mối thù. Ầm. Cao Thuận chiến mâu chuyển động, đem Tiêu Hành Vân thân thể xé nát, chậm chậm quay đầu lại. Đêm qua hoàng đế bệ hạ lọt vào sát thủ ám sát, may mắn được thượng thương che chở, mới không có để sát thủ đạt được. Nghe vậy, không ít người chấn kinh muôn dạng, bọn hắn còn không biết Lý Thương Nguyên bị chuyện ám sát. Bọn hắn tràn ngập không hiểu, lúc này người nào sẽ ám sát Lý Thương Nguyên? Cao Thuận tiếp tục nói, căn cứ thích khách cung khai, phía sau màn người cũng là Tiêu Hành Vân, bản tướng phụng bệ hạ ý chỉ đuổi bắt Tiêu Hành Vân hỏi thăm, hắn sợ tội phản kháng, bản tướng quân chỉ có thể đem hắn giải quyết tại chỗ. Chương 14, Diệt Môn Chi Chiến chương 14, Diệt Môn Chi Chiến Tiêu Hành Vân tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bị Cao Thuận chém giết, mọi người vừa sợ vừa giận. Mọi người cho rằng Tiêu Hành Vân không có khả năng phái người ám sát Lý Thương Nguyên, chuyện này với hắn cùng Tiêu gia không có chỗ tốt. Có thể Cao Thuận nói chắc như đinh đóng cột, mọi người cũng không biết có phải hay không là vu oan giá họa. Đông Phương Huyền Nghị trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nội tâm lại càng bất an. Vốn cho rằng đem Triệu Vân rời, Cao Thuận tọa trấn cấm quân đại doanh, Lý Thương Nguyên bên người không có cường giả bảo hộ có thể thừa lúc vắng mà vào, một kích tất trúng. Sự tình lại ngoài ý muốn nổi lên, phái đi sát thủ bị Vũ Văn Thành Đô đánh lui, Lý Thương Nguyên phản kích lại nhanh lại mãnh liệt, thừa cơ trừ rơi Tiêu Hành Vân. Tiêu Hành Vân một chết, Tiêu gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Vũ Châu vừa loạn, nhìn hoàng đế như thế nào thu thập loạn cục. Không tệ, vừa vặn bức ra hoàng đế sau lưng thế lực. Tiêu Hành Vân tuy nhiên bị chém giết, nhưng sự tình lại không có kết thúc. Tiêu gia tuy nhiên không bằng Nam Cung thế gia, Đông Phương thế gia cường đại có thể chiếm cứ nhất châu chi địa, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Hiện tại đại đường phân mảnh, rút dây động rừng, rất có thể bởi vì Tiêu gia khẽ động thì sụp đổ. Tiêu phủ vừa bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, tại phía xa Du Lâm quận thất hoàng tử đồng thời có động tác. Chư vị, trận chiến này liên quan đến hoàng thất Giang Sơn cùng chúng ta thân gia tính mệnh, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thất hoàng tử lớn tiếng cổ vũ mọi người. Nơi này có bộ hạ của hắn, có rất nhiều hoàng thất người, bị hắn lấy Lý Thương Nguyên danh nghĩa trong bóng tối tụ tập cùng một chỗ. Lý Thương Nguyên cũng biết một khi Tiêu gia biết được Tiêu Hành Vân tin chết về sau, rất có thể sẽ khởi nghĩa vũ trang. Lý Thương Nguyên sẽ không cho bọn hắn cái này cơ hội, muốn tại Tiêu gia chưa kịp phản ứng tiền tướng chi tiêu diệt. Vì Lý thị Giang Sơn, chúng ta bộ xương già này thì sợ gì một chết? Có thể vì Lý thị Giang Sơn chết tử, chúng ta chết cũng không tiếc. Loạn thần tặc tử, muốn họa loạn xã tắc, chết chưa hết tội. Hoàng thất mọi người đã đến đây, thì đã làm tốt chiến tử giác ngộ, muốn vì Lý thị Giang Sơn liều chết nhất chiến. Những năm này đại đường hư danh, quyền thân lộc quyền, thân là Lý thị tộc nhân, bọn hắn nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, chỉ hận năng lực không đủ, không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại có thể cống hiến chính mình một phần lực lượng, bọn hắn không chút do dự đến đây. Điện hạ, hai vạn huyền linh quân đã trong bóng tối đến Lâm An quận, tùy thời có thể giết vào Tiêu gia. Vì không có sơ hở nào, hoàng thất đem có thể xuất động lực lượng toàn bộ mang đến, không cho Tiêu gia nửa điểm sinh cơ. Xuất phát. Thất hoàng tử ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng hướng Lâm An quận đánh tới. Đám người trong mắt tinh quang lấp lóe, cái này đem là hoàng thất thu hồi quyền lực đệ nhất chiến. Tiêu gia tộc trong đất, Tiêu Lưu Vân tâm phiền ý loạn, thủy chung khó có thể ổn định lại tâm thần. Chẳng lẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Tiêu Lưu Vân tự lẩm bẩm, có một loại dự cảm bất tường. Thiết Giáp quân một mực có tin tức truyền ra, còn tại Tiêu gia trưởng khống bên trong, Hành Vân trước đây không lâu cũng truyền tới tin tức, chiều đường phía trên hết thảy bình thường, nguy cơ đến từ nơi nào? Tiêu Lưu Vân lâm vào trầm tư, muốn biết để hắn bất an nơi phát ra. Tiêu Tinh Vân đã trở về gia tộc, cáo chi hắn bị bãi miễn sự tình, nhưng cái này còn không cách nào dao động Tiêu gia đối Thiết Giáp quân trưởng khống, mà lại coi như Thiết Giáp quân xuất hiện biến cố, cũng sẽ không để hắn như thế tâm thần không yên, nguy hiểm không có khả năng đến từ Thiết Giáp quân. Đến mức chiều đường phía trên, thế gia liên hợp chống cự hoàng quyền, có Đông Phương thế gia cùng Nam Cung thế gia đỉnh ở phía trước, cũng không có khả năng có quá lớn nguy hiểm. Oeng, ầm ầm. Kịch liệt động tĩnh truyền đến, phá vỡ Tiêu Lưu Vân suy nghĩ. Động tĩnh là theo cổng thành truyền đến, nhanh chóng để người tiến đến xem xét. Tiêu Lưu Vân trong lòng bất an càng mãnh liệt. Giết a. Ngoài cửa thành, từ tiếng hô giết rung trời động địa, hoàng thất mọi người bỗng nhiên xuất thủ, đánh thủ thành người một trở tay không kịp. Đại gia chịu đựng, gia tộc chẳng mấy chốc sẽ trợ rút. Cổng thành như thế địa phương trọng yếu tự nhiên là Tiêu gia người tự mình trấn thủ, bọn hắn liều chết phản kháng, chỗ này động tĩnh bỗng nhiên kinh động đến gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ đạt được trợ rút. Giết. Lý Thiên Lâm thương lão không người thân thể bạo phát thần tàng cảnh lực lượng kinh khủng, hoành đảo tứ phương, đại khai sát giới. Phúc. A. Ách. Thần tàng cảnh quá mức kinh khủng, không ai có thể ngăn cản, rất nhanh liền lấy sức một mình mở ra cửa thành. Giết vào thành đi. Hai vạn huyền linh quân giống như thủy triều giết vào trong thành, nhanh chóng chiếm cứ cổng thành. Xảy ra chuyện gì? Không tốt, có tiếng đánh nhau, có người giết vào thành. Nhanh chóng đi, không nên bị liên lụy. Một số bách tính cũng nghe đến tiếng đánh nhau, vội vàng tránh đi, sợ hai bay vào gió. Giao chiến một lát, cổng thành triệt để bị hoàng thất chiếm cứ. Cho ta chết. Lúc này, Tiêu Tinh Hải xuất lĩnh Tiêu gia cường giả đuổi tới, gặp một màn này, nguyên một đám sát ý sôi trào, không quan tâm hướng huyền linh quân đánh tới. Ngươi còn chưa đủ tư cách ở trước mặt lão phu càn rỡ. Lý Thiên Lâm đứng ra, trực diện Tiêu Tinh Hải. Ầm. Hai người liều mạng một trường, mỗi người lùi lại mà quay về. Lý Thiên Lâm khó khăn ổn định thân hình, thể nội khí huyết cuộn, khóe miệng có từng kia huyết dịch chảy ra. Tiêu Tinh Hải chỉ là thân thể lão đạo, rất nhanh liền ổn định lại. Tiêu Tinh Hải cũng nhận ra hoàng thất mọi người, có chút kinh ngạc, lớn tiếng chất vấn, "Lý Thiên Lâm, các ngươi vì sao muốn tấn công Lâm An thành?" Trước là chính mình bị bãi miễn, hoàng thất sau đó xuất lĩnh đại quân tấn công Lâm An thành, Tiêu Tinh Hải cảm giác một cái bàn tay vô hình tại bao phủ Tiêu gia. "Loạn thân tặc tử, lão phu ha có thể dung các ngươi thai họa đại đường Giang Sơn?" Lý Thiên Lâm tuổi già sức yếu, không phải thân cường lực tráng Tiêu Tinh Hải đối thủ, nhưng hắn lại có lòng liều mình, muốn cùng Tiêu Tinh Hải đồng quy vu tận. hắn giao cho lão phu, các ngươi nhanh đi diệt Tiêu gia, không thể thả đi một người. Lý Thiên Lâm một mình đối mặt Tiêu Tinh Hải, để trước mọi người đi hủy diệt Tiêu gia, để tránh Tiêu gia thoát đi. Hoàng thúc, ngươi bảo trọng. Thất hoàng tử biết Lý Thiên Lâm trận chiến này giữ nhiều lãnh ít, nhưng Chu Diệt Tiêu gia cấp bách, lập tức xuất lĩnh đại quân hướng Tiêu gia đánh tới, ngăn trở bọn hắn. Tiêu Tinh Hải hoảng sợ muốn dạng, lập tức hướng Huyền Linh quân đánh tới. Nếu để cho hai vạn đại quân giết tới Tiêu gia khó có thể ngăn cản. Ngươi đối thủ là lão phu. Lý Thiên Lâm hướng về Tiêu Tinh Hải đánh tới, đem hắn ngăn lại, không cho hắn ảnh hưởng dưới mới đại quân. Lao thất phu, lan đi. Tiêu Tinh Hải lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn thoát khỏi Lý Thiên Lâm, ngăn cản Huyền Linh quân tới gần Tiêu gia. Vâng. Lý Thiên Lâm khí tức tăng vọt, không người thân thể biến đến thẳng tắp lên, hắn vậy mà thiêu đốt căn cơ cưỡng ép để thăng thực lực. Tên điên, ngươi cái này tên điên. Tiêu Tinh Hải lộ ra kinh sợ, Lý Thiên Lâm đây là không cho mình để đường rút lui, sau trận chiến này, vô luận hắn có thể hay không chiến thắng Tiêu Tinh Hải, thiêu đốt căn cơ hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng xuống hoàng tuyển đi. Lý Thiên Lâm bắt đầu liều mạng, muốn cùng Tiêu Tinh Hải ngọc đá cùng vỡ. Lan đi. Tiêu Tinh Hải vội vàng tránh né, hắn cũng không muốn cùng cái này tên điên đồng quy vu tận. Hai người một đuổi một chạy, không đoạn giao thủ, dần dần rời xa chiến trường. Chương 15, công thủ chương 15, công thủ thất hoàng tử xuất lĩnh Huyền Linh quân tiến quân thần tốc, rất nhanh liền giết tới Tiêu gia tộc địa. Nhanh, mang theo tộc nhân theo mật đạo rời đi. Bảo trụ truyền thừa chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tiêu gia tương lai thì dựa vào các ngươi. Tiêu Lưu Vân biết được Huyền Linh quân đánh tới về sau, rốt cục biết mình bất an đến từ nơi nào. Hắn gặp nguy không loạn, quyết định thật nhanh để gia tộc hậu bối theo gia tộc mật đạo rời đi, không thể để cho Tiêu gia huyết mạch đoạn tuyệt. Theo ta giết. Một bộ phận tộc nhân sau khi rời đi, Tiêu Lưu Vân mang theo Tiêu gia mọi người hướng Huyền Linh quân đánh tới, vì tộc nhân tranh thủ thời gian. Tiêu Lưu Vân mặc dù là Tiêu gia tộc trưởng, nhưng hắn chỉ có thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, không đủ bằng vào sức một mình lịch chuyển đại cục. Tiêu Lưu Vân ở nơi đó, giết hắn. Hoàng thất người phát hiện Tiêu Lưu Vân, hung hãn không sợ chết hướng hắn đánh tới. Ha ha ha, tới đi. Diệt tộc nguy cơ phía trước, Tiêu Lưu Vân ngược lại lộ ra rất thản nhiên. Cái này thế giới bản thì tàn khốc như vậy, không phải ta giết người, cũng là ngươi giết hắn, Tiêu gia cũng không ngoại lệ. Hoàng thất cho dù xuống dốc, cũng còn có không ít thông huyền cảnh, ảo ảo vây giết Tiêu Lưu Vân. Tiếng hô giết rung trời, hỏa quang trùng thiên, trong thành bách tính run lẩy bẩy, tránh trong phòng không dám ra đến, chỉ có thể cầu nguyện chiến tranh tận mau qua tới. Kinh lịch một ngày chém giết về sau, Tiêu gia cùng đường mặt lộ, nên đón tận thế. Tiêu Lưu Vân vết thương chồng chất, một số thương thế sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy máu. Cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng, Tiêu Lưu Vân nhìn về phía hoàng thất mọi người. Các ngươi không nên đắc ý, hôm nay Tiêu gia cũng là ngày mai Lý gia. Sau khi nói xong, hắn thân thể thẳng tắp ngã vào trong vũng máu. Tiêu Lưu Vân chết tử, đại biểu Tiêu gia hủy diệt. Xông đi bảo, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, mọi người muốn đem Tiêu gia chém giết hầu như không còn. Mọi người tại đồ sát thời khắc, cũng không quên vơ vét Tiêu gia tài nguyên. Tiêu gia xưng bá vũ châu mấy chục năm, tích lũy đại lượng tài nguyên, hiện tại cũng trở thành Lý gia chiến lợi phẩm. A. Thương khung phía trên truyền đến Tiêu Tinh Hải kinh hoàng thất thố kêu thảm. Mình đầy thương tích Lý Thiên Lâm chết ôm lấy Tiêu Tinh Hải, vô luận hắn như thế nào công kích, Lý Thiên Lâm đều không có đem hắn buông ra. Thả ta ra, thả ta ra. Tiêu Tinh Hải thanh âm hoảng sợ, lại không thoát thân hắn sẽ chết. Hoàng Tuyên lộ lệnh, cùng lão phu làm bạn đi. Lý Thiên Lâm thân thể nhanh chóng bành trướng, khủng bố lực lượng nổ tung lên, cả tòa thành trì đều cảm nhận được đung đưa kịch liệt. Nổ vang rung trời sau đó, hai người hình thần câu diện, cái xác không hồn. Hoàng thúc, thất hoàng tử trong mắt mơ hồ. Tuy nhiên hắn đã dự liệu được trận chiến này tàn khốc, nhưng tộc nhân chiến tử ở trước mắt, trong lòng vẫn là tràn ngập bi thương. Hoàng thúc bọn hắn cầu nhân đến nhân, chúng ta phải thừa kế hắn di chí, không có thời gian bi thương. Thất hoàng tử rất nhanh thu thập xong tâm tình, để mọi người quét dọn chiến trường, nhanh chóng khống chế Lâm An thành, để người ra đường trấn an bách tính. Tiêu gia đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản, đã bị triều đình đại quân tiêu diệt, đại gia không cần lo lắng. Tiêu gia phản nghịch đã bị triều đình trấn áp, đại gia không cần sợ hãi. Binh lính trên đường thua chiêng gõ trống, trấn an thấp thỏm lo âu bách tính. Cái gì? Tiêu gia hủy diệt sao? Ha ha ha, quá tốt rồi, rốt cục đại thù liền báo. Bị chết tốt, bị chết tốt. Nghe được Tiêu gia hủy diệt tin tức, bách tính chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Tiêu gia xưng bá Lâm An quận mấy chục năm, khi nam phế nữ, không chuyện ác nào không làm, bách tính bị hại nặng nề, chỉ là giận mà không dám nói gì. Hiện khi biết Tiêu gia bị diệt môn, không không nhảy tấn hoan hô. Thất hoàng tử chiếm cứ Lâm An thành, phái người truy sát Tiêu gia Dương Nghiệt, đồng thời tuyên bố truy nã lệnh, muốn để Tiêu gia Dương Nghiệt không còn chỗ ẩn thân. Cùng một thời gian, Sóc Phong quận cùng thổ phỉ đại chiến hừng hực khí thế triển khai, cựu hoàng tử leo lên cổng thành, xung phong đi đầu, không màng sống chết chém giết, cực lớn cổ vũ sĩ khí. Trong thành là chúng ta thê nhi già trẻ, tuyệt không thể lui lại nửa bước. Cựu hoàng tử cương khí cảnh trung kỳ tu vi trên chiến trường cũng không tính yếu, chết ở trên tay hắn thổ phỉ đã vượt qua trăm người, đem hắn y phục đều cho nhuộm đỏ. Tuy nhiên chiếm cứ địa lợi, nhưng bọn hắn chỉ có mấy ngàn người, đại bộ phận vẫn là phổ thông bách tính, thậm chí một số bách tính còn không có vũ khí, chỉ có thể cầm một số làm bằng gỗ vũ khí đối địch, có thể kiên trì đến bây giờ đã đạt tới cực hạn. Chủ yếu nhất lực lượng vẫn là vương phủ hộ vệ cùng cuồng đao môn cường giả, thế nhưng là bọn hắn thương vong cũng đang tăng thêm, không kiên trì được bao lâu. Thủ không được, đã đến cực hạn. Cửu hoàng tử tình trạng kiệt sức, biết do nói mọi người đã đến cực hạn, không kiên trì nổi. Không được, ít nhất cũng phải để mẫu phi rời đi. Cửu hoàng tử cũng sợ tử, nhưng trong mắt hắn trọng yếu nhất vẫn là thuộc phi an nguy. Trương Thiên Minh, ngươi mang theo mấy người tiến đến bảo hộ ta mẫu phi, một khi thành tường bị phá, lập tức mang theo ta mẫu phi thoát đi. Cửu hoàng tử làm ra dự tính xấu nhất, vô luận như thế nào cũng muốn để mẫu phi rời đi, tuyệt không thể rơi tại đây chút thổ phỉ trong tay. Ha ha ha, huynh đệ nhóm, bọn hắn không chịu nổi, giết a. Giết đi bảo, bắt sống sóc phong quận vương, thưởng thụ hoàng đế nữ nhân. Xông đi bảo, muốn gì cứ lấy. Thổ phỉ cũng nỗ lực rất lớn hy sinh, nhưng bọn hắn nhìn đến hy vọng chiến thắng, xuất thủ càng thêm mãnh liệt. Điện hạ, không ngăn được, ngươi mau rời đi. Đỗ trưởng lão đánh lui địch nhân, nhanh chóng đi vào cửu hoàng tử bên người, để hắn mau chóng rời đi. Bọn hắn mục tiêu là cô không thể đi. Cửu hoàng tử biết những thứ này thổ phỉ mục tiêu là chính mình, chỉ có chính mình lưu lại hấp dẫn chú ý của bọn hắn, mới có thể để cho thuộc phi có cơ hội rời đi. Huống hồ hắn một khi rời đi, sĩ khí liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hắn không thể đi. Đỗ trưởng lão còn muốn tiếp tục thuyết phục, thổ phỉ đã hướng hắn đánh tới, bước bách hắn toàn lực ứng chiến. Đại gia đứng vững. Cửu hoàng tử kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể anh dũng giết địch, hết sức trèo trống. Mọi người thấy cửu hoàng tử còn tại chém giết, không có lựa chọn chạy trốn, bạo phát lực lượng cuối cùng, liều chết phản kháng. Thực lực chênh lệch không phải dũng khí cùng ý chí có thể để bù đắp, cho dù mọi người hung hãn không sợ chết, vẫn là ngăn không được thổ phỉ tiến công. Ha ha ha, cổng thành phá, giết đi bảo. Cổng thành thất thủ, thổ phỉ mãnh liệt mà đến, muốn đem mọi người bao phủ. Xong, hết thảy đều xong. Mọi người lòng như cho nguội, triệt để tuyệt vọng. Mất đi thành tường chi lợi, bọn hắn lại cũng không có sức chống cự hung tàn thổ phỉ. Hy vọng mẫu phi có thể trốn qua nhất kiếp. Sắp chết đến nơi, cựu hoàng tử không có lo lắng chính mình tính mệnh, cầu nguyện mẫu phi có thể chạy thoát. Phúc. Đỗ trưởng lão trùng điệp đập tại cựu hoàng tử bên người, phun máu phè phè, đã trọng thương. Hắn lấy một địch nhiều, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Ha ha ha, đây chính là triều đình quận vương, bắt lấy hắn. Chúng thổ phỉ tựa như là nhìn con mồi một dạng, trong ánh mắt đều là vẻ tham lam, nhanh chóng hướng cựu hoàng tử tới gần. Chương 16, đoạt quyền. Chương 16, đoạt quyền. Cựu hoàng tử đứng dậy, ánh mắt sắc bén, nỗ lực duy trì hoàng thất uy nghiêm. Ta Lý gia còn chưa trở thành tù binh quận vương. Cựu hoàng tử vận chuyển lực lượng cuối cùng, bàn tay chậm rãi che ở trên đầu mình, muốn tự mình chấm dứt, tuyệt sẽ không trở thành tù binh, để hoàng thất trở thành chê cười. Không tốt, hắn muốn tự vận. Mau ngăn cản hắn. Dừng tay. Thổ phỉ thấy thế, nhất thời kinh hoàng thất thố, vội vàng ngăn cản cựu hoàng tử. Cựu hoàng tử là bọn hắn mục tiêu lớn nhất, còn muốn dùng cựu hoàng tử cùng đại ly đổi lấy lợi ích. Một trận chiến này bọn hắn tổn thất nặng nề, nếu là cựu hoàng tử tự vận, bọn hắn hết thể hy sinh đều muốn phó mặc. Ngang. Đông nhiên, bầu trời biến sắc, một tiếng chấn hám nhân tâm tiếng long ngâm truyền đến, nhất thời chấn nhiếp mọi người. Cựu hoàng tử cũng đình chỉ tự vận, mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Mọi người thấy để bọn hắn cả đời khó quên một màn, Triệu Vân Ngân giáp bạch bảo, tay cầm trường thương, đứng tại long hình thương khí đầu rồng phía trên, giống như thiên thần hạ phàm, từ phía chân trời mà đến. Nhìn đến Triệu Vân về sau, cựu hoàng tử thể xác tinh thần triệt để trầm tĩnh lại, trong lòng chua xót bạt phần, giống như là tìm tới dựa vào mở dạng. Thương khí đảo mắt vượt lên chiến trường, cường đại khí tức như là thiên uy che mà đến. Phúc. A. Ách. Thổ phỉ trong nháy mắt không thể động đậy, chỉ cảm thấy thiên uyên rơi xuống, muốn đem bọn hắn ép thành một mịn. Kết, kèn kẹt. Thổ phỉ liều mạng phản kháng, xương cốt bị áp vang lên kèn kẹt. A, ta không chịu nổi. Một số tu vi yếu tiểu nhân thổ phỉ không chịu nổi bị áp, nằm sấp trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ đều bị đập vụn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Chết. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, ánh mắt như lao, thương khí quét ngang mà ra, mấy trăm vị thổ phỉ toàn bộ bỏ mình, thì liền mấy vị thông huyền cảnh thổ phỉ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không tốt, là thần tàng cảnh, mau trốn. Triều đình cường giả tới, cháy mau. Đi mau. Cái khác thổ phỉ thấy thế, toàn bộ chạy trối chết, chỉ hận thiếu đi hai cái đùi. Giết a. Thiết giáp quân theo bình địa mặt đánh tới, đem thổ phỉ toàn bộ vây quanh, triển khai đồ sát. Nhanh, theo ta giết ra khỏi chúng đây. Thổ phỉ sẽ không ngồi chờ chết, bốn phía pha đây. Thổ phỉ chỉ là một đám người ô hợp, bọn hắn đối phó phổ thông người dân thuận buồm xuôi gió, nhưng gặp phải triều đình đại quân, chỉ có một con đường chết. Tại thiết giáp quân toàn lực đồ sát dưới, những thứ này thổ phỉ rất nhanh liền bị giết tới sụp đổ, vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta đầu hàng, tha ta một mạng. Đúng tha ta, ta là bị buộc. Tha ta một mạng, ta biết sơn trại tiền tài thả ở nơi nào. Thổ phỉ vì bảo trụ tính mệnh, điên cuồng triển hiện tự thân giá trị. Toàn bộ bắt lại. Triệu Vân đem đầu hàng thổ phỉ khống chế lại, hắn không phải nhân từ nương tay, những thứ này thổ phỉ còn có tác dụng. Triệu Vân muốn sử dụng bọn hắn dẫn đường, đem Lương Châu cảnh nội sơn trại toàn bộ càn quét, còn Lương Châu một mảnh an bình. Cửu hoàng tử kéo lấy mọi mệnh thân thể đi vào Triệu Vân bên người, hướng hắn chắp tay nói, đa tạ Triệu tướng quân xuất thủ cứu giúp. Cửu hoàng tử chân tâm thực ý hướng Triệu Vân nói lời cảm tạ, nếu không phải Triệu Vân kịp thời đổi tới, hắn đã tự mình kết thúc. Hiện tại cửu hoàng tử đã không có lúc trước rời đi hoàng thành lúc vênh váo hung hăng, thu liễm góc cạnh. Đi vào Lương Châu tuy nhiên chỉ có một đoạn thời gian, nhưng những kinh nghiệm này đủ để cải biến một người. Vương gia nói quá lời. Triệu Vân hơi hơi ôm quyền, hắn cũng cảm nhận được cửu hoàng tử biến hóa. Triệu Vân không có tại Sóc Phong thành đóng quân, để bị bắt làm tù binh thổ phỉ dẫn đường, phải nhanh một chút đem Lương Châu cảnh nội sơn trại càn quét. Triệu Vân lưu lại 500 hám trận doanh cùng 2000 thiết giáp quân bảo hộ Sóc Phong quận, phòng ngừa cái khác thổ phỉ ngóc đầu trở lại. Triệu Vân chia ra nhiều lộ ra đánh, trong khoảng thời gian ngắn thì hủy diệt 10 cái sơn trại. Những thứ này sơn trại dễ thủ khó công, thiết giáp quân cũng nỗ lực một số thương vong. Thiết giáp quân đại doanh bên trong, Triệu Vân triệu tập hơn 10 vị tiêu gia tướng lĩnh đến đây đại trướng nghị sự. Tham kiến tướng quân. Tham kiến tướng quân. Tham kiến tướng quân. Tuy nhiên bọn hắn là tiêu gia người, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối Triệu Vân rất là cung kính. Triệu Vân ánh mắt đảo qua mọi người, thần tàng cảnh uy áp hướng mọi người áp bách mà đến. Mọi người như bị sét đánh, quá sợ hãi. Triệu tướng quân, ngươi cái này là vì sao? Triệu tướng quân, ngươi muốn làm gì? Triệu tướng quân. Mọi người kinh hoàng thất thố, thấp thỏm lo âu. Triệu Vân thản nhiên nói, Tiêu gia đại nghịch bất đạo, phái người ám sát bệ hạ, tội không cho xá. Triệu Vân muốn trưởng khống thiết giáp quân, nhất định phải trừ rơi Tiêu gia người. Dựa theo kế hoạch, hiện tại Tiêu gia cũng đã bị thất hoàng tử mang binh hủy diệt, Tiêu gia tại thiết giáp quân bên trong lực lượng cũng nên diệt trừ. Triệu Vân, ngươi mơ tưởng đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Triệu Vân, ngươi còn không cách nào một tay che trời. Đám người lớn tiếng nộ hống, bọn hắn cho rằng Triệu Vân là vu oan giá họa, cưỡng ép định tội, mục đích là vì trừ rơi bọn hắn, mọi người tuyệt sẽ không nịnh cổ liền giết. Nếu là chúng ta nửa khắc đồng hồ không thể quay về, đại quân thì sẽ lập tức bất ngờ làm phản, ngươi mơ tưởng muốn làm gì thì làm. Tiêu gia mọi người uy hiếp nói, bọn hắn một mực tại phòng bị Triệu Vân, đến đây lúc đã dặn dò dưới trướng binh lính, nửa khắc đồng hồ không trở về được đại quân bên trong, liền lập tức bất ngờ làm phản. Thật sao? Triệu Vân từ chối cho ý kiến, lực lượng bạo phát. A, mọi người khó có thể chịu đựng Triệu Vân kinh khủng uy áp, đều thảm thiết. Liều mạng với hắn, mọi người toàn lực bạo phát, cưỡng ép tránh thoát Triệu Vân uy áp, hướng hắn đánh tới. Kiến càng lay cây. Triệu Vân mặt không đổi sắc, ngón tay vạch một cái, một đạo ngưng luyện thương khí hướng mọi người đánh tới. Phúc. Thương khí không gì không phá, thế bất khả kháng, một thương sau đó, mười mấy người toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, không thể động đậy. Triệu Vân đại thủ hướng phía dưới nhấn một cái, cường đại lực lượng đem mười mấy người toàn bộ nghiền nát. Ầm. Huyết vụ bay ra, không một người còn sống. Cùng lúc đó, hạm trận doanh người đã đi vào Tiêu gia mọi người xuất lĩnh trong quân đội. Chúng ta phụng Triệu tướng quân chi lệnh, trước tới tiếp quản quân đội. Hạm trận doanh một lên đến liền muốn đoạt quyền. Những tướng lãnh này trở tay không kịp, Tiêu gia người trước một bước rời đi, bước kế tiếp hãm trận doanh liền muốn đoạt quyền, điều này hiển nhiên là sớm có dự mưu. Chúng ta thống lĩnh đang cùng Triệu tướng quân nghị sự, cần bọn hắn trở về mới có thể giao tiếp binh quyền. Những tướng lãnh này dự định trì hoãn thời gian, đợi đến Tiêu gia mọi người trở về. Làm càn, các ngươi muốn chống lại quân lệnh sao? Hãm trận doanh binh lính một tiếng gầm hét, khí thế ép người. Chúng ta tuyệt không dám chống lại quân lệnh, nhưng các ngươi muốn tiếp quản quân đội, không hợp quân quy, chúng ta khó có thể phối hợp. Mọi người chết đến cùng, tuyệt không thể tùy tiện giao ra binh quyền. Hãm trận doanh đem người cầm đầu chém giết, sát khí đằng đằng nói, chống lại quân lệnh người, giết không tha. Hãm trận doanh giơ tay chém xuống, cường thế chém giết cản trở người, chấn nhiếp cái khác người. Ai còn dám chống lại quân lệnh? Cái khác người bị hãm trận doanh hù sợ, không người dám đứng ra ngăn cản. Bọn hắn đều biết hãm trận doanh là Triệu Vân người, nếu là ngăn cản hãm trận doanh cũng là cùng Triệu Vân đối nghịch, ngoại trừ Tiêu gia tử trung người bên ngoài, không người nào dám chống lại quân lệnh. Quân doanh bên trong khắp nơi nhấc lên sát lục, hãm trận doanh cường thế tiếp quản Tiêu gia quân đội. Tiêu gia người cùng chung với Tiêu gia người đều bị Triệu Vân trắng trợn thanh tẩy, cũng để cho đám người biết thiết giáp quân đã đổi chủ. Chương 17, Huyền Tâm Kiếm Tông chương 17, Huyền Tâm Kiếm Tông Tiêu gia bị diệt môn tin tức rất nhanh liền bị các phương thế lực biết được, nhấc lên sóng to gió lớn, để vô số người cảm thấy khó có thể tin. Tiêu gia bị diệt môn, cái này sao có thể? Hoàng đế thật ác độc thủ đoạn, thế mà ngay từ đầu liền đã tại tính kế Tiêu gia. Chúng ta đều bị hoàng đế lừa. Mọi người chấn kinh Tiêu gia bị diệt môn, cảm thấy cuộc sống phát lạnh, Lý Thương Nguyên thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, để người khó lòng phòng bị, bọn hắn đối Lý Thương Nguyên tràn ngập hoảng sợ. Tiêu gia hủy diệt, thiết giáp quân cũng rơi vào hoàng đế trong tay, toàn bộ vũ châu đều sẽ thành hoàng đế vật trong bàn tay. Thất hoàng tử bây giờ ngay tại chiếm lĩnh vũ châu cái khác địa giới, mất đi Tiêu gia, vũ châu lại không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản thất hoàng tử. Thừa tướng phủ bên trong, Đông Phương Huyền Nghị hạ lệnh, thông báo gia tộc, phái người tìm tới Tiêu gia người, đem bọn hắn bảo vệ. Đông Phương Huyền Nghị muốn cứu Tiêu gia Dương Nghiệt, tìm cơ hội trợ Tiêu gia đoạt lại Lâm An quận. Đại tướng quân phủ, Nam Cung Lăng Thiên một mặt nghiêm trọng, Lý Thương Nguyên thủ đoạn để hắn cảm thấy e ngại. Hạ lệnh gia tộc nhất định muốn nghiêm phòng tử thủ, không thể cho hoàng đế nửa điểm cơ hội. Nam Cung Lăng Thiên cũng lo lắng Nam Cung Thế gia lọt vào đánh bất ngờ, để gia tộc cần phải cẩn thận cẩn thận. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Liền trước mặt mọi người người còn đắm chìm trong Tiêu gia hủy diệt trong rung động lúc, Huyền Tâm Kiếm Tông thế mà cùng Đông Phương Thế gia khai chiến. Huyền Tâm Kiếm Tông chủ lực lượng đem hết sạch ra, uy mô xâm lấn Dương Châu, bọn hắn đột nhiên xuất thủ, thành công ám sát không ít Đông Phương Thế gia cường giả, đã chiếm cứ thượng phong. Huyền Tâm Kiếm Tông vì sao muốn cùng Đông Phương Thế gia ra tay đánh nhau? Mọi người không hiểu Huyền Tâm Kiếm Tông tại sao muốn tấn công Đông Phương Thế gia. Mọi người không có hoài nghi Huyền Tâm Kiếm Tông là bị hoàng đế điều động, cái này hoàn toàn không có khả năng. Tông phái thế lực so với thế gia càng chán ghét triều đình quy củ, không có khả năng nghe theo hoàng đế mệnh lệnh. Huyền Tâm Kiếm Tông cùng Đông Phương Thế gia thực lực tại sản sản với nhau, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng Đông Phương Thế gia chiếm cứ địa lợi, rất nhanh liền có thể lật về thế yếu, Huyền Tâm Kiếm Tông chiếm không được tiện nghi. Triều đường phía trên, bách quan thì thầm với nhau, đều đang nghị luận Tiêu gia diệt môn cùng Huyền Tâm Kiếm Tông tấn công Đông Phương Thế gia sự tình. Bệ hạ đến. Theo một vị thái giám bén nhọn âm thanh vang lên, Lý Thương Nguyên tại Vũ Văn Thành đô bảo hộ phía dưới tiến nhập đại điện. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Bây giờ bách quan đối Lý Thương Nguyên đã không dám có chút khinh thị, ngược lại tràn ngập kính sợ. Cái này là người phương nào? Lại là một vị thâm bất khả chắc cường giả. Này người tuyệt đối là thần tăng cảnh. Mọi người âm thầm dò xét Vũ Văn Thành đô, rất là ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Đi một cái Triệu Vân, lập tức tới đây một cái Vũ Văn Thành đô, không biết hoàng đế còn có hay không ẩn giấu thực lực. Những thứ không biết mới lớn nhất khiến người sợ hãi, bọn hắn đối Lý Thương Nguyên thực lực suy nghĩ không thấu, càng thêm không dám tùy tiện xuất thủ. Đông Phương Huyền Nghị cùng Nam Cung Lăng Thiên trong lòng hai người trầm xuống, Vũ Văn Thành Đô cho bọn hắn cảm giác so với Triệu Vân không thua bao nhiêu, cũng là một vị để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Cũng là người này phá hủy ta kế hoạch sao? Đông Phương Huyền Nghị cho rằng cũng là Vũ Văn Thành Đô phá hủy hắn ám sát kế hoạch. Lý Thương Nguyên vừa ngồi xuống, liền có người lập tức trình lên khuyên ngăn nói, khởi bẩm bệ hạ, Huyền Tâm Kiếm Tông công nhân giết vào Dương Châu địa giới, giết hại bách tính, tội lôi đang chém, còn thỉnh bệ hạ hạ lệnh tru sát Huyền Tâm Kiếm Tông. Người này là Đông Phương Huyền Nghị phái hệ người, một lên đến thì vì Đông Phương Huyền Nghị phất cờ họ reo. Đông Phương Thế Gia lọt vào Huyền Tâm Kiếm Tông tấn công, Đông Phương Huyền Nghị không có khả năng thờ ơ, muốn sử dụng triều đình lực lượng đối phó Huyền Tâm Kiếm Tông. Ái Khanh nói rất đúng, Huyền Tâm Kiếm Tông không nhìn triều đình phép tắc, vọng động đao binh, tội không thể tha. Lý Thương Nguyên một mặt đồng ý, lập tức hỏi, chư vị Ái Khanh ai nguyện ý tiến đến Dương Châu bình định? Lời này vừa nói ra, đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, không người mở miệng. Huyền Tâm Kiếm Tông cùng Đông Phương Thế Gia đại chiến, hai cái quái vật khổng lồ đều không phải là hạng người dễ đối phó, bọn hắn cũng không muốn liên lụy trong đó. Thấy không có người trả lời, Lý Thương Nguyên phân phó nói, đã không người chủ động xin đi dễ dặc, vậy liền để trường tướng quân xuất lĩnh An Dương quân tiến về Dương Châu bình định đi. Lý Thương Nguyên trực tiếp điểm tên, Đông Phương Huyền Nghị trong lòng hoảng hốt, bật thốt lên, bệ hạ, trường tướng quân cùng An Dương quân cần trấn thủ An Châu, không thể khinh động. Trương Thiên Dương cùng An Dương quân đều là Nam Cung Lăng Thiên người, nếu để cho bọn hắn tiến nhập Dương Châu, chỉ sợ không phải trợ lực, mà chính là con rắn cắn gà nhà, bọn hắn rất có thể cùng Huyền Tâm Kiếm Tông cấu kết với nhau làm việc xấu, chia cắt Dương Châu. Lý Thương Nguyên không để ý đến Đông Phương Huyền Nghị, ánh mắt đảo qua Trương Thiên Dương, sau cùng rơi vào Nam Cung Lăng Thiên trên thân. Nam Cung Ái Khanh nghĩ như thế nào? Nam Cung Lăng Thiên hiện tại cũng rất do dự. Dương Châu từ xưa phồn hoa, nếu là có thể nhân cơ hội này chiếm cứ một lượng quận, đủ để cho Nam Cung Thế Gia lần nữa bay lên. Nhưng nếu là xuất thủ, chắc chắn cùng Đông Phương Thế Gia không chết không thôi. Ở cái này trước mắt, hắn không muốn cùng Đông Phương Thế Gia tranh đấu, để Hoàng Đế ngư ông đắc lợi. Do dự một chút, Nam Cung Lăng Thiên quyết định không muốn từ bỏ đến miệng lợi ích. Thần cho rằng bệ hạ an bài hợp tình hợp lý. Nam Cung Lăng Thiên lời vừa nói ra, Đông Phương Huyền Nghị đột nhiên quay đầu, sắc bén ánh mắt chết nhìn hướng Nam Cung Lăng Thiên. Nam Cung Lăng Thiên không hề bị lay động, không nhìn Đông Phương Huyền Nghị nộ hỏa. Bệ hạ, thần nguyện tiến về Dương Châu, tuyệt không cô phụ bệ hạ hy vọng, chắc chắn trấn áp không phù hợp quy tắc. Nam Cung Lăng Thiên đã đồng ý, Trương Thiên Dương cũng lập tức mở miệng phối hợp. Chấp tự nhiên tin tưởng Trương tướng quân năng lực, chuyện quá khẩn cấp, Trương tướng quân hiện tại liền chuẩn bị lên đường đi. Lý Thương Nguyên đối với chuyện này nắp hòm kết luận, không cho Đông Phương Huyền Nghị phản đối cơ hội. Két, kèn kẹt. Đông Phương Huyền Nghị mặt không biểu tình, nhưng trong tay áo nắm đấm bóp trắng bệnh, có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng. Trở lại thừa tướng phủ về sau, Đông Phương Huyền Nghị cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Để Sơn Việt quân lập tức tiến về Dương Châu, cần phải tại An Dương quân đuổi tới trước tốc chiến tốc thắng, giải quyết Huyền Tâm Kiếm Tông. Hiện tại chỉ có thể lấy lôi đỉnh chi thế đánh bại Huyền Tâm Kiếm Tông, không cho An Dương quân nhúng tay Dương Châu cơ hội. Lý Thương Nguyên, đây là ngươi bức ta. Đông Phương Huyền Nghị sát tâm hừng hực, Lý Thương Nguyên đối hắn uy hiếp càng lúc càng lớn, không thể lại tiếp tục để Lý Thương Nguyên sống sót. Lý Thương Nguyên gần nhất tâm tình thật tốt, Tiêu gia hủy diệt, Thiết Giáp quân cũng bị Triệu Vân trường khống, Vũ Châu cũng sắp bị Thất Hoàng tử thu phục, hết thảy đều tại hướng về mặt tốt phát triển. Sau đó không lâu, có tin tức tốt truyền đến, Cao Thuận đột phá thần tàng cảnh trung kỳ, hãm trận doanh đại bộ phận binh lính đều đã đột phá, thực lực đại tăng. Để Lý Thanh Sơn đem quốc khố tài nguyên đưa đến cấm quân đại doanh. Hãm trận doanh có thể nhanh chóng đột phá, không thể rời bỏ đại lượng tài nguyên chống đỡ. Lý Thương Nguyên không có keo kiệt tài nguyên, muốn đem tài nguyên chuyển hóa làm thực lực. Quốc khố cùng hoàng tộc tư khố tài nguyên bị Lý Thương Nguyên lấy ra hơn phân nửa, dùng để hãm trận doanh cùng tiêu quả vệ tiêu hao. Hai nhánh đại quân thực lực đột nhiên tăng mạnh, chiến lược biến chuyển từng ngày. Tại hãm trận doanh hiệp trợ dưới, Cao Thuận đã hoàn toàn trưởng khống cấm quân, hoàng cung cũng tại tiêu quả vệ trưởng khống bên trong, an toàn để thăng không ít. Chương 18, ngăn cản chương 18, ngăn cản Dương Châu đại địa, phong hỏa lang yên, khắp nơi đều là chiến hỏa. Huyền Tâm Kiếm Tông cùng Đông Phương Thế Gia toàn lực chém giết, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, lọt vào tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão, Đông Phương Thế Gia chống cự rất là ương ngạnh, khó có thể nhanh chóng đánh bại bọn hắn. Đông Phương Thế Gia không nhượng chút nào, Huyền Tâm Kiếm Tông khởi xướng mãnh liệt tiến công cũng chỉ chiếm cứ nửa quận chi địa, cùng bọn hắn kế hoạch có rất lớn ra vào. Đại trưởng lão, Tam Hoàng tử truyền đến tin tức, An Dương quân sắp đến đây Dương Châu, để cho chúng ta không nên cùng An Dương quân xung đột, có thể cùng An Dương quân chia cắt Dương Châu. Tam Hoàng tử tuy nhiên cao ốm không có vào triều, nhưng triều đường phát sinh sự tình hắn rõ như lòng bàn tay, đồng thời còn được đến Lý Thương Nguyên đề điểm, lập tức để người đến đây thông báo Huyền Tâm Kiếm Tông. Lão phu cũng không lo lắng An Dương quân, chỉ là lo lắng Sơn Việt quân đến đây. Đại trưởng lão biết An Dương quân không phải Đông Phương Thế Gia quân đội, sẽ không vì Đông Phương Thế Gia cùng bọn hắn liều mạng, hắn lo lắng nhất chính là Sơn Việt quân. Sơn Việt quân là một chi không kém gì Thiết Giáp quân cường hãn quân đội, nếu là Sơn Việt quân đến, bọn hắn sẽ rất bị động. Tuy nhiên Huyền Tâm Kiếm Tông đệ tử mỗi một cái đều có thể lấy một chống trăm, có thể đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, bọn hắn cũng rất cố hết sức. Đại trưởng lão, Tam Hoàng tử còn có một đạo tin tức truyền đến, để cho chúng ta không cần lo lắng Sơn Việt quân, hoàng thất sẽ đem Sơn Việt quân ngăn trở. Nghe vậy, đại trưởng lão ánh mắt sáng lên, nếu là không có Sơn Việt quân uy hiếp, bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Ha ha ha, tốt, cái này lão phu có thể yên tâm đối phó Đông Phương Thế Gia. Đại trưởng lão như chút được gánh nặng, lại không áp lực. Lương Châu cảnh nội, kinh qua một đoạn thời gian càn quét, cơ hồ tất cả sơn trại đều bị tiêu diệt, Triệu Vân không lại dừng lại lâu, xuất lĩnh Thiết Giáp quân tiến về Vũ Châu. Cùng lúc đó, Sơn Việt quân thu đến Đông Phương Huyền Nghị mệnh lệnh, tốc độ cao nhất hành quân, hướng Dương Châu mà đến. Dương Châu nhất thời trở thành tiêu điểm, các phương thế lực đều đem ánh mắt đặt ở Dương Châu. Đi qua hơn nửa tháng hành quân, Sơn Việt quân đi vào Bách Lạc Quan, muốn theo quan hải thông qua, tiến đến trợ giúp Dương Châu. Chúng ta phụng thừa tướng đại nhân chi mệnh, tiến về Dương Châu bình định, nhanh chóng để mở con đường. một vị Sơn Việt quân tướng lĩnh tại quan phía dưới hét to, để Bách Đoạn Quan thủ quân mở ra cửa thành. Bọn hắn trước kia không ít theo Bách Đoạn Quan đi qua, Bách Đoạn Quan xưa nay không dám ngăn trở. Thế nhưng là, lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lý Vân Sơn đứng tại quan hải phía trên lớn tiếng nói, các ngươi nhưng có hoàng đế bệ hạ điều lệnh. Lời vừa nói ra, quan dưới đem lĩnh sức sở, cảm giác mình nghe lầm một dạng, bọn hắn khi nào cần hoàng đế điều lệnh? Chúng ta là Sơn Việt quân, phụ thừa tướng đại nhân chi lệnh tiến về Dương Châu bình định, còn không mau mau tránh ra quan hải. Tướng lĩnh còn không biết sự tình nghiêm trọng tính, hét to. Tại bọn hắn trong mắt, thừa tướng đại nhân mệnh lệnh mới là thánh chỉ, so với hoàng đế điều lệnh còn muốn có tác dụng, không người dám chống lại. Lý Vân Sơn không có mở miệng, dương cung cài tên, khóa chặt quan hạ tướng lĩnh, một tiện bắn ra. Hiu. Mũi tên phá không xuyên mây, chớp mắt đã tới. Đáng giận, tướng lĩnh là thông huyền cảnh, một tiễn này còn không làm gì được hắn. Ầm, một quyền đánh ra, đem mũi tên đánh nát. Tướng lĩnh cũng phát hiện Bách Đoạn Sơn khác biệt, không lại dây dưa, lập tức trở về đại quân. Tướng quân, Bách Đoạn Sơn không có nhường ra thông đạo, còn hỏi thăm mạn tướng phải chăng có hoàng đế điều lệnh. Nghe vậy, Đông Phương Huyền Huy biến sắc, nói: theo bản tướng quân trước đi xem một chút. Đông Phương Huyền Huy mang theo mấy vị tướng lĩnh đi vào quan trước, cao giọng nói: đóng lại là vị tướng quân nào? Lý Vân Sơn đứng ở quan trước, lớn tiếng nói: Đông Phương Huyền Huy, ngươi xuất lĩnh Sơn Việt quân đến đây, nhưng có hoàng đế bệ hạ cùng binh bộ điều lệnh. Đại đường sở hữu quân đội điều động đều cần hoàng đế hoặc là binh bộ điều lệnh, một mình điều binh soi như mưu phản. Chỉ bất quá hoàng thất hư danh mấy chục năm, các phương thế lực đã sớm không nhìn quy củ, đại quân tự mình điều động đã nhìn lắm thành quen. Đông Phương Huyền Huy khẽ giật mình, mới nhớ tới đại đường quy củ. Nhưng hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, nhất định phải nhanh trợ giúp Dương Châu, hắn tin tưởng sau đó Đông Phương Huyền Nghị có thể cam đoan hắn bình yên vô sự. Chuyện quá khẩn cấp, bản tướng quân phụng thừa tướng đại nhân mệnh lệnh tiến về Dương Châu trấn áp phản loạn, ngươi nhanh chóng tránh ra thông đạo, làm hỏng chiến cơ, ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Đông Phương Huyền Huy muốn cùng Bình thông qua Bách Đoạn Sơn, nếu là cưỡng ép tấn công, không chỉ có muốn trả giá đắt, cũng sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Chúng quân nghe lệnh, Đông Phương Huyền Huy một mình điều động quân đội, ý đồ mưu phản, tuyệt không thể để hắn thông qua Bách Đoạn Quan. Lý Vân Sơn hét lớn một tiếng, thủ quan người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bách Đoạn Quan bực này trọng yếu quan hải thất hoàng tử há có thể không nắm giữ tại chính mình trong tay. Tại bọn hắn đối Tiêu gia xuất thủ lúc, thì phân ra một bộ phận binh lực chiếm cứ Bách Đoạn Quan, mục đích đúng là chặt đứt Dương Châu cùng Vũ Châu ở giữa thông đạo. Người muốn chết. Đông Phương Huyền Huy thẹn quá hóa giận, thân thể nhảy lên bay vào không trung, trưởng khí hội tụ, muốn đuổi Bách Đoạn Quan xuất thủ. Bắn tên, bắn chết hắn. Lý Vân Sơn không sợ hãi chút nào, hạ lệnh đại quân bắn tên bắn giết. Hiu, hiu hiu hiu. Đầy trời mũi tên đùn đùn kéo đến mà đến, lại bị Đông Phương Huyền Huy chân khí chấn vỡ, khó có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Không biết tự lượng sức mình. Đông Phương Huyền Huy một mặt khinh thường, thân tàng cảnh đã có thể một người thành quân, há lại những thứ này mũi tên có thể đối phó. Đi chết đi. Trưởng khí ngưng tụ hoàn thành, hung hồn một trưởng phủ xuống. Mau tránh ra. Đóng lại mọi người vội vàng tránh né, một trưởng này đủ để đem bọn hắn đánh thành một mịt. Ầm ầm. Trưởng khí rơi xuống, quan hải chấn động kịch liệt, xuất hiện một lỗ hổng. Bách Đoạn Quan tử cứng rắn hắc thạch tu kiến, cho dù là thần tàng cảnh toàn lực nhất kích cũng khó có thể phá hủy. Xông đi lên, cầm xuống Bách Đoạn Quan. Đông Phương Huyền Huy hạ lệnh Sơn Việt quân xuất kích, có một lỗ hổng đủ để bọn hắn cầm xuống quan hải. Ngăn trở bọn hắn. Lý Vân Sơn hét to, xung phong đi đầu giết tới chỗ lỗ hổng, ngăn trở Sơn Việt quân. Giết. Đại chiến bạo phát, Sơn Việt quân người đông thế mạnh, nhưng Bách Đoạn Sơn dễ thủ khó công, đạo lộ gập ghềnh, không cách nào làm cho đại quân triển khai, chỉ có một lỗ hổng bọn hắn không cách nào đột phá phòng tuyến. Mắt thấy Sơn Việt quân bị ngăn trở, Đông Phương Huyền Huy lần nữa ngưng tụ trường khí, hướng quan hải rơi xuống. Đáng giận a. Nhìn đến trường khí đầy trời phủ xuống, Lý Vân Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ tránh né. Ầm. Một trường rơi xuống, quan hải lần nữa bị đánh ra một lỗ hổng, chí ít mấy trăm vị binh lính bỏ mình. Giết đi bảo. Sơn Việt quân cùng nhau tiến lên, thủ quân phòng tuyến lung lay sắp đổ. Đáng chết. Lý Vân Sơn lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn không có thần tàng cảnh cường giả, căn bản ngăn không được Sơn Việt quân. Bèn, ầm ầm. Đương nhiên, thanh thế to lớn, giống như là thiên quân vạn mã trùng sát mà đến, kinh người động tĩnh hấp dẫn chú ý của mọi người, đại chiến nhất thời ngừng lại. Nơi xa bụi mù đầy trời, mọi người chỉ thấy một nhánh đại quân nhanh chóng tới gần quan hải, đem Sơn Việt quân con đường sau này ngăn chặn. Anh Tư bộ phát Triệu Vân phi thân mà đến, ánh mắt khóa chặt Đông Phương Huyền Huy. Bản tướng cấm quân đại thống lĩnh Triệu Vân, ngươi thế nhưng là Sơn Việt quân chủ tướng Đông Phương Huyền Huy. Triệu Vân đặt câu hỏi, Đông Phương Huyền Huy chỉ cảm thấy một cột như núi áp lực đập vào mặt, lạnh cả tim. Chương 19, Hợp Mưu chương 19, Hợp Mưu gặp qua Triệu tướng quân, bản tướng chính là Đông Phương Huyền Huy. Đông Phương Huyền Huy tuy nhiên nội tâm bối rối, lại không có biểu hiện ra ngoài, hướng Triệu Vân hơi hơi chắp tay. Triệu Vân chất vấn, ngươi xuất lĩnh Sơn Việt quân rời đi trụ sở, nhưng có hoàng đế bệ hạ ý chỉ cùng binh bộ điều lệnh. Cảm nhận được Triệu Vân không che giấu chút nào sát ý, Đông Phương Huyền Huy khẩn trương và phần, chỉ có thể kiên trì giải thích. Triệu tướng quân, bản tướng thu đến thừa tướng đại nhân mệnh lệnh, mang binh trợ giúp Dương Châu, nếu là Triệu tướng quân có gì nghi vấn, chi bằng đến hỏi thừa tướng đại nhân. Đông Phương Huyền Huy chuyển ra Đông Phương Huyền Nghị, muốn để cho mình thoát thân. Triệu Vân lãnh đạm nói, không có hoàng đế bệ hạ ý chỉ cùng binh bộ điều lệnh, một mình xuất binh, ngươi đây là có ý định mưu phản sao? Triệu Vân khí thế khóa chặt Đông Phương Huyền Huy, dường như sau một khắc thì muốn xuất thủ. Đông Phương Huyền Huy trả đũa nói, Triệu Vân, ngươi cần phải tại Lương Châu bình định, lại mang binh xuất hiện tại Vũ Châu, ngươi mới là có ý định mưu phản. Hiu. Triệu Vân xuất ra chấn nhạc kiếm, vận chuyển chân nguyên, cao giọng nói, chấn nhạc kiếm ở đây, như đế đích thần tới. Nhìn đến chấn nhạc kiếm trong ngay mắt, Đông Phương Huyền Huy sắc mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Triệu Vân sẽ có chấn nhạc kiếm. Triệu Vân thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Đông Phương Huyền Huy một mình điều binh, ý đồ mưu phản, niệm các ngươi thủ hắn che đậy, lập tức bỏ vũ khí xuống, bản tướng chuyện cũ sẽ bỏ qua, chống lại người, giết không tha, liên lụy cửu tộc. Vừa mới nói xong, Sơn Việt quân bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn bỏ vũ khí xuống sao? Ta không muốn mưu phản, không muốn liên lụy cửu tộc. Đầu hàng đi. Nếu không người nhà của chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Đại bộ phận binh lính chưa bao giờ nghĩ tới mưu phản, đây là liên lụy cửu tộc đại tội. Không thể bỏ vũ khí xuống, cùng bọn hắn liều mạng. Chúng ta là Đông Phương thế gia binh, tại sao mưu phản câu chuyện? Đi theo Đông Phương tướng quân giết ra ngoài, hoàng đế không làm gì được chúng ta. Đông Phương thế gia tử trung thế hệ lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, phiến động nhân tâm. Bọn hắn trong mắt chỉ có Đông Phương thế gia, không có hoàng đế. Loạn thần tặc tử, nhận lấy cái chết. Triệu Vân ngân thương huy động, cuốn lên thiên phong gào thét, thiên địa đều bị xé nứt, vừa nhanh vừa mạnh một thương hướng Đông Phương Huyền Huy đánh tới. Đông Phương Huyền Huy chiến mâu đâm ra, cùng Triệu Vân ngân thương đụng vào nhau. Giang giác. Tiếp xúc trong nháy mắt, Đông Phương Huyền Huy chiến mâu khó có thể chịu đựng Triệu Vân khủng bố lực lượng, đứt đoạn ra. Không tốt. Đông Phương Huyền Huy kinh hoàng thất thố, tâm thần run rẩy, chỉ một chiêu hắn thì cảm nhận được Triệu Vân ngập trời chiến lực, mình coi như liều mạng cũng không phải Triệu Vân đối thủ. Hắn vội vàng tránh né, cùng Triệu Vân kéo dài khoảng cách. Giết. Triệu Vân tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo lưu quang hướng hắn đánh tới. Giết a. Thiết giáp quân tại ham trận doanh xuất lĩnh dưới thẳng hướng Sơn Việt quân. Sơn Việt quân đã đại loạn, có người đánh tới bởi, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ. Có người ra sức phản kháng, cùng thiết giáp quân liều mạng. Càng nhiều binh lính hoang mang lo sợ, mờ mịt luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không xuất thủ? Đứng dậy, không muốn đầu hàng. Cùng bọn hắn tử chiến đến cùng, đều đứng lên cho ta. Sơn Việt quân tử trung thế hệ tức hồn hện, muốn để đầu hàng cũng không biết làm sao người gia nhập chiến đấu, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Phúc. A. Xoẹt. Sơn Việt quân rất nhanh liền quân lính tan rã, chống cự càng khó khăn. Giết ra ngoài, diệt bọn hắn. Lý Vân Sơn xuất lĩnh quan hải phía trên huyền linh quân giết ra, phối hợp thiết giáp quân vây quét Sơn Việt quân. Hai mặt thù địch, Sơn Việt quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rất nhanh liền bị đánh tan, chiến tranh đã sáng tỏ. Phúc. Trên không trung, Đông Phương Huyền Huy bị Triệu Vân một thương đánh bay ra ngoài, máu nhuốm trời cao, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Ngươi làm sao có thể như thế cường? Đông Phương Huyền Huy lòng như cho nguội, trong con mắt đều là không thể tin. Triệu Vân cường đại để hắn tuyệt vọng, cùng là thần tăng cảnh, hai người nhưng lại có khác biệt trời vực chênh lệch. Kết thúc. Một đạo ngân mang lướt qua, một thương đâm xuyên Đông Phương Huyền Huy đầu. Ầm. Âm vang một vụ nổ, huyết dịch cùng óc vẩy ra, Đông Phương Huyền Huy chết trận giữa trường. Không xong, Đông Phương tướng quân chết trận. Giết bọn hắn, vì Đông Phương tướng quân báo thù. Cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Đông Phương Huyền Huy chết tử, không chỉ có không để cho dựa vào địa thế hiểm trở vọng kháng người mất đi đấu trí, ngược lại để bọn hắn triệt để điên cuồng, liều lĩnh liều mạng. Đông Phương thế gia đối Sơn Việt quân trưởng không rất sâu, chí ít có một nửa binh lính liều mạng phản kháng. Bất chung người, không cần sống tiếp nữa. Triệu Vân không có nhân từ nương tay, phàm là phản kháng người đều là chém tận giết tuyệt. Đông Phương Huyền Huy chết tử, Triệu Vân không ai có thể ngăn cản, giết vào chiến trường. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng, lấy Sơn Việt quân bại vòng kết thúc. 10 vạn Sơn Việt quân bỏ mình 6 vạn người, thiết giáp quân cũng chiến tử hơn 3 vạn người. Triệu Vân tiếp quản Bách Đoạn Sơn, đem hai nhánh quân đội hợp hai làm một, đem bọn hắn nguyên lai bộ đội đánh tan, một lần nữa chỉnh hợp, dễ dàng cho trưởng khống. Sau đó không lâu, Bách Đoạn Quan phát sinh sự tình lan truyền nhanh chóng, bị các phương thế lực biết được. Sơn Việt quân bị tiêu diệt, Đông Phương thế gia tình huống không ổn a. Mất đi Sơn Việt quân, Đông Phương thế gia nguyên khí đại thường, đối mặt Huyền Tâm kiếm tông, đem về rất khó khăn. Triệu Vân cùng thiết giáp quân không phải tại Lương Châu bình loạn sao? Tại sao lại xuất hiện tại Bách Đoạn Quan? Sự tình càng ngày càng hỗn loạn, cục thế đã mất khống chế. Đại tướng quân phủ bên trong, Đông Phương Huyền Nghị trong bóng tối đến đây cùng Nam Cung Lăng Thiên gặp mặt, đã nói chuyện với nhau đã lâu. Hoàng đế cũng không phải hạng người dễ đối phó, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau, nếu không sẽ chỉ bị hoàng đế ngư ông đắc lợi. Đông Phương Huyền Nghị đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, Lý Thương Nguyên uy hiếp càng lúc càng lớn, đã để bọn hắn khó có thể ứng đối. Nam Cung Lăng Thiên cũng rõ ràng cảm nhận được Lý Thương Nguyên đáng sợ, nhất là Sơn Việt quân hủy diệt, càng làm cho hắn có chút hối hận quyết định ban đầu. Trong khoảng thời gian ngắn hai nhánh quân đội đổi chủ, có thể thấy được Lý Thương Nguyên thủ đoạn. Ta sẽ để An Dương quân phối hợp các ngươi đem Huyền Tâm kiếm tông đuổi đi ra. Nam Cung Lăng Thiên thay đổi chủ ý, không lại đối phó Đông Phương thế gia, phải phối hợp Đông Phương thế gia đối phó Huyền Tâm kiếm tông. Hai người phải tiếp tục liên thủ, chống lại Lý Thương Nguyên. Đa tạ, ngươi tuyệt sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Thuyết phục Nam Cung Lăng Thiên, Đông Phương Huyền Nghị như chút được gánh nặng, Đông Phương thế gia nguy cơ giải quyết hơn phân nửa. Còn làm phiền ngươi để binh bộ ra một đạo điều lệnh. Đông Phương Huyền Nghị cần một đạo điều lệnh, vì Đông Phương Huyền Huy thoát tội. Tuy nhiên Đông Phương Huyền Huy đã chết tử, nhưng trợ giúp Đông Phương Huyền Huy thoát tội, Lý Thương Nguyên liền không có lý do gì hỏi tội Đông Phương thế gia. Có thể. Nam Cung Lăng Thiên làm đại tướng quân, trưởng không binh bộ, có quyền lực điều khiển quân đội, ra một đạo điều lệnh đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nam Cung Lăng Thiên sảng khoái như vậy đáp ứng, cũng là bởi vì hắn cũng là thế gia, thiên nhiên hòa hoàng quyền đối lập, không thể để cho hoàng quyền đè qua thần quyền. Một khi hoàng quyền đè qua thần quyền, coi như Nam Cung thế gia tạm thời lấy được lợi ích, theo lâu dài đến xem không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lý Thương Nguyên cũng không biết hai người hợp mưu sự tình, còn lòng tràn đầy chờ mong Huyền Tâm kiếm tông, Nam Cung thế gia cùng Đông Phương thế gia đấu cái cá chết rách lưới. Chương 20, thất bại chương 20, thất bại. An Dương quân rất nhanh giết tới Dương Châu, bọn hắn ngựa không dừng vó, đột nhiên đối Huyền Tâm kiếm tông khởi xướng tiến công. Đại trưởng lão, An Dương quân hướng chúng ta đánh tới. Huyền Tâm Kiếm Tông bị An Dương Quân đánh một trở tay không kịp, chưa bao giờ nghĩ tới An Dương Quân sẽ vào lúc này đối bọn hắn xuất thủ. Đại trưởng lão, Đông Phương Thế Gia chủ lực ngay tại hướng chúng ta đánh tới, cái kia ứng đối ra sao? Đông Phương Thế Gia cùng An Dương Quân đã sớm bắt được liên lạc, liên hợp hành động, Huyền Tâm Kiếm Tông nhất thời lâm vào bị động bên trong. Đáng chết, Tam Hoàng Tử làm hại ta a! Đại trưởng lão hối tiếc không kịp, hắn quá mức tin tưởng Tam Hoàng Tử cam đoan, để Huyền Tâm Kiếm Tông lâm vào hiểm cảnh. Nhanh, lập tức rút lui. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, chỉ có thể gãy đuôi cầu sinh, mau chóng lui ra Dương Châu. Huyền Tâm Kiếm Tông muốn rút đi, Đông Phương Thế Gia cùng An Dương Quân lại không chịu từ bỏ ý đồ, không ngừng đuổi kịp, để Huyền Tâm Kiếm Tông mấy ngàn đệ tử tinh nhuệ cùng một vị thần tàng cảnh trưởng lão vĩnh viễn lưu tại Dương Châu. Qua chiến dịch này, Huyền Tâm Kiếm Tông nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề. Dương Châu phát sinh hết thể lý thương nguyên còn không biết, hắn hiện tại chính bắt đầu một vòng mới triệu hoán. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật Mã Siêu, thần tàng cảnh hậu kỳ. Bạch bào ngân giáp, tay cầm trường thương, mặt như con ngọc, mắt như lưu tinh, hổ thể tay vượng, bưu bụng sói eo, phát ra anh tuấn uy vũ chi khí. Mã Siêu xuất hiện lý thương nguyên trước người. Tham kiến bệ hạ. Mã Siêu hướng Lý Thương Nguyên hành lễ. Miễn lễ. Lại triệu hoán ra một vị thần tàng cảnh hậu kỳ, Lý Thương Nguyên tâm tình thật tốt. Một vị thần tàng cảnh hậu kỳ, so với 10 vạn đại quân còn trọng yếu hơn. Hiện tại chính mình trong tay có kiêu quả vệ, hãm trận doanh, cớ quân, thiết giáp quân 4 nhánh quân đội. Mã Siêu, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Cao Thuận 4 vị thần tàng cảnh, đã có thể cùng đông đảo thế gia chống lại. Chỉ bất quá những này thế gia cầm giữ địa phương, không biết còn có hay không ẩn tàng thực lực, Lý Thương Nguyên còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mã Siêu theo Lý Thương Nguyên đi ra đại điện, Vũ Văn Thành Đô liền lập tức hướng hắn nhìn tới. Hai người ánh mắt tụ hợp, chiến ý sôi trào, hận không thể lập tức đại chiến một trận. Cường thủ, kinh địch. Hai người đối lẫn nhau thực lực rất tán thành. Mã Siêu tạm thời giấu ở tiêu quả vệ bên trong, không muốn bại lộ. Lý Thương Nguyên để Mã Siêu ẩn tàng, để cái khác thế lực khó có thể biết mình thực lực. Tuân chỉ. Mã Siêu tính cách kiêu ngạo tự phụ, không muốn chịu làm kẻ dưới. Nhưng hắn bị hệ thống hạn chế, chỉ có thể đối Lý Thương Nguyên nghe lời giam giáp. Rất nhanh, Dương Châu tin tức truyền đến, phá hủy Lý Thương Nguyên tốt tâm tình. Tốt một cái Nam Cung Lăng Thiên, châm thật đúng là xem thường các ngươi. Lý Thương Nguyên vốn cho rằng tam đại thế lực sẽ ở Dương Châu tranh đấu không nghỉ, kết quả lại vượt quá hắn dự liệu. Nam Cung thế giới cùng Đông Phương thế gia liên hợp, để tính toán của hắn triệt để thất bại. Tuy nhiên kế hoạch thất bại, nhưng Lý Thương Nguyên cũng không có quá mức thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hai nhánh quân đội, còn chiếm cứ Vũ Châu, hắn mới là lớn nhất doanh gia. Đông Phương thế gia tuy nhiên đem Huyền Tâm Kiếm Tông đánh bại, nhưng cũng nỗ lực cái giá không nhỏ. Vậy hạ, Tam Hoàng Tử trước đến cầu kiến. Tiêu quả vệ đến đây bẩm báo, Tam Hoàng Tử chính nổi giận đùng đùng đến đây. Để hắn tiến đến. Lý Thương Nguyên biết Tam Hoàng Tử vì sao mà đến. Huyền Tâm Kiếm Tông tại Dương Châu tổn thất nặng nề, Tam Hoàng Tử tất nhiên sẽ bị Huyền Tâm Kiếm Tông trách tội. Tam Hoàng Tử một mặt phẫn nộ đến đại điện, cũng không có hướng Lý Thương Nguyên hành lễ, trực tiếp chất vấn: Hoàng huynh, ta nghe theo sắp xếp của ngươi, dẫn đến Huyền Tâm Kiếm Tông đại bại mà về, hiện tại bọn hắn hận không thể đem ta ngàn đao bầm thây, ngươi có phải hay không cái kia cho ta một cái công đạo? Ba mất đi Huyền Tâm Kiếm Tông chống đỡ, hắn đem không có gì cả. Hoàng tử đã tận lực khắc chế trong lòng nộ hỏa, đây hết thảy đều là hắn tin vào Lý Thương Nguyên an bài đưa đến, Lý Thương Nguyên nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Hoàng đệ không nên gấp gáp, chỉ là một cái Huyền Tâm Kiếm Tông há có thể cùng Đại Đường Giang Sơn đánh đồng. Lý Thương Nguyên một bộ hư nhược bộ dáng, một câu liền đem Tam Hoàng Tử trấn an xuống tới. Tam Hoàng Tử dần dần tỉnh táo lại, chỉ cần mình đạt được Đại Đường Cửu Châu Giang Sơn, Huyền Tâm Kiếm Tông xác thực không đáng giá nhắc tới. Hoàng đệ, ta cũng không nghĩ tới Nam Cung Thế Gia sẽ cùng Đông Phương Thế Gia cùng một ruột, đây càng thêm nói rõ bọn hắn đối với ta Lý Gia Giang Sơn đổ mưu làm loạn. Lý Thương Nguyên tránh nặng tim nhẹ, đem mâu thuẫn chuyển rời đến Nam Cung Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia trên thân. Tam Hoàng Tử nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng Lý Thương Nguyên nói tới. Hoàng đệ, tuy nhiên Huyền Tâm Kiếm Tông tổn thất không ít, nhưng chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Thất Hoàng đệ đã tiêu diệt Tiêu gia, chiếm cứ Vũ Châu, Lương Châu phỉ hoạn cũng bị bình định, cửu Hoàng đệ có thể dần dần nắm giữ Lương Châu. Theo Lý Thương Nguyên em hay nói, Tam Hoàng Tử tâm tính phát sinh cải biến, cùng hai châu chi địa so ra, Huyền Tâm Kiếm Tông tổn thất tựa hồ cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ta vốn là dự định để Huyền Tâm Kiếm Tông công chiếm Dương Châu, đem Dương Châu giao cho Hoàng đệ, nhưng mà ai biết sẽ xuất hiện biến cố. Tam Hoàng Tử hiện tại đã không có nửa điểm nộ khí, ngược lại trong lòng có chút áy náy. Cảm giác Hoàng huynh mọi chuyện đều đang vì mình dự định, chính mình vẫn còn đến đây lương sư vấn tội, thật sự là không nên. Hoàng huynh, Huyền Tâm Kiếm Tông đã không lại ủng hộ ta, ta nên làm cái gì? Tam Hoàng Tử đem Lý Thương Nguyên làm thành dựa vào, hắn mất đi Huyền Tâm Kiếm Tông chống đỡ, lòng nóng như lửa đốt. Hoàng đệ không cần sốt ruột, Huyền Tâm Kiếm Tông nhất định sẽ ủng hộ ngươi, cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi. Huyền Tâm Kiếm Tông tại Tam Hoàng Tử trên thân đầu nhập quá nhiều, bọn hắn không có khả năng như vậy dừng tay, nếu không đem mất hết vốn liếng. Nặng không thành phẩm quá lớn, bọn hắn chỉ có thể một con đường đi đến cơ sở. Hoàng đệ có thể trở lại về phủ đệ chờ đợi. Huyền Tâm Kiếm Tông chẳng mấy chốc sẽ phái người liên hệ ngươi. Tại Lý Thương Nguyên trấn an dưới, Tam Hoàng Tử bán tín bán nghi rời đi hoàng cung, đã quên đến đây mục đích. Bệ hạ, ngài làm gì ở trước mặt hắn ngụy trang? Vũ Văn Thành Đô rất là không hiểu vì sao Lý Thương Nguyên muốn như thế dung túng Tam Hoàng Tử, còn phải làm bộ một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Tam Hoàng Tử còn có giá trị lợi dụng, phí một điểm tâm lực lừa gạt hắn, có thể thu hoạch được to lớn hồi báo, cớ sao mà không làm? Tam Hoàng Tử tuy nhiên không còn gì khác, nhưng hắn sau lưng Huyền Tâm Kiếm Tông lại không thể khinh thường, Lý Thương Nguyên phải thật tốt sử dụng. Lần này mặc dù không có dao động đến Đông Phương Thế Gia, nhưng cũng để cho Lý Thương Nguyên thấy rõ ràng đại đường của thế, cũng để cho Đông Phương Huyền Nghị sức đầu mẹ chán, chính mình thừa cơ thu nạp không ít quyền lực. Truyền lệnh Triệu Vân, đem thiết giáp quân giao cho Thất Hoàng Tử thống lĩnh, mau chóng trở về hoàng thành. Tuân chỉ. Hoàng thành hiện tại cũng là một cái thùng thuốc nổ, Lý Thương Nguyên muốn đem lực lượng thu hồi. Triều Thiên Điện bên trong, văn võ bá quan đã đến. Vậy hạ đến. Lý Thương Nguyên đến về sau, mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, ào ào hướng hắn hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lý Thương Nguyên sau khi ngồi xuống, một vị lễ bộ quan viên liền lập tức ra khỏi hàng. Bệ hạ, Dự Châu cùng Hoàng Châu bạo phát thiên tai, bách tính mất mùa, còn vọng bệ hạ nhanh chóng phát lương cứu trợ thiên tai. Đại đường Cửu Châu chi địa, Trung Châu là trung tâm, Dương Châu, Vũ Châu, Cảng Châu phồn hoa, Dự Châu, An Châu, Hoàng Châu thổ địa cằn cỗi, Lương Châu, Giang Châu hoang vu. Dự Châu cùng Hoàng Châu bạo phát thiên tai, khó có thể tự cứu, nhất định phải triều đình xuất thủ mới có thể giúp bách tính vượt qua cửa ải khó. Chương 21, thiên tai chương 21, thiên tai hai châu bạo phát thiên tai, nhu cầu cấp bách triều đình cứu trợ. Lý Thương Nguyên hỏi, chư vị ái khanh có gì cứu tế kế sách? Lý Thương Nguyên vừa dứt lời, một vị quan viên liền mở miệng nói, bệ hạ, nhiều năm qua, triều đình đã hình thành một bộ cứu tế biện pháp, chỉ cần làm từng bước, liền có thể nhanh chóng cứu trợ nạn dân. Người này mới vừa nói xong, mọi người liền theo sát phía sau. Bệ hạ, cứu tế sự tình cấp bách, thỉnh bệ hạ nhanh chóng hạ chỉ. Bệ hạ, bách tính chính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, một khắc cũng không thể chậm trễ a. Bệ hạ có thể dựa theo trước đó cứu trợ thiên tai chính sách áp dụng, cứu trợ nạn dân. Mọi người vội vã không nhịn nổi, một bộ lo nước thương dân bộ dáng, phản phất là thật quan tâm nạn dân một dạng. Lý Thương Nguyên trong lòng cười lạnh. Mỗi một lần thiên tai đối với bách tính mà nói là tai nạn, đối đông đảo quan viên cùng thế gia tới nói, lại là một trận thao thiết thị yến. Bọn hắn theo không quan tâm bách tính chết sống, chỉ muốn bắt hết óc từ giữa đắc lợi. Lý Thương Nguyên không có mở miệng, hắn biết so thiên tai càng chí mạng là nhân họa. Vô luận triều đình để xuống bao nhiêu lương thực, đều thủy chung không đủ, có thể rơi vào bách tính trong tay lắc đắc không có mấy. Lý Ái Khanh, quốc khố còn có bao nhiêu lương thực cùng vật tư? Lý Thương Nguyên nhìn về phía Lý Thanh Sơn, do hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, quốc khố tại 3 năm trước đây liền đã nhập không đủ suất, lúc trước trèo chống thiết giáp quân cùng An Dương quân tác chiến, đã hao tổn giống quốc khố. Lý Thanh Sơn nói rõ sự thật, quốc khố sớm tại mấy năm trước liền bị các phương thế lực chia cắt hầu như không còn. Mấy năm này thật vất vả tích lũy tài nguyên đều bị Lý Thương Nguyên lấy ra cho hãm trận doanh cùng tiêu quả vệ tiêu hao, còn lại trèo chống hai nhánh đại quân tác chiến đã tiêu hao sạch sẽ. Lời vừa nói ra, mọi người toàn đều nhìn về Lý Thanh Sơn. Bệ hạ, thần muốn tham hộ bộ thượng thư Lý Thanh Sơn biệt thủ, trung gian kiếm lời túi riêng. Bệ hạ, quốc khố tài nguyên há lại bởi vì hai cuộc chiến tranh thì tiêu hao sạch sẽ, trong đó nhất định có ẩn tình khác, thỉnh bệ hạ tra rõ. Bệ hạ, nhất định có người trong bóng tối rời chống quốc khố, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Mọi người lập tức đem đầu mâu khóa chặt Lý Thanh Sơn, hắn thân là hộ bộ thượng thư, vô luận như thế nào cũng khó khăn từ tội lỗi. Đây là thế gia phản kích, muốn thừa cơ trừ rơi Lý Thương Nguyên người, đem quốc khố đoạt lại. Bệ hạ, thần tự tiếp nhận quốc khố đến nay, cẩn trọng, chưa bao giờ có nửa điểm lười biếng, vọng bệ hạ minh xét. Lý Thanh Sơn trở thành mục tiêu công kích, hắn cũng hoảng rồi, vội vàng hướng Lý Thương Nguyên cầu cứu, chỉ có Lý Thương Nguyên mới có thể bảo vệ hắn. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn, người qua lưu vết, thú đi lưu già, đã muốn tra rõ, liền lên tra 10 năm, chỉ cần tra ra có người một mình vận chuyển quốc khố tài nguyên, chấm chú hắn cửu tộc. Lý Thương Nguyên ngữ khí tràn ngập uy nghiêm cùng sắc ý, để trong lòng mọi người run lên. Bọn hắn không có người nào hành động bí mật, cũng lo lắng bị điều tra ra. Liên tại đám người tiến thối lưỡng nan thời khắc, Đông Phương Huyền Nghị mở miệng nói, "Bệ hạ, thần tin tưởng Lý đại nhân trong sạch. Gặp không cách nào trừ rơi Lý Thanh Sơn, thậm chí muốn liên lụy đến nhiều người hơn." Đông Phương Huyền Nghị lập tức cải biến kế hoạch. "Bệ hạ, việc cấp bách là nghĩ biện pháp cứu trợ nạn dân, nếu là chậm chạp không chiếm được cứu trợ, những thứ này nạn dân thì sẽ trở thành loạn dân, dao động đến xa tác." Đông Phương Huyền Nghị đem nan để vứt cho Lý Thương Nguyên, quốc khố trống rỗng. Hoàng tộc tư khố cũng bị thiên hàng đế họa hại còn thừa không có mấy, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lý Thương Nguyên ứng đối ra sao. Muốn cứu trợ nạn dân, Lý Thương Nguyên chỉ có thể xin giúp đỡ thế gia, đến lúc đó bọn hắn liền có thể coi đây là điều kiện, bức bách Lý Thương Nguyên làm ra nhượng bộ. Lý Thương Nguyên cũng biết Đông Phương Huyền Nghị dụng tâm hiểm ác, nếu là hắn không thể mau chóng giải quyết, chỉ sợ không lâu liền sẽ lời đồn tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều đang mắng hắn vị hoàng đế này không làm. Chư vị ái khanh tất cả đi xuống suy nghĩ một chút, như thế nào cứu trợ nạn dân, viết thành tấu chương trình lên, bái triều. Lý Thương Nguyên tạm thời tìm không thấy giải quyết chi pháp, chỉ có thể tạm thời bái triều. Cung tiễn bệ hạ. Mọi người cung kính nhìn lấy Lý Thương Nguyên rời đi. Đông Phương Huyền Nghị trong lòng cười lạnh. Lý Thương Nguyên chỉ hoãn không được bao dài thời gian. Lý Thanh Sơn bị tiêu quả vệ đưa đến hoàng cung. Lý Thương Nguyên hỏi, Lý Ái Khanh, có thể có biện pháp giải quyết tài nguyên lỗ hổng? Lý Thanh Sơn một mặt đắng chát, lắc đầu, nói, bệ hạ, quốc khố đã trống rỗng, thần thực sự bất lực. Không bột đấu gột nên hổ, Lý Thanh Sơn không có khả năng bằng không tạo vật. Thế gia quan viên cùng một ruột, bọn hắn trong tay có tài nguyên, lại sẽ không dễ dàng xuất ra. Lý Thương Nguyên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngươi lui xuống trước đi đi. Vi thần cáo lui. Lý Thanh Sơn lui ra về sau. Lý Thương Nguyên lâm vào trầm tư, suy tư như thế nào giải quyết tài nguyên vấn đề. Vũ Châu đã bị thất hoàng đệ chiếm lĩnh, đồng thời theo Tiêu gia đạt được đại lượng tài nguyên, đủ để giải quyết một nửa lỗ hổng. Hủy diệt Tiêu gia về sau, thất hoàng tử đạt được đại lượng tài nguyên. Vũ Châu luôn luôn phồn hoa, còn có thể tại Vũ Châu gom góp tài nguyên, có thể giải quyết một nửa vấn đề. Lý Thương Nguyên lập tức truyền chỉ thất hoàng tử cùng Triệu Vân, để Triệu Vân không cần trở về hoàng thành, xuất lĩnh thiết giáp quân phối hợp thất hoàng tử cứu trợ thiên tai. Người tới, đi mời bạn bảo các quản sự đến đây. Bạn bảo các là một cái trải rộng đông đảo địa giới đại thương hội, nắm giữ trong tay đại lượng tài nguyên. Bọn hắn luôn luôn chỉ làm ăn, không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu, rất nhiều người sẽ chủ động coi nhẹ bọn hắn. Bạn bảo các tại hoàng thành cũng có một tòa phân bộ, Lý Thương Nguyên đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Vạn Bảo Các ở vào hoàng thành lớn nhất nơi phồn hoa, chiếm diện tích hơn 10 dặm, bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, nhìn người hoa mắt. "Tiểu thư, đại đường hoàng đế phái người đến đây, muốn thỉnh Vạn Bảo Các phụ trách người tiến về hoàng cung." Vạn Bảo Các La quản sự cung cung kính kính hướng một vị nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ bẩm báo. Hắn mặc dù là nơi này quản sự, nhưng thiếu nữ trước mắt tại Vạn Bảo Các thân phận không phải hắn có thể đánh đồng. "Đại đường hoàng đế sao?" "Có ý tứ." Cố Thanh Ca trong khoảng thời gian này cũng phát hiện đại đường biến hóa, đối vị này cải biến đại đường thế cục hoàng đế có chút hiếu kỳ. "Ngươi tiến về hoàng cung, nhìn xem đại đường hoàng đế ý muốn như thế nào, sau khi trở về đến đây hướng ta bẩm báo." "Tuân mệnh." La quản sự tại Kiêu Quả vệ hộ tống phía dưới rất mau tới đến hoàng cung. Thật là tinh nhuệ quân đội, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Nhìn đến mặc áo giáp, cầm binh khí, uy phong lẫm lẫm Kiêu Quả vệ, La quản sự rung động trong lòng. Hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kiêu Quả vệ đáng sợ như vậy quân đội. Đoạn này Kiêu Quả vệ thực lực đại tăng, tu vi yếu nhất đều là cường khí cảnh, thu hút sự chú ý của người khác. La quản sự đến đại điện, Lý Thương Nguyên cùng Vũ Văn Thành Đô đã chờ đợi ở đây. Gặp qua hoàng đế bệ hạ, La quản sự hướng Lý Thương Nguyên hơi hơi ôm quyền, hắn không thuộc về đại đường người, không cần hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. Một bên Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lạnh lẽo, đối La quản sự thái độ rất là bất mãn, vừa muốn có hành động liền bị Lý Thương Nguyên ánh mắt ngăn lại. "La quản sự không cần đa lễ, vào chỗ đi." La quản sự sau khi ngồi xuống, Lý Thương Nguyên nói ngay vào điểm chính, "Mời La quản sự đến đây, chỉ muốn cùng Vạn Bảo Các làm một vụ giao dịch." Chương 22, nạn dân chương 22, nạn dân Lý Thương Nguyên mời La quản sự đến đây, muốn cùng Vạn Bảo Các giao dịch. "Vậy hạ muốn cùng Vạn Bảo Các làm gì giao dịch?" "Vạn Bảo Các là thương hội, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn sẽ không cự tuyệt giao dịch. Dùng một đầu tiểu hình linh mạch đổi lấy đại lượng tài nguyên. Vì giải quyết thiên hai, Lý Thương Nguyên bỏ hết cả tiền vốn, nguyện ý dùng một đầu tiểu hình linh mạch giao dịch. Linh mạch cử thế như thấy, địa phương có linh mạch linh khí nồng đậm, là tu luyện cùng trồng trọt thiên tài địa bảo thượng giai chi địa. Lại không tốt cũng có thể đem linh mạch khai thác có thể thu hoạch được linh thạch. Toàn bộ đại đường Cửu Châu cũng chỉ có Trung Châu, Vũ Châu, Dương Châu, Càn Châu đều có một đầu tiểu hình linh mạch. Vậy hạ thật chứ?" La quản sự đồng tử co rụt lại, kích động đến đứng dậy, thốt ra: "Có rất ít người dùng linh mạch giao dịch, nếu là có thể hoàn thành lần giao dịch này, hắn đem lập xuống một cái công lớn, có thể có được không nhỏ bản thưởng." "Quân vô hi ngôn." Đạt được Lý Thương Nguyên cam đoan về sau, La quản sự vui mừng quá đỗi. "Bệ hạ, giao dịch này lão phu đáp ứng." La quản sự không có lý do gì cự tuyệt. "Chấm muốn." Linh mạch đổi lấy một số lương thực dư xài, Lý Thương Nguyên còn chuẩn bị đổi lấy một số đan dược và thiên tài địa bảo cho hãm trận doanh cùng Tiêu Quả vệ để thăng thực lực. Xác định giao dịch chi vật về sau, La quản sự vừa lòng thỏa ý rời đi hoàng cung, Tiêu Quả vệ đem hắn an toàn đưa về Vạn Bảo Các. Trở lại Vạn Bảo Các về sau, La quản sự trước tiên đem chuyến này đi qua bẩm báo Cố Thanh Ca, không có nửa điểm dấu giếm. Vị này đường hoàng còn thật là đại thủ bút, đại đường sẽ càng thêm náo nhiệt. Cố Thanh Hà đối Lý Thương Nguyên càng cảm thấy hứng thú. Tận lực thỏa mãn đại đường hoàng đế yêu cầu, đằng sau tranh đoạt bí cảnh còn cần đại đường tương trợ. Cố Thanh Ca đến đây đại đường, là vì tức sắp xuất thế bí cảnh. Nơi này là đại đường địa giới, nếu là có thể đạt được đại đường đế quốc tương trợ, bọn hắn liền có thể chiếm trước tiên cơ. "Tiểu thư, bí cảnh thật tại đại đường đế quốc sao?" La quản sự đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, nhiều năm như vậy bọn hắn một mực tại tìm kiếm, cũng không có phát hiện bí cảnh dấu vết để lại, để hắn hoài nghi bí cảnh là có tồn tại hay không. "Bí cảnh ngay tại đại đường đế quốc, lúc trước đại đường thái tổ cũng là tiến nhập bí cảnh, đạt được cơ duyên mới có thể nhất phi trùng thiên, thành lập đại đường đế quốc." Cố Thanh Hà biết rất nhiều bí mật không muốn người biết, đại đường thái tổ một giới tán tu, cơ duyên xảo hợp tiến nhập bí cảnh, đạt được cơ duyên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đột phá đến pháp tướng cảnh, mới có thể đặt xuống Cửu Châu chi địa, thành lập đại đường đế quốc. Vạn Bảo Các nhận được tin tức, phòng đoán bí cảnh sẽ trong khoảng thời gian này xuất hiện, bởi vậy để Cố Thanh Ca đến đây, chiếm trước tiên cơ. La quản sự đạt được Cố Thanh Ca xác nhận về sau, không hỏi tới nữa, đi xuống điều động tài nguyên, phải nhanh một chút đem giao dịch hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Thương Nguyên đều không có vào triều, không cho đám người biết hắn đã có giải quyết chi pháp, để tránh phức tạp. Sau năm ngày, hắn không cách nào tiếp tục trì hoãn, tiến nhập triều thiên điện. "Bệ hạ, cứu trợ thiên thai cấp bách, còn thỉnh bệ hạ mau chóng quyết đoán." Mọi người không ngừng thúc giục Dương Thương, hướng hắn làm áp lực, bước bách hắn hướng thế gia yếu thế, nhường ra lợi ích. Nhìn lấy như là tôm tép ngại nhép giống như mọi người, Lý Thương Nguyên trong lòng sát ý hiện lên, sớm muộn đem những người này chém giết sạch sẽ. "Cứu trợ thiên thai sự tình đã bắt đầu tiến hành, chư vị ái khanh không cần lo lắng." Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng. Lý Thương Nguyên trong tay không có tài nguyên, làm sao có thể giải quyết cứu trợ thiên thai sự tình? Không biết bệ hạ như thế nào cứu trợ thiên thai? Có người dò hỏi. "Chấm đã hạ chỉ để thất hoàng tử trở thành khâm sai, thay chấm tiến đến Dự Châu cùng Hoàng Châu cứu trợ thiên thai, không được bao lâu liền có thể đuổi tới hai châu." Nghe vậy, mọi người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. "Không tốt, quên đi thất hoàng tử." Mọi người nhận thức muộn, thất hoàng tử hủy diệt Tiêu gia, tất nhiên cần phải đến Tiêu gia tích lũy mấy chục năm tài nguyên, những thứ này to lớn tài nguyên đủ để giải quyết đại bộ phận vấn đề. Nguyên lai bệ hạ đã sớm chuẩn bị, chúng thần bội phục. Kế hoạch không có đạt thành, mọi người thất vọng, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười. Tàn chiều về sau, Đông Phương Huyền Nghị trong bóng tối liên hợp đông đảo thế gia, muốn tận lực cản trở thất hoàng tử hành động. Cứu trợ thiên thai nào có dễ dàng như vậy? Đông Phương Huyền Nghị lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ cần các đại thế gia không phối hợp, thất hoàng tử mơ tưởng thuận lợi cứu trợ thiên thai. Thất hoàng tử cùng Triệu Vân Thu đến Lý Thương Nguyên mệnh lệnh về sau, nhanh chóng dựa theo hắn ý chỉ hành sự. Dự Châu đại địa, thổ địa khô hạn, mất mùa, bách tính liền nước cũng không tìm tới, chỉ có thể ly biệt quê hương chạy nạn. cái này là một bộ nhân gian bi kịch, coi con là thức ăn không còn là thật đơn giản mấy chữ, mà chính là chính tại phát sinh. Vì sống sót, bách tính dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí đã không thể gọi người. Truyền bản vương mệnh lệnh, hai châu sở hữu thành trì lập tức mở kho cứu tế bách tính. Thất hoàng tử còn không có đổi tới, mệnh lệnh liền đã truyền đến hai châu đại địa. Tu Nguyên thành, Tu Nguyên quận của thành, lúc này ngoài thành bị vây đến nước chảy không lọt, khắp nơi đều là người chết đói, khắp nơi nạn dân. Van cầu các ngươi, thả chúng ta đi vào. Cho ăn chút gì a? Mau cứu ta hài tử. Thành cửa đóng kín, bên trong thành binh lính nghiêm phòng tử thủ, không cho bất luận một vị nào nạn dân tiến nhập. Quân thủ phủ bên trong, một đám người chính đang thưởng thức vũ nữ huyền chuyển vũ đạo, an sơn hào hải vị, đối ngoài thành bi kịch nhìn như không thấy. Chư vị, thừa tướng đại nhân đã hạ lệnh, để cho chúng ta không muốn có tư cách, đến lúc đó hoàng đế cũng vô pháp trách tội chúng ta. Đông Phương Huyền Nghị quyền khuynh triều dã, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, hắn hạ lệnh để hắn phái hệ người không muốn thừa cơ đến lợi, để tránh bị hoàng đế nắm lấy cơ hội. Bọn hắn cũng sẽ không cứu chữa nạn dân, đem hết thể nan để ném cho hoàng đế. Bọn hắn không làm, nạn dân một khi sống không nổi, liền sẽ kích thích dân chúng nổi dậy, đến lúc đó hoàng đế khó có thể ứng đối. Thế nhưng là Du Lâm quận vương mệnh lệnh đã truyền đến, chúng ta nếu là không làm, chỉ sợ Du Lâm quận vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người có chút bận tâm, thất hoàng tử đã hạ lệnh, bọn hắn không thể trang làm không biết. Sợ cái gì? Tìm mấy người làm dáng một chút chính là, đến lúc đó cũng có thể hướng Du Lâm quận vương bàn giao. Mọi người xem thường, chuẩn bị tùy tiện lừa gạt. Hai châu đại địa, cơ hồ sở hữu thành trì đều muốn nạn dân cản ở bên ngoài, không có chút nào làm mặc cho nạn dân tự sanh tự diệt. Bọn hắn đối thất hoàng tử mệnh lệnh lá mặt lá trái, đơn giản làm dáng một chút, tự nhận là có thể ứng phó thất hoàng tử. Cùng lúc đó, không ít người tại nạn dân bên trong phiến động nhân tâm. Triều đình vô đạo, bọn hắn không để cho chúng ta sống sót, ta muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Đã triều đình không cho chúng ta sinh lộ, vậy liền phản nó. Sống đều sống không nổi nữa, lúc này không phản chờ đến khi nào? Tại có tâm người mê hoặc dưới, một số bách tính khởi nghĩa vũ trang, bắt đầu tấn công thành trì, cướp đoạt lương thực, trở thành loạn dân. Thất hoàng tử cùng Triệu Vân lặn lội đường xa, đi vào Dự Châu lúc, tình huống đã sụp đổ, đã có bao nhiêu cỗ phản quân xuất hiện. Triệu tướng quân, còn tỉnh nhanh trong chấn áp phản quân, không thể để phản loạn mở rộng. Thất hoàng tử quyết định thật nhanh, để Triệu Vân chấn áp phản loạn, hắn muốn lập tức cứu tế nạn dân. Chương 23, đầu người quần quận chương 23, đầu người quần quận Phượng Cương thành, một tòa ở lại mấy chục vạn bách tính thành trì, chính lọt vào mấy chục vạn nạn dân tấn công. Giết đi vào, chỉ cần đi vào trong thành chúng ta mới có thể sống sót. Trong thành có lương thực, đạt được lương thực chúng ta liền sẽ không bị chết đói. Đại gia xông lên a. Nạn dân đã mất lý trí, bọn hắn rất nhiều người đều không có vũ khí, cầm lấy một ít cây nhánh thì tấn công thành trì. Càng ngày càng nhiều nạn dân tụ tập mà đến, công phá Phượng Cương thành là bọn hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Ngăn trở bọn hắn. Đứng vững, cho ta đứng vững. Ngàn vạn không thể để bọn hắn giết tiến đến. Trong thành người liều chết chống cự. Trong thành quan viên cùng hương thân ngang ngược đã cảm thấy hối hận, nếu là ngay từ đầu thì cứu trợ những thứ này nạn dân, cũng không đến mức đi đến tình cảnh này. Nhìn lấy những thứ này, nạn dân nhắm người mà vẻ ánh mắt, mọi người không rét mà run. Một khi khiến cái này nạn dân hướng vào trong thành, bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại hối hận đã không kịp, chỉ có thể liều mạng ngăn trở nạn dân. Oeng, ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay, một chi mặc áo giáp, cầm binh khí đại quân xuất hiện tại bình địa mặt, nhanh chóng đánh tới. Không tốt, triều đình đại quân đánh tới. Dù sao đều là tử, cùng bọn hắn liều mạng. Chúng ta đã không có đường lui có thể nói, chỉ có tử chiến. Nhìn đến đại quân đánh tới, nạn dân lâm vào tuyệt vọng, bọn hắn chỉ là một đám người ô hợp, liền ra dáng vũ khí đều không có, như thế nào là triều đình nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, có tu vi trong người đại quân tinh nhuệ đối thủ. Một số nạn dân bên trong có người huyết dũng, không muốn thúc thủ chịu trói, muốn cùng triều đình đại quân liều mạng. Ha ha ha, triều đình đại quân tới, chúng ta được cứu rồi. Những thứ này tiện dân tử kỳ đến rồi. Đem những thứ này tiện dân chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Trong thành quan biên, hương thân ngang ngược vui mừng quá đỗi. Trong khoảng thời gian này, những thứ này nạn dân để bọn hắn nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên. Hiện tại triều đình đại quân đánh tới, cục thế nghịch chuyển, bọn hắn sát ý nảy sinh, muốn đem sở hữu nạn dân chém tận giết tuyệt, mới có thể giải mối hận trong lòng. Theo đại quân dần dần tới gần, nhiếp nhân tâm phách sát phạt chi khí rời núi lấp biển mà đến, đại bộ phận bách tính khi nào gặp qua bực này chẳng diện, đầu trống rỗng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Đại gia đừng sợ, chúng ta người đông thế mạnh, thắng lợi nhất định là chúng ta. Cầm vũ khí lên, chuẩn bị liều mạng. Phản kháng đến cùng, tuyệt không khuất phục. Một số người khàn cả giọng hò hét, cổ động mọi người phản kháng. Đáng tiếc bọn hắn cổ động cơ hồ quá mức bé nhỏ, không có vào tay quá lớn hiệu quả. Mọi người đã bị đại quân dọa đến mất hồn mất vía, căn bản không dám phản kháng. Thiết giáp quân chậm rãi tới gần nạn dân, lại không có phát động công kích. Xuất lĩnh đại quân một vị hãm trận doanh binh lính thanh âm to nói, chúng ta là triều đình thiết giáp quân, phụ hoàng đế bệ hạ ý chỉ đến đây cứu tế các ngươi, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, trước đó hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu Vân cùng thất hoàng tử biết những này bách tính là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể đi đến cực đoan, kẻ cầm đầu là những cái kia thi san tố vị quan viên cùng lòng mang ý đồ xấu thế gia hương thân. Hai người phải nhanh một chút để hai châu chi địa bình định xuống tới, quyết định mở ra một con đường, cho những thứ này tạo phản bách tính một con đường sống. Thật sao? Nhanh, bỏ vũ khí xuống, chúng ta không cần chết. Quá tốt rồi. Đại bộ phận bách tính nghe được không cần chết về sau, hào hào từ bỏ chống lại. Không nên bị bọn hắn lừa, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Từ xưa đến nay mưu phản đều là Chu Cửu tộc đại tội, không có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cầm vũ khí lên, liều chết nhất chiến mới có cơ hội sống sót. Nhìn đến bách tính từ bỏ chống lại, phiến động nhân tâm người lo lắng và phần, muốn để bách tính tiếp tục chống cự. Yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc nhân tâm, giết bọn hắn. Đại quân hướng những thứ này phiến động nhân tâm người dễ đến, ngăn cản bọn hắn tiếp tục mê hoặc nhân tâm. Không tốt, đi mau. Gặp chuyện không thể làm, những người này lại cũng không bái hoài tới kích động nạn dân, chạy chối chết. Một bộ phận đại quân truy giết tới, Triệu Nguyên mang theo đại quân đi vào trước cửa thành, nhanh chóng mở ra cửa thành. Phượng Đồi huyện quan viên hạ lệnh mở ra cửa thành, để đại quân tiến nhập. Tướng quân, các ngươi cuối cùng tới, muốn là đến chậm một bước, Phượng Dương thành liền muốn luôn hãm, bị những thứ này tiện dân tàn phá. Huyện lệnh Trương Nguyên thanh than thở khóc lóc, lớn tiếng lên án nạn dân đối Phượng Cương thành uy hiếp. Phúc. Triệu Nguyên giơ tay chém xuống, không có chút nào đón trước, Trương Nguyên thanh đại hào đầu thì rơi trên mặt đất, thần sắc ngưng kết tại một khắc cuối cùng, thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã tử vong. Đột nhiên xuất hiện một màn khiến người khác nhất thời ngốc trệ xuống tới, không biết Triệu Nguyên vì sao đột nhiên chém giết Trương Nguyên thanh. Đều giết. Triệu Nguyên lạnh lùng hạ lệnh. A. Phúc. Đừng a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mọi người hoảng sợ muôn dạng, dần dần ngã xuống. Tướng quân, cái này là vì sao a? Mọi người sắp chết đến nơi cũng không biết Triệu Nguyên vì sao muốn giết bọn hắn. Triệu Nguyên không có giải thích, xuất lĩnh đại quân tại trong thành nhấc lên sát lục. Hương thân ngang ngược, mệnh quan triều đình toàn bộ bị chém giết, thu hoạch được đại lượng lương thực. Triệu tập trong thành bách tính, lập tức cứu tế nạn dân. Lấy được lương thực vừa vặn dùng để cứu trợ nạn dân. Tại Triệu Nguyên thiết huyết thủ đoàn dưới, những này bách tính không dám phản kháng, chỉ có thể dựa theo hắn mệnh lệnh hành sự. Thế ra môn phiệt coi là Lý Thương Nguyên không dám đối bọn hắn như thế nào, giết bọn hắn liền không có người có thể vì triều đình cứu trợ thiên hay, nhưng bọn hắn lại quên đi thực lực mới là hết thảy, chỉ cần thủ đoạn rất cương mạnh, hết thảy tất cả đều muốn giải quyết dễ dàng. Ô ô ô, là lương thực. Quá tốt rồi, triều đình phát lương. Chúng ta có thể sống sót. Nhìn đến lương thực, dân chúng vui đến phát khóc, nhìn đến hy vọng sống sót. Cái này một màn tại hai châu đại địa thành trì từng cái trình diễn, đạt được cứu tế về sau, càng ngày càng nhiều nạn dân chủ động từ bỏ chống lại, trận này bao phủ hai châu chi địa phản loạn rất nhanh liền bình phục lại. Đồng thời, hai châu chi địa máu chảy thành sông, giết đến số người quần quật, vô số người trong lòng run sợ. Tù Nguyên quận thành bên trong, tử hình trên sân, đao phủ đã giết 3 ngày 3 đêm, nhưng đằng sau còn có vô số người đang chờ bị xử hình. Giết đến tốt, giết đến tốt. Giết bọn hắn tội đáng chết vạn lần. Giết những thứ này xem mạng người như cỏ rác cầu quan. Vô số dân chúng đến đây quan sát tử hình, chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Bị xử hình người có mệnh quan triều đình, có hương thân ngang ngược, còn có mê hoặc nhân tâm thế hệ. Đông đảo thế gia còn tưởng rằng Lý Thương Nguyên không dám coi trời bằng vùng đối bọn hắn xuất thủ, Lý Thương Nguyên lại chẳng sợ hãi, trực tiếp giơ lên đồ đao. Trong khoảng thời gian ngắn, hai châu chi địa quan viên cùng hương thân thế gia đều bị thanh tẩy một lần, để vô số người tê cả da đầu, đối Lý Thương Nguyên hoảng sợ đến cực hạn. Quá độc ác, hoàng đế quá độc ác. Hắn thì không sợ chúng ta cá chết rách lưới, lật tung hắn giang sơn sao? Chúng ta tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Đông đảo thế gia trong lòng run sợ, ăn ngủ không yên, muốn trừ hết Lý Thương Nguyên. Lý Thương Nguyên bất tử, bọn hắn binh biến không ngày yên tĩnh. Chương 24, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chương 24, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh hệ thống, triệu hoán. Rất nhanh liền là một tháng trôi qua, Lý Thương Nguyên mở ra một vòng mới triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được Hoàng Kim 5000 Hỏa Kỵ binh, cương khí cảnh. Lần này triệu hoán không để cho Lý Thương Nguyên thất vọng, thậm chí có chút kinh hỉ. Lý Thương Nguyên đi vào một chỗ quảng trường, tiêu quả vệ đã đem những người khác xua tan. 5000 mặc lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh xuất hiện, bọn hắn thống nhất giáp trụ, màu đỏ thắm làm đều nhịp sắc liệu, màu vàng đỏ phối màu, hỏa diễm long văn. Dưới hông chiến mã cũng mặc lấy cùng binh lính một dạng cải giáp, hùng tráng phi thường. Các binh lính nắm chặt chiến mâu, vác lấy trường kiếm, con cung nỏ, một số binh lính trên thân còn có thuật bài. Cả nhánh quân đội xem ra hoa lệ bá khí, phát ra tư thế hào hùng khí tức, là hoàn toàn xứng đáng hổ lang chi sư. Tham kiến bệ hạ. Hỏa Kỵ binh cùng nhau hướng Lý Thương Nguyên cúi chào, hắn ánh mắt lại dừng lại tại cầm đầu Mông Điểm trên thân. Mông Điểm thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, mắt kiếm lông mày tinh, hai đầu lông mày tràn ngập tự tin và nhuệ khí, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy cảm giác cùng cảm giác áp bách, cử chỉ thong dong, có phong độ đại tướng. Miễn lễ. Lý Thương Nguyên náo hải bên trong xuất hiện liên quan tới Mông Điểm tin tức, cùng Vũ Văn Thành đô bọn hắn một dạng, là thần tàng cảnh hậu kỳ. Rất tốt, chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể lật lên sóng gió gì. Triệu hoán ra 5000 Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Mông Điểm, Lý Thương Nguyên rốt cục có lòng tin áp chế thế gia, đem bọn hắn diệt trừ. Các ngươi tạm thời ẩn tàng trong hoàng cung, chờ chấm mệnh lệnh. Lý Thương Nguyên không có ý định hiện tại thì đối thế gia xuất thủ. Bây giờ Triệu Vân còn tại Dự Châu cùng Hoàng Châu cứu tế nạn dân, hai châu hỗn loạn không chịu nổi, cần thời gian bình định xuống tới. Nếu là hiện tại thì đối thế gia xuất thủ, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn, hắn lực lượng tuy nhiên có thể bình định chiến loạn, nhưng cần thời gian, cũng sẽ tiêu hao đại đường quốc lực, Lý Thương Nguyên cần lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Đi qua hai châu sự tình, Lý Thương Nguyên cùng thế gia quan hệ trong đó càng dương cung bạc kiếm. Song phương đều có chỗ lo lắng, không người nào dám tùy tiện ra tay. Hai châu chi địa thế gia bị Triệu Vân thanh tẩy một lần, đã thoát ly thế gia trưởng khống. Vũ Châu đã bị Hoàng thất trưởng khống, thế gia tại Lương Châu cũng không có đầu nhập lực lượng. Đại đường Cửu Châu chi địa đã có 4 châu rơi vào Lý Thương Nguyên trong tay. Hắn trên tay trưởng quản cấm quân, Trung Châu cũng bị Lý Thương Nguyên trưởng khống hơn phân nửa, cục thế đối thế gia càng ngày càng bất lợi. Đông Phương thế gia cùng Nam Cung thế gia trong bóng tối động tác không ngừng, các đại thế gia tăng cường liên hệ, muốn liên hợp chống lại Lý Thương Nguyên. Ngay tại song phương bầu không khí vi diệu thời khắc, đột nhiên có đại lượng lạ lâm thế lực tiến nhập đại đường địa giới. Đây chính là đại đường đế quốc sao? Cuối cùng vẫn là số dốc. Đại đường đế quốc lúc trước thế nhưng là xuất hiện qua pháp tướng cảnh cường giả. Chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn. Bí cảnh xuất hiện tại Đại Đường Đế Quốc, đáng tiếc Đại Đường Đế Quốc không có thực lực bảo trụ bí cảnh. Không ngừng có người tiến vào Đại Đường địa giới, nguyên một đám đối Đại Đường soi mói, cao ngạo đến không ai bị nổi, trong lời nói hoàn toàn không đem Đại Đường Đế Quốc để vào mắt. Trung Châu đại địa, mặt trời đã khuất kính dương thành bị phơi nóng hổi, đột nhiên, một làn gió thơm đánh tới, hấp dẫn vô số người chú ý. Tám tên thân mang lụa mỏng mỹ mạo nữ tử giơ lên một đỉnh mềm điệu nhanh nhẹn mà tới, lụa mỏng hạ huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện, để vô số người nhìn đến hoa mắt thần mê. Mềm điệu phía sau theo hai vị chẳng hán, long tinh hổ mãnh, thái dương huyệt thật cao nâng lên, xem xét thì không dễ trọng. Mềm điệu phía trên, một cái yên chi khí rất đủ thiếu niên lười biếng nghiêng người dựa vào trong đó, người mặc cửng đỏ trường bào, cổ áo rộng mở, tóc đen khăn choàng, một cặp mắt đào hoa hứng hở đảo qua đường đi. Cái này thâm sơn cung cốc cũng là có mấy phần dã thú. Hắn thanh âm lười nhác, thiện tay câu lên một bên thị nữ cái cằm. Một số đến đây đại đường người nhận ra lai lịch của người này. Hợp Hoan Tông Mặc Vô Tâm cũng tới sao? Người này tu luyện Hợp Hoan Tông thải âm bổ dương chi thuật, không biết có bao nhiêu nữ tử thảm chết tại hắn trong tay. Hắn tất nhiên cũng là vì tranh đoạt bí cảnh mà đến, vừa vặn đem hắn chém giết tại bí cảnh, vì những cái kia nữ tử báo thù rửa hận. Không ít người đối Mặc Vô Tâm tràn ngập sát ý, dự định đem hắn trừ rơi. Mặc Vô Tâm không để ý đến mọi người hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc tràn ngập địch ý ánh mắt. Hy vọng nơi này nữ tử đừng để ta mất hứng. Mặc Vô Tâm đi tới chỗ nào liền sẽ tai họa nơi nào nữ tử, chưa từng ngoại lệ. Hợp Hoan Tông cường đại, có bao nhiêu vị pháp tướng cảnh lão quái vật tọa chấn, hắn có thể muốn làm gì thì làm, thì liền một số tông môn thiên chi tiêu nữ cũng khó thoát độc thủ của hắn. Mặc Vô Tâm đến đây, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn bị hắn tai họa. Mọi người mặc dù biết Mặc Vô Tâm bị gắt, lại không người dám đứng ra ngăn cản. Mặc Vô Tâm sau lưng Hợp Hoan Tông đủ để cho vô số người chùn bước, không dám đắc tội. Không ngừng có người đến đây, tin tức cũng truyền đến Lý Thương Nguyên trong tay. Bệ hạ, đã đánh tra rõ ràng, những người này cũng là vì tức sắp xuất thế bí cảnh mà đến. Lý Thương Nguyên những ngày này cũng tại là xem liên quan tới Đại Đường Đế Quốc cùng Nguyên Võ Đại Lục địa tịch, biết bí cảnh sự tình, cũng biết Đại Đường Thái Tổ là bởi vì tiến nhập bí cảnh mới nhất phi chủ thiên, từ không tới có thành lập Đại Đường Đế Quốc. Ma Siêu, ngươi tiến về cấm quân đại doanh, trợ giúp Cao Thuận ổn định cục thế, đừng cho bất luận kẻ nào tại Đại Đường địa giới làm cản. Đến đây chi không ít người đều đến tự đại thế lực, bọn hắn coi trời bằng vùng, hành sự không kiêng nể gì cả. Lý Thương Nguyên muốn dồn dừng bọn hắn tại Đại Đường địa giới muốn làm gì thì làm. Đông đảo thế lực đến đây, ngược lại hóa giải Lý Thương Nguyên cùng thế gia khẩn trương quan hệ. Phía dưới khiến chúng ta người không được treo chọc những người này, nếu không lão phu cũng không giữ được bọn hắn. Đông Phương Huyền Nghị phân phó dưới trướng phái hệ người trong khoảng thời gian này tận lực né tránh, không thể đắc tội đến đây người. Những người này sau lưng thế lực coi như Đông Phương thế gia cũng không dám tùy tiện treo chọc, nếu là đắc tội bọn hắn, Đông Phương Huyền Nghị cũng không giữ được mọi người. Hai châu chi địa cục thế ổn định về sau, Triệu Vân liền dẫn hám trận doanh trở về hoàng thành, đem thiết giáp quân lưu lại phối hợp thất hoàng tử. Ầm. Hoàng thành bên trong, đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Một vị kiệt ngao bất thuần thiếu niên đem một tòa tiểu lâu phá hủy, một mặt ngạo nghễ nói, bản công tử có thể vào ở các ngươi tiểu lâu, là các ngươi vô cùng lớn vinh diệu, lại dám như thế lãnh đạo, đã có đường đến chỗ chết. Thiếu niên đi theo phía sau mười mấy người, tu vi thấp nhất đều là cường khí cảnh, một người trong đó càng là thâm bất khả chắc. Thiên tử dưới chân, các ngươi hà dám như thế xem mạng người như cỏ rác? Rõ như ban ngày giết người, bệ hạ sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi tất nhiên sẽ vì mình hành động trả giá đắt. Thiếu niên đem rượu lầu phá hủy, chỉ ít mấy trăm người táng thân trong đó. Dân chúng chung quanh lòng đầy căm phẫn, một số người tiến đến báo quan, muốn đem những người này đem ra công lý. Ha ha ha, thật sự là vô tri đến làm cho bản công tử bật cười a. Thiếu niên cất tiếng cười to, ánh mắt cao cao tại thượng, như là nhìn xuống một bầy kiến hôi. Lấy hắn thân phận đừng nói giết một chút tiện dân, coi như giết vào hoàng cung, Đại Đường Đế Quốc cũng không dám đối với hắn như thế nào, còn muốn lấy lễ đối đãi. Chương 25, ngoại lai giả chương 25, ngoại lai giả thiếu niên không ai bị nổi, coi trời bằng vùng thái độ chọc giận dân chúng chung quanh. Tại hoàng thành chi địa, thiên tử dưới chân đều dám cản rỡ như thế, quả thực không đem Đại Đường để vào mắt. Là Thiên Nguyên Tông Triệu Thiên Xuyên, người này một lời không hợp thì giết người, từng bởi vì tranh cãi diệt một cái tông môn. Thiên Nguyên Tông là có pháp tướng cảnh chấn giữ đại tông, Đại Đường Đế Quốc cũng không dám trêu chọc. Đều tiểu tâm một chút, tận lực tránh đi hắn. Có người nhận ra thiếu niên thân phận cùng lai lịch, vô ý thức rời xa, sợ trêu chọc đến phiền phức. Con kiến hôi, đều đi chết đi. Trung quanh bách tính chỉ trích chọc giận Triệu Thiên Nguyên, hắn nhất thời đại khai sát giới. Phúc. A. Ách. Triệu Thiên Xuyên là cương khí cảnh, những này bách tính như thế nào là hắn đối thủ, đảo mắt liền bị hắn đổ sát hơn 10 người. Có thể chết ở bản công tử trên tay, là các ngươi vinh hạnh. Triệu Thiên Xuyên vênh vang đắc ý, tựa như là tiện tay nghiền chết một số con kiến hôi, không để ý chút nào, cũng không cho rằng Đại Đường dám đối với hắn như thế nào. Nhanh, hắn chính ở chỗ này. Lúc này, một đội cấm quân tại một số bách tính chỉ huy phía dưới nhanh chóng chạy đến. Khi bọn hắn nhìn đến chết thảm bách tính về sau, không lòng đầy căm phẫn. Đại nhân, cũng là hắn. Dân chúng chung quanh càng ngày càng nhiều, ào ào chỉ hướng Triệu Thiên Xuyên. Đại nhân, người này thì là hung thủ, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Các vị đại nhân, nhất định muốn đem hắn đem ra công lý. Vì chết thảm bách tính báo thù rửa hận. Cấm quân đến, dân chúng tìm tới chỗ dựa, lớn tiếng lên án Triệu Thiên Xuyên hành vi phạm tội, muốn để cấm quân chủ trì công đạo. Những này bách tính thật đúng là ngây thơ a. Đại Đường sao dám đối Triệu Thiên Xuyên xuất thủ? Đừng nói giết một chút bách tính, coi như giết mệnh quan triều đình, Đại Đường cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Đại Đường đảm đương không nổi đắc tội Thiên Nguyên Tông hậu quả. Một số ngoại lai người nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán Đại Đường bách tính vô tri. Thiên hạ gì mênh mông, Đại Đường chẳng qua là một góc nhỏ, đối mặt cường đại Thiên Nguyên Tông, Đại Đường chỉ có thể nhượng bộ. Triệu Thiên Xuyên lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía dân chúng xung quanh, sát ý sôi trào, thì muốn xuất thủ lần nữa đổ sát, đem hắn cầm xuống. Chi này cấm quân phụ trách người lập tức hạ lệnh, muốn đem Triệu Thiên Xuyên cầm xuống. Mấy cái tháng trôi qua, cấm quân đã bị Cao Thuận triệt để trưởng khống, nghe lời giam giáp. Cao Thuận hạ lệnh bất luận kẻ nào dám ở đại đường náo sự, đều tuyệt không nhân nhượng, cấm quân đem kiên định chấp hành Cao Thuận mệnh lệnh. Cái gì? Đại đường điên rồi sao? Đại đường dám đối Triệu Thiên Xuyên xuất thủ, bọn hắn không sợ lọt vào tai họa ngập đầu sao? Đại đường quá vọng động rồi, hậu quả không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Nhìn đến cấm quân lại dám đối Triệu Thiên Xuyên xuất thủ, mọi người giật nảy cả mình, cho rằng đại đường là đang tự tìm đường chết. Lấy đại đường hiện tại thực lực, tại Thiên Nguyên Tông trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, đối Triệu Thiên Xuyên xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Ha ha ha, ha 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 ha. Gặp cấm quân hướng mình đánh tới, Triệu Thiên Xuyên tức giận vô cùng mà cười, trong mắt sát ý lại càng hừng hực. Hắn hoành hành bá đạo nhiều mặt, chỉ là một cái đại đường lại dám đối với hắn xuất thủ, để hắn lên cơn giận dữ. Một tên cũng không để lại. Triệu Thiên Xuyên người đứng phía sau xông ra, thẳng hướng cấm quân. Những người này tu vi yếu nhất đều là cương khí cảnh, cấm quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Phúc. Cấm quân liều chết tương bác, lại không cải biến được kết cục, vừa đối mặt liền bị chém giết hầu như không còn. Giết. Giải quyết cấm quân về sau, những người này đem đồ đao nhắm ngay bách tính, chỉ chớp mắt mấy trăm vị bách tính đã mất mạng. Theo bản công tử tiến về hoàng cung, để đại đường hoàng đế cho bản công tử một cái công đạo. Đem cấm quân bị bách tính chém giết về sau, Triệu Thiên Xuyên vẫn như cũ nộ hỏa khó tiêu, muốn đi trước hoàng cung, thương sư vấn tội. Cái này đại đường thiên phái, trêu chọc đến không thể trêu chọc người, đại đường muốn vượt qua kiếp này, phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Triệu Thiên Xuyên tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đại đường. Mọi người khe khẽ bàn luận, đại đường muốn bãi bình việc này, thì muốn xuất ra đại lượng tài nguyên của đi thay người. Ầm ầm. Ngay tại Triệu Thiên Xuyên bọn người nộ khí trung thiên, muốn đi trước hoàng cung hương sư vấn tội lúc, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, che áp thiên địa mà đến. Không tốt, là thần tàng cảnh cường giả. Thật là khủng khiếp uy áp, tuyệt đối là thần tàng cảnh bên trong cường giả. Là đại đường cường giả xuất thủ sao? Cỗ uy áp này chủ yếu nhằm vào Triệu Thiên Xuyên bọn người, dù vậy, người chung quanh vẫn là cảm nhận được cỗ uy áp này đáng sợ, đội vàng lui lại. A, Triệu Thiên Xuyên bọn người ở tại cái này cỗ cường đại uy áp phía dưới không thể động đậy, thân thể bị áp túi xuống đi, cả người xương cốt vang lên kẹt kẹt, tựa như muốn bị nghiền nát một dạng, đau đến không muốn sống. Làm càn. Triệu Thiên Xuyên sau lưng lão nhân gầm lên giận dữ, thần tàng cảnh khí tức vụt lên từ mặt đất, muốn đánh nát đạo này uy áp. Phanh, tạch tạch tạch. Hai cỗ thần tàng cảnh uy áp va chạm, mọi người vốn cho rằng là thế lực ngang nhau, lại không nghĩ rằng tình huống hoàn toàn nghiêng về một phía. Lão nhân khí thế bị bẻ gãy nghiền nát đánh nát, kinh khủng uy áp không có thể ngăn cản, chấn áp thiên địa mà đến. A, lão nhân di lên, cưỡng ép thôi động chân nguyên, miễn cưỡng chống lên nhất đạo bình chướng, bảo vệ chính mình cùng Triệu Thiên Xuyên. Hô, hô. Triệu Thiên Xuyên miệng lớn thở dốc, trên thân đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, ánh mắt sợ hãi, tràn ngập e ngại, không còn có nửa điểm trước đó cuồng ngạo. Hắn tại cái này cố kinh khủng uy áp phía dưới bản thân cảm nhận được tử vong gần trong gang tấc, địch nhân là thật muốn giết hắn. Lão nhân ngăn cản càng ngày càng khó khăn, mồ hôi lạnh chảy ròng, lớn tiếng uy hiếp nói, chúng ta là Thiên Nguyên Tông người. Ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, Thiên Nguyên Tông chắc chắn diệt đi Đại Đường Đế Quốc. Lão nhân tự biết không phải người xuất thủ đối thủ, chỉ có thể chuyển ra Thiên Nguyên Tông chấn nhiếp. Đối mặt lão nhân uy hiếp, uy áp không chỉ có không có tán đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt, muốn đem mọi người nghiền nát. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, một vị áo trắng ngân giáp, ngang tàng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén tướng quân từ phía chân trời đi tới. Bước ra một bước, liền tới đến bên người mọi người. Mã Siêu thần sắc lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Xuyên bọn người tựa như là đối đãi người chết một dạng, để trong lòng mọi người run lên. Hắn muốn giết ta. Nhìn đến Mã Siêu ánh mắt, Triệu Thiên Xuyên sắp nứt cả tim gan, thân thể run lẩy bẩy, cảm nhận được Mã Siêu sắc ý, là thật muốn giết hắn. Sau một khắc, Mã Siêu trái tay nắm chặt thành quyền, bao phủ mọi người uy áp càng thêm ngưng luyện, hướng mọi người đè ép mà đến. Phúc! A! Mau cứu ta, mau cứu ta! Tha ta một mạng, tha ta một mạng! Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng theo bốn phương tám hướng đè ép chính mình, muốn đem chính mình ép thành một mịn, đau tận xương cốt. Thật là khủng khiếp tương giả, chỉ là uy áp liền có thể để Thiên Nguyên Tông thần tàng cảnh không hề có lực hoàn thủ, tuyệt đối là thần tàng cảnh hậu kỳ. Thật là đáng sợ. Đại đường thế mà còn có bực này nhân vật. Triệu Thiên Xuyên làm nhiều việc ác, cái này chỉ sợ hai kiếp khó thoát. Chương 26, Lăng Chỉ chương 26, Lăng Chỉ thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là chúng ta chết ở chỗ này, đại đường chắc chắn bị Thiên Nguyên Tông diệt quốc. Sắp chết đến nơi, lão nhân còn đang lớn tiếng uy hiếp. Hắn đã bị Mã Siêu hoàn toàn áp chế, liền chạy trốn đều làm không được, ngoại trừ uy hiếp không còn cách nào khác. Cái khác người bị Mã Siêu bóp nát, cái xác không hồn, hóa thành huyết vụ bay ra, phiêu tán tại Triệu Thiên Xuyên trước mặt. Không ai bị nổi Triệu Thiên Xuyên lúc này dọa đến mất hồn mất vía, toàn thân run rẩy, chưa từng như này tiếp cận tử vong. Ầm. Mã Siêu một trường vỗ ra, nhất thời cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, cường hãn trưởng khí bao phủ bốn phía, làm cho mọi người không ngừng lùi lại. Phốc. A. Trường khí rơi xuống, Triệu Thiên Xuyên hai người bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài, toàn thân run rẩy, đã mất đi sức chống cự. Mã Siêu lòng bàn tay khẽ hấp, hai người liền bị chân khí khống chế, nắm lấy hai người phi thân rời đi. Mã Siêu sau khi rời đi, mọi người vẫn như cũ tim đập nhanh không thôi. Thật lâu khó có thể bình phục. Thật là đáng sợ, pháp tướng cảnh không ra, không người là loại này cường giả đối thủ. Mọi người kinh hãi tại Mã Siêu ngập trời chiến lực, đối đại đường có chỗ kính sợ. Đại đường có này nhóm cường giả tòa chấn, đều thu liễm một chút, Triệu Thiên Xuyên cũng là vết xe đổ. Mã Siêu triển hiện thực lực về sau, mọi người cũng không dám nữa khinh thường Đại Đường, dự định sau này thu liễm tự thân hành động. Đại Đường cũng không có giết chết Triệu Thiên Xuyên hai người, xem ra cũng là tại Kiên Kỵ Thiên Nguyên Tông. Mã Siêu không có đem hai người tại chỗ chém giết, mọi người coi là Đại Đường có sợ hãi, không dám hạ sát thủ. Lưu lại hai người tính mệnh, cũng có cứu vãn chỗ trống. Dù vậy, mọi người cũng không dám tại Đại Đường náo sự, bọn hắn cũng không có Triệu Thiên Xuyên bối cảnh. Thừa tướng phủ bên trong, Đông Phương Huyền Nghị sắc mặt vô cùng trầm trọng. Lại là một cái không kém gì Triệu Vân cơ giả, bọn hắn đến cùng đến từ nơi đâu? Còn có bao nhiêu người ẩn tàng? Đông Phương Huyền Nghị bí mật quan sát lập tức vượt qua tay, chấn kinh Mã Siêu thực lực cường hãn, rung động vạn phần. Hắn tâm phiền ý loạn, hoàng đế trên tay lực lượng càng mạnh, hắn cùng Đông Phương thế gia thì càng nguy hiểm. Đột nhiên, Đông Phương Huyền Nghị nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đối Thiên Nguyên Tông người xuất thủ, hoàng đế đây là tự tìm phiền toái, có lẽ có thể sử dụng Thiên Nguyên Tông lực lượng đối phó hoàng đế. Thiên Nguyên Tông hành sự bá đạo, Triệu Thiên Xuyên càng là Thiên Nguyên Tông đại trưởng lao thân nhi tử, nếu là biết hắn bị Đại Đường bắt lại, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần Thiên Nguyên Tông xuất thủ, liền tính toán có Mã Siêu, Triệu Vân lại như thế nào? Hoàng đế chỉ có một con đường chết. Người tới. Đông Phương Huyền Nghị lập tức phái người tiến về Thiên Nguyên Tông, muốn đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Thiên Nguyên Tông. Hoàng cung bên trong, Mã Siêu ngay tại hướng Lý Thương Nguyên xin chỉ thị. Bệ hạ, hai người này muốn xử trí như thế nào? Kéo đến tử hình đài, lăng trì xử tử, để cái khác người biết tại Đại Đường cản rỡ hạ tràng. Lý Thương Nguyên muốn đem Triệu Thiên Xuyên hai người lăng trì xử tử, chấn nhiếp cái khác người. Đến mức Thiên Nguyên Tông uy hiếp, Lý Thương Nguyên cũng không e ngại. Thiên Nguyên Tông tuy nhiên có pháp tướng cảnh, nhưng pháp tướng cảnh là mỗi một cái thế lực tỉnh thiên chi trụ, cần tọa trấn tông môn, tùy tiện không thể rời đi. Chỉ cần pháp tướng cảnh không xuất thủ, Triệu Vân cùng Mã Siêu bọn người đủ để ứng đối hết thảy. Huống hồ Thiên Nguyên Tông nhận được tin tức lại xuất thủ cũng cần thời gian, đợi đến bọn hắn đánh tới, Lý Thương Nguyên có lẽ đã triệu hoán ra pháp tướng cảnh cường giả cũng chưa biết chừng. Đến lúc đó công thủ dịch thế, không phải Thiên Nguyên Tông muốn hủy diệt Đại Đường, mà chính là Đại Đường sẽ không bỏ qua Thiên Nguyên Tông. Tuân chỉ. Mã Siêu mang theo giống như chó chết hai người rời đi. Sau đó không lâu, một đạo tin tức chấn động hoàn thành, đồng thời hướng ra phía ngoài quyết tán, chấn kinh tiến nhập Đại Đường đông đảo thế lực. Cái gì? Đại Đường lại muốn đem Triệu Thiên Xuyên cùng Thiên Nguyên Tông thần tàng cảnh trưởng lão công khai tử hình, đây cũng quá qua to gan lớn mật đi. Tốt một cái Đại Đường đế quốc, bực này bá lực để người kính nể. Đại Đường làm như vậy không sợ chọc giận Thiên Nguyên Tông, dẫn tới tai họa ngập đầu sao? Mọi người tại nghe được cái này đạo tin tức về sau, không khiếp sợ tại chỗ, thậm chí cảm thấy khó có thể tin. Đại Đường làm như vậy đem Thiên Nguyên Tông mặt mũi đè xuống đất ma sát, muốn cùng Thiên Nguyên Tông không chết không thôi. Đại thế lực chú trọng nhất mặt mũi, nếu là Thiên Nguyên Tông biết được việc này, tất nhiên sẽ không bỏ qua Đại Đường, song phương không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Đại Đường đây là không cho mình lưu đường lui, chúng ta nhanh đi quan sát tử hình. Sau khi hết khiếp sợ, đám người trong lòng kích động, ào ào hướng tử hình đài mà đi. Rất nhiều người đã sớm đối Triệu Thiên Xuyên bất mãn, lại kiêng kỵ hắn sau lưng Thiên Nguyên Tông, giận mà không dám nói gì. Hiện tại Triệu Thiên Xuyên sắp bị xử lấy cực hình, đám người trong lòng kêu to thống khoái, không kịp chờ đợi muốn xem đến không ai bị nổi Triệu Thiên Xuyên hiện tại bộ dáng chật vật. Mọi người lần lượt đến, tử hình đài chung quanh bị đại lượng bách tính vây nước chảy không lọt. Giết hắn, vì chết thảm dân chúng vô tội báo thù rửa hận. Giết hắn, đem hắn ngàn đao bầm thây. Dân chúng đã biết Triệu Thiên Xuyên phạm vào hành vi phạm tội, không lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Triệu Thiên Xuyên nghiền xương thành tro. Thật là Triệu Thiên Xuyên cùng Lý trưởng lão. Một số người trước đó còn chưa tin, thẳng đến trông thấy quỷ gối trên đài tử hình hai người lúc, mới xác định Đại Đường là thật muốn đối hai người hạ sát thủ. Tử hình quan nhanh chóng tuyên đọc hết hai người hành vi phạm tội, sát ý điểm nhiên nói, canh giờ đã đến, hành hình. Lập tức, mấy vị tử hình người một phát bắt được Triệu Thiên Xuyên, đem hắn trói lại. Không muốn, không muốn a. Triệu Thiên Xuyên khàn cả giọng gào rú, trong lòng bị sợ hãi tử vong bao phủ, nếu là biết hiện tại hạ tràng, hắn tuyệt đối sẽ không đổ sát Đại Đường bách tính, thậm chí sẽ không bước vào Đại Đường địa giới nửa bước. Hai người tu vi đã bị phong tỏa, mà lại là thân thể bị trọng thương, hoàn toàn bất lực phản kháng. Ta sai rồi, ta biết sai, tha ta một mạng, ta có thể cho ta phụ thân cho các ngươi tài nguyên, cho các ngươi đại lượng thiên tài địa bảo. Tử vong phía trước, Triệu Thiên Xuyên sợ hãi muôn dạng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi không phải biết sai, mà chính là biết mình phải chết. Tử hình người động tác không có nửa điểm dừng lại, rất nhanh liền đem hai người trói lại. Phúc. Một đao vạch ra, tại Triệu Thiên Xuyên trên thân vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại đau thấu tim gan. A. Triệu Thiên Xuyên phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng, dân chúng chung quanh nghe được tiếng kêu thảm thiết, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cảm giác vô cùng thoải mái. Tử hình người kinh nghiệm lão luyện, để Triệu Thiên Xuyên cảm nhận được không phải người tra tấn, sống không bằng chết, lại không cho hắn mất đi. Giết ta, giết ta. Một lát sau, Triệu Thiên Xuyên khó có thể chịu đựng tra tấn, chỉ muốn một lòng muốn chết. A. Một bên khác Lý trưởng lão cũng không khá hơn chút nào, chỉ bất quá hắn không có giống Triệu Thiên Xuyên một dạng cầu xin tha thứ. Thật ác độc thủ đoạn, đây chính là lăng trì sao? Triệu Thiên Xuyên chết chưa hết tội. Triệu Thiên Xuyên chỉ sợ nghĩ không ra chính mình sẽ chết đi như thế đi. Mọi người thấy muốn sống không được muốn chết không xong Triệu Thiên Xuyên, đều lòng còn sợ hãi, âm thầm cảnh cáo mình không thể tại Đại Đường náo sự. Đại Đường liền Triệu Thiên Xuyên cũng dám lăng trì xử tử, càng không nói đến là bọn hắn. Trận này tử hình kéo dài nửa ngày thời gian, trên đường hai người nhịn không được ngất đi, lại bị xử hình người sử dụng thủ đoạn để bọn hắn tỉnh táo lại, tiếp tục tiếp nhận trả tấn. Thiên Nguyên Tông sẽ không bỏ qua các ngươi, lão phu tại địa ngục chờ các ngươi. Lúc sắp chết, Lý trưởng lão vẫn không quên nguyền rủa mọi người. Chương 27, nhấc biển cáo trạng chương 27, nhấc biển cáo trạng hai người bị lăng trì xử tử về sau, cực đại chấn nhiếp tiến nhập Đại Đường ngoại lai giả, bọn hắn hành sự biến đến quy củ lên, không dám tùy ý làm vậy. Sau đó không lâu, Triệu Vân trở lại hoàng thành, trước tiên trước đến cầu kiến Lý Thương Nguyên. Bệ hạ, vi thần cảm giác được bình cảnh buông lỏng, dự định trùng kích pháp tướng cảnh. Hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo cứu trợ thiên thai sự tình về sau, Triệu Vân liền đưa ra muốn bế quan trùng kích cảnh giới. Nghe vậy, Lý Thương Nguyên vui mừng quá đỗi, tràn ngập chờ mong. Muốn là Triệu Vân đột phá pháp tướng cảnh, đại đường không còn sợ hãi. Ngươi tại hoàng cung bế quan, mông điểm hộ pháp cho ngươi. Triệu Vân trùng kích cảnh giới là đại đường trọng yếu nhất sự tình, Lý Thương Nguyên phá lệ coi trọng. Sau đó, Triệu Vân liền tại hoàng cung bế quan, mông điểm tự mình làm hộ pháp cho hắn, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Triệu Vân. Rất nhanh lại là một tháng trôi qua, đến đây lại càng người càng ngày càng nhiều, tìm kiếm khắp nơi bí cảnh. Hệ thống, triệu hoán. Lý Thương Nguyên mở ra một vòng mới triệu hoán. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật tần bình, thần tàng cảnh hậu kỳ. Dáng người khôi ngô, mặc lấy giáp trụ, tay cầm kim giản, mặt như vàng nhạt, ánh mắt như điện, khí chất trầm ổn nội liễm tần quỳnh xuất hiện tại Lý Thương Nguyên trước mặt. Tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Lại thêm một viên đại tướng, Lý Thương Nguyên tâm tình vui vẻ. Lý Thương Nguyên không để cho Tần Quỳnh bại lộ, để hắn cùng mông điểm một dạng ẩn tàng. Ngay tại Lý Thương Nguyên coi là sự tình thuận lợi phát triển lúc, một đám quần áo tả tơi, bẩn thỉu, giống như là nạn dân một dạng bách tính đi vào hoàng thành, tại hoàng thành trên đường cái than thở khóc lóc hô hoán. Cầu hoàng đế bệ hạ vì bọn ta làm chủ. Một đám người giơ một khối chiến công nhà bảng hiệu, một bước một giật đầu, chậm rãi tới gần hoàng cung. Đây là vì triều đình lập xuống công lao hãn mã tướng sĩ mới có thể thu được chiến công bảng hiệu. Đáng chết, là người phương nào như thế đối đãi có công chi nhân, không thể tha thứ. Đáng hận a. Nhìn đến chiến công nhà bảng hiệu, nhìn lại thê thảm vô cùng một đoàn người, dân chúng chung quanh chỉ cảm thấy một đoàn nộ hỏa ở trong lòng tiêu đốt, muốn phát tiết ra ngoài. Cấm quân cũng rất nhanh đổ tới, đội trưởng Đỗ Thiên Phong ngự khí ôn hòa, hướng một đoàn người hỏi, các ngươi là người phương nào, có gì oan khuất có gì cứ nói, hoàng đế bệ hạ yêu dân như con, nhất định sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Đi qua cao thuận chữa trị, cấm quân đã thoát thai hoàn cốt, đối Lý Thương Nguyên trung thành tuyệt đối, cho rằng Lý Thương Nguyên là có 102 tốt hoàng đế. Lão hủ Vương Nhị Thạch là An Châu Sương Hà huyện người, Nam cung gia tộc người gặp ta nữ nhi mỹ mạo, liền trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Theo lão nhân than thở khóc lóc kể rõ, mọi người cũng biết sự tình đầu đuôi. Nam cung gia tộc người khi nam phế nữ, trắng trợn cướp đoạt lão nhân nữ nhi, đem lão nhân nữ nhi rõ ràng giàn vật đến chết. Lão nhân muốn lấy lại công đạo, lại bị Nam cung thế gia người làm cho cửa nát nhà tan, thê nhi chết thảm, thì liền trong thôn cũng bị liên lụy, hơn ngàn người bị Nam cung thế gia tiêu diệt, chỉ có bọn hắn may mắn còn sống sót. Nam cung thế gia người không giết lão nhân, không phải là bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện, mà chính là muốn để lão nhân sống không bằng chết, người cô đơn tiếp nhận vô biên thống khổ. Súc sinh, bọn này đáng chết súc sinh. Đáng hận cùng cực, những thứ này súc sinh bất tử, đạo trời khó tha thứ. Tuyệt không thể khiến cái này súc sinh nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Bách tính quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể tự tay mình giết những thứ này súc sinh. Nhanh, đem tình huống bẩm báo cao tướng quân. Đỗ Thiên Phong lập tức phái người tiến đến bẩm báo Cao Thuận, sự tình liên lụy đến Nam cung thế gia, đã không phải là hắn có thể xử lý. Cao Thuận đạt được bẩm báo về sau, không dám thất lễ. Phái ham trận doanh binh lính tiến đến bẩm báo Lý Thương Nguyên, thỉnh Lý Thương Nguyên định đoạt. Ầm. Lý Thương Nguyên lôi đỉnh tức giận, một trưởng đem bên người cái bàn đánh nát. Hắn biết thế gia môn phiệt xem mạng người như cỏ rác, chỉ bất quá một mực cẩn nhẫn, hiện tại xem ra là hắn quá mức cẩn thận, mới có thể để những này thế gia tiếp tục giết hại bách tính. Mông Điểm, ngươi xuất lĩnh 5 vạn cấm quân cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tiến về Càng Châu, hủy diệt Nam cung thế gia. Lý Thương Nguyên quyết định không giấu giếm thực lực nữa, muốn lấy lôi đỉnh chi thế diệt trừ Nam cung thế gia. Tuân chỉ. Mông Điểm mang theo Chấn Nhạc kiếm lĩnh mệnh mà đi. Tân Bình, ngươi cùng Mã Siêu, Cao Thuận xuất lĩnh ham trận doanh lập tức tiêu diệt đại tướng quân phủ. Tuân chỉ. Mấy người lập tức đi xuống nắm mệnh lệnh. Oanh, ầm ầm. Hoàng thành bên trong, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, mọi người không rõ ràng cho lắm, đội vàng hướng bốn phía xem xét. Mau nhìn, là kỵ binh. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một chi màu vàng dòng kỵ binh chạy nhanh đến, mỗi một cái binh lính đều phát ra người sống chớ gần sát khí, một cỗ tư thế hào hùng sát phạt chi khí đập vào mặt. Đợi đến Hoàng Kim Hỏa kỵ binh tới gần về sau, mọi người nhất thời quá sợ hãi, trong mắt đều là không thể tin. Không có khả năng, trên đời này làm sao có thể có đáng sợ như vậy kỵ binh? Đây quả thật là một cái đế quốc có thể có quân đội sao? Thật là khủng khiếp, ta cảm giác những kỵ binh này có thể tùy tiện đem ta nghiền chết. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh quá kinh khủng, binh lính tu vi thấp nhất đều là cường khí cảnh, chí ít có một nửa là thông huyền cảnh, dạng này kỵ binh đủ để rung động đại lục, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Kỵ binh đi vào Vương Nhị Thạch chờ bên người thân về sau, động tác nhất trí, trong nháy mắt ngừng lại. Mông Điểm xuống ngựa, đi vào Vương Nhị Thạch trước mặt, xuất ra Chấn Nhạc kiếm, cao giọng nói, đây là thái tổ bội kiếm, như đế đích thân tới, cầm kiếm giết người, vô tội. Vừa mới nói xong, Mông Điểm liền đem Chấn Nhạc kiếm đưa cho Vương Nhị Thạch. Ngươi có gì oan khuất, chi bằng dùng kiếm này đòi lại. Vương Nhị Thạch tiếp nhận Chấn Nhạc kiếm, vô tận cừu hận xông lên đầu, hai mắt đỏ bừng, thân thể đều có chút hơi run rẩy. Đa tạ bệ hạ, nô hoàng bạc thuế. Vương Nhị Thạch quỳ rạp trên đất, hướng về hoàng cung vị trí không ngừng dập đầu, thẳng đến đầu rơi máu chảy mới đứng dậy. Chúng ta phụng hoàng đế bệ hạ chi mệnh, đem toàn lực giúp ngươi lấy lại công đạo. Lời vừa nói ra, dân chúng chung quanh không động dung, một số bách tính thậm chí khóc không thành tiếng. Hoàng đế bệ hạ yêu dân như con, hắn thời khắc đều tại che chở chúng ta. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Mọi người bản thân cảm nhận được hoàng đế đối bách tính bảo vệ, vì trợ giúp vương gia thôn lấy lại công đạo, thế mà không tiếc xuất động trọng binh. Tướng quân đại ân đại đức, ta chỉ có thể tiếp sau kết quả ngầm ảnh, làm châu làm ngựa báo đáp. Vương Nhị Thạch hướng Mông Điểm đại lễ cúi chào, cảm tạ hắn xuất thủ. đi thôi. Vương Nhị Thạch cưỡi lên chiến mã, tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bảo hộ phía dưới nhanh nhanh rời đi hoàng thành. Tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đằng sau, là 5 vạn đã thoát thai hoán cốt cấm quân. Không xong, xảy ra đại sự. Thai hoạn rồi, đại đường muốn phát sinh đại địa chấn. Đây là muốn chọc thủng cả bầu trời. Các phương thế lực nhận được tin tức về sau, kinh hoàng thất thố, thấp thỏm lo âu. Hoàng đế đây là muốn đối Nam Cung thế gia xuất thủ, một cái không tốt cũng là toàn diện quyết chiến. Thế gia tuy nhiên cầm giữ triều chính, nhưng rất nhiều người lại không nghĩ thật cùng hoàng đế quyết chiến, một khi bại mặt, bọn hắn rất có thể mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, vạn kiếp bất phục. Nhanh đi tìm thừa tướng đại nhân, chỉ có hắn có thể ngăn cản hết thảy. Thời khắc mấu chốt, mọi người nghĩ đến Đông Phương Huyền Nghị, chỉ có hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 28, Chu Diệt đại tướng quân phủ chương 28, Chu Diệt đại tướng quân phủ ha ha ha, không nghĩ tới còn có trò vui nhìn. Đại đường đây là muốn sụp đổ sao? Nếu là có thể tận mắt chứng kiến một cái đế quốc sụp đổ, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngoại lai người tràn đầy phấn khởi, thờ ơ lạnh nhạt. Ngay tại đại đường các phương thế lực lo lắng vạn phần thời điểm, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Không tốt, hãm trận doanh đem đại tướng quân phủ bao vây. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đáng chết, cấm quân đem cửa thành đóng, cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào. Hãm trận doanh cùng cấm quân tốc độ quá nhanh, đem hoàng thành triệt để phong tỏa. Mọi người hoang mang lo sợ, bối rối đến đây thừa tướng phủ. Thừa tướng đại nhân, ra đại sự. Thừa tướng đại nhân, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Thừa tướng đại nhân, đại đường còn không thể vào lúc này ngã xuống. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, đem tất cả hy vọng đặt ở Đông Phương Huyền Nghị trên thân. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn lấy đại đường như vậy sụp đổ. Một khi đại đường phân mảnh, đại ly những quốc gia này thì sẽ thấy cơ hội ngang nhiên xâm lấn, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ mất đi quyền lực trong tay. Cũng chính là biết điểm này, đại đường đế quốc một mực đấu mà không phá, hiện tại hoàng đế muốn lập bàn, đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt. Chư vị, tỉnh táo. Nhìn lấy hốt hoảng mọi người, Đông Phương Huyền Nghị chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Nghe được Đông Phương Huyền Nghị hét lớn về sau, chúng người vậy mà an tĩnh xuống tới, nhưng trên mặt vẫn là treo đầy vẻ lo lắng. Hiện tại theo ta tiến cung ngăn cản hoàng đế đối Nam Cung thế gia xuất thủ, hiện tại chỉ có thể cùng một chỗ hướng hoàng đế tạo áp lực, mọi người không nguyện ý nhìn thấy đại đường phân mảnh, hoàng đế cũng tất nhiên không muốn đại đường sụp đổ, song phương có thể thương lượng. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, chấn động kịch liệt một hồi truyền ra, nhiều phần thần tảng cảnh khí tức bạo phát, tràn ngập hoàng thành. Xong, hết thảy đều xong. Mọi người cảm nhận được mấy cái cố khí tức trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Ba động là theo đại tướng quân phủ truyền đến, hoàng đế vẫn là đối đại tướng quân xuất thủ. Còn có cơ hội, lập tức theo ta tiến về đại tướng quân phủ, ngăn cản chiến đấu. Đông Phương Huyền Nghị cũng hoảng rồi, Đông Phương thế gia còn không có chuẩn bị tốt hết thảy, đại đường còn không thể vào lúc này sụp đổ. Giết! Đại tướng quân phủ, tiếng hô giết rung trời, hãm trận doanh đem đại tướng quân phủ để 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây khốn lên, toàn lực công sát, ngăn trở bọn hắn. Huynh đệ nhóm, cho ta đứng vững. Giết a! Đại tướng quân phủ gia đình đều là từ chiến trường lui ra lao tốt, nguyên một đám bưu hãn phi thường, cùng hãm trận doanh triển khai kịch liệt chém giết. Chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Hãm trận doanh không có la to, như là một tôn trầm mặc hung thú, trong mắt chỉ có địch nhân. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, không biết hoảng sợ là vật gì, phối hợp ăn ý, tướng quân phủ rất nhanh liền tràn ngập nguy hiểm. Ầm ầm. Trên không trung, Tần Bình, Cao Thuận, Mã Siêu 3 người vây giết Nam Cung Lăng Tiên, muốn tốc chiến tốc thắng. Thật hung hãn quân đội, thật là khủng khiếp cường giả. Quan chiến người đại thụ rung động, thần sắc ngưng kết, đại đường đế quốc triển hiện thực lực để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng kính sợ. Mã Siêu trường mâu huy động, cùng Nam Cung Lăng Tiên liều mạng một chiêu. Ầm. Kịch liệt va chạm, Mã Siêu thân hình bất động, vững như bàn thạch. Nam Cung Lăng Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đến khó có thể ngăn cản lực lượng theo trường thương đánh tới, cánh tay bị chấn động đến run lên, trường thương kém chút liền muốn tuột tay mà ra. Nam Cung Lăng Thiên khó có thể chịu đựng to lớn lực lượng, thân thể ngăn không được lui lại. Tần Quỳnh xuất hiện tại Nam Cung Lăng Thiên sau lưng, song giản nở rộ lạnh lẽo hàn quang, cắt chém thiên địa, khóa chặt Nam Cung Lăng Thiên đầu, cuốn lên thiên phòng, mang theo vạn quân lực đánh tới. A, nguy cấp thời khắc, Nam Cung Lăng Thiên không để ý tới thân thể đau đớn, toàn lực bạo phát, chân nguyên ngưng tụ tại mũi thương phía trên, chặn lại Tần Quỳnh song giản. Làm song giản cùng trường thương va chạm, thiên băng địa liệt, bụi mù tứ tán, đánh lên vô số tia lửa bắn ra bốn phía. Giữ lẫn nhau thời khắc, Tần Quỳnh trái giản áp chế Nam Cung Lăng Thiên, phải giản huy động, ở băng rơi vào Nam Cung Lăng Thiên trên thân. Nam Cung Lăng Thiên cùng Mã Siêu liều mạng một chiều, đã thụ thương, trong lúc đội vã ngăn trở Tần Quỳnh công kích đã để hắn tình trạng kiệt sức, lại cũng vô lực ngăn cản Tần Quỳnh phải giản. Phúc. Nam Cung Lăng Thiên thân thể theo trong bụi mù bay rất ra ngoài, ở ngực xuất hiện một cái đấm máu khiếp người vết thương, không ngừng chảy máu, khí tức chợt hạ xuống. Không đợi hắn ổn định thân hình chờ đợi đã lâu, Cao Thuận một thương đem hắn nơi ngực đâm xuyên. Cao Thuận bay trường thương, đem Nam Cung Lăng Thiên trái tim xoắn nát. A, không cách nào nói rõ thống khổ đánh tới, Nam Cung Lăng Thiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngay tại chạy tới Đông Phương Huyền Nghị bọn người nghe được Nam Cung Lăng Thiên tiếng kêu thảm thiết, tâm thần sợ hãi, càng thêm lo lắng. Không tốt, mọi người sắc mặt đại biến, bạo phát trước nay chưa có tốc độ tiến đến. Khi mọi người lúc chạy đến, Mã Siêu cùng Tần Quỳnh chính một trái một phải giết hướng Nam Cung Lăng Thiên, muốn cho hắn một kích cuối cùng. Không muốn, dừng tay, dừng lại. Mọi người muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng ngăn cản, thậm chí một số người không quan tâm hướng chiến trường đánh tới, muốn cứu Nam Cung Lăng Thiên. Đối mặt mọi người ngăn cản, Mã Siêu mấy người làm như không thấy, lấy mệnh một kích phút chốc rơi xuống. Ầm. Một kích sau đó, tất cả mọi người ngừng lại, chiến trường giống như là đọc lại một dạng. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Nam Cung Lăng Thiên thân thể bị đánh bạo, biến thành cho bụi. Một lát sau, mọi người mới theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Đại tướng quân tử trận, vì tướng quân báo thủ. Giết bọn hắn, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nam Cung Lăng Thiên chí tử, tướng quân phủ người triệt để điên cuồng. Bọn hắn đều là đi theo Nam Cung Lăng Thiên nhiều năm lão binh, đối Nam Cung Lăng Thiên trung thành tuyệt đối, cho dù Nam Cung Lăng Thiên chí tử, bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, muốn vì Nam Cung Lăng Thiên báo thủ. Toàn bộ giết. Cao Thuận tàn nhẫn hạ lệnh, không chỉ có những thứ này lão binh muốn tử, Nam Cung phủ một người sống cũng sẽ không lưu lại. Một vị thần tàng cảnh hậu kỳ cứ như vậy bị chém giết, để người khó có thể tin. Đại Đường Đế quốc hồ đồ a, đây không phải tự phế võ công sao? Một vị thần tàng cảnh hậu kỳ cứ như vậy vẫn lạc, Đại Đường hoàng đế muốn làm gì? Thần tàng cảnh hậu kỳ tại đại lục đã coi như là một phương cường giả, cho dù là tại có pháp tướng cảnh tồn tại đại tông, thần tàng cảnh hậu kỳ cũng chỉ có chút ít mấy người. Đại Đường Đế quốc thế mà tự mình chém giết một vị thần tàng cảnh hậu kỳ cường giả, để người khó có thể lý giải được. Cao tướng quân, các ngươi đang làm cái gì? Đông Phương Huyền Nghị bọn người lên cơn giận dữ, lớn tiếng chất vấn Cao Thuận. Đối mặt tức giận mọi người, Cao Thuận sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Nam Cung Thế gia có ý đồ không tốt, ý đồ mưu phản, bản tướng quân phụng chỉ tru sát. Lời này vừa nói ra, triệt để chọc giận mọi người, một số người thậm chí mất lý trí. Nói bậy nói bạn, ngầm máu phun người. Hoàng đế như thế làm điều ngang ngược, thì không sợ Giang Sơn khó giữ được sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Mọi người không giữ mồm giữ miệng, Đông Phương Huyền Nghị biến sắc, lớn tiếng quát lớn, im ngay, hoàng thành chi địa, thiên tử dưới chân, há tha cho các ngươi phát ngôn bừa bãi. Đông Phương Huyền Nghị nhìn như là tại quát lớn mọi người, kỳ thực là tại bảo hộ bọn hắn.